Chương 444, nhục nước mất chủ quyền, 1, chương 444, nhục nước mất chủ quyền, 1, chương 444, nhục nước mất chủ quyền. Cái này 2 tháng ở giữa, U Châu thành bên trong biến hóa to lớn, mới đầu là tiểu triều đình thành lập, đánh ra thái tử chính thống vương bài, danh xưng Bắc Lương chiêu hiền nạp sĩ, trong quân luyện binh. Sau đó, một ngày Hoa Nhiên hộ tống số lớn quan viên đến, nhất thời, nguyên bản đơn sơ tiểu triều đình chính quy rất nhiều. Trương Giáng Chi các loại năng thần nhất kiến thái tử sau, tẩy thoát tội thần thân phận, hỏa tốc tổ kiến nội các, tiếp thu U Châu chính vụ. Chỉ dùng 3 ngày, nguyên bản đọc lại như núi chính vụ liền trải bớt một rõ ràng, lại qua 7 ngày, chính lệnh ban bố. Nửa tháng ở giữa, U Châu địa phương chính vụ đã là ngay ngắn rõ ràng. Toàn bộ Bắc Lương triều đình như là lắp đặt lập tức đạt máy móc, điên cuồng vận chuyển. Nhưng mà, ngay tại mấy ngày trước đây, Thiên Úy lại nhận được đến từ đạo viện một đầu tin tức. Cảnh đế phát hàm, bản tóm tắt man tộc xâm lấn, cấp tốc, yêu tộc sợ có dị động, Trung Châu binh mã có bảo, mệnh uy vũ đại công phòng thủ Bắc cảnh. Nói gần nói xa, là song phương đình chiến, nhất trí đối ngoại ý tứ. Uy vũ đại công kinh hãi, bận rộn sai khiến người xác minh. Hai ngày này, theo các phương tin tức vào tới, đại khái vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, cái này khiến tổ mới xây Bắc Lương triều đình bịt kín vẻ lo lắng. Lại một ngày triều hội, khi ăn mặc chỉnh tề thái tử, tại hạ nhân hộ vệ dưới đi vào điện nghị sự, chúng thần đứng dậy, tham kiến điện hạ. Mặt trứng ngỗng, khí chất ôn nhuận thái tử gật đầu, 13 tuổi niên kỷ, đoạn thời gian này, cũng rốt cục nuôi ra một chút uy nghi đến. Mở rộng bước chân, dọc theo thảm đỏ, tại chủ vị ngồi xuống, nàng nhìn qua trong đại điện, chia nhóm hai bên văn thần võ tướng. Bên trái cầm đầu, chính là một thân đường đỏ quan bảo Trương Giáng Chi, tạm thay Vũ Châu bố chính sứ chức vụ. Phía bên phải cầm đầu chính là một thân nhung trang, mặt như táo đỏ, râu tóc hơi trắng, uy vũ đại công. Chư vị tại man tộc xâm lấn một chuyện, có gì so đo? Thái tử thanh âm non nớt quen quần. Đây không phải lần thứ nhất thảo luận, mà triều hội càng giống là các phương bí mật thảo luận sau, công khai đạt thành chung nhận thức một cái nơi trốn. Thần coi là man tộc một chuyện, nếu không có hư giả, thật có co vào binh lực tất yếu. Trương Giáng Chi trước tiên mở miệng, ta U Châu chi binh mã tuy mạnh, nhưng đỉnh cấp tu sĩ khiếm khuyết, lần này man tộc xâm lấn, tại đế quốc mà nói chính là hoa lớn, tại cảnh tặc mà nói lại là đủ làm hắn tạm thời đàn áp bên dưới nội bộ tranh chấp yêu tộc minh ước chưa tiếp tục. Bây giờ thế cục cũng cùng 30 năm trước khác lạ, như yêu quốc binh mã xâm phạm, chúng ta hai mặt tụ địch, tình cảnh sẽ cực kỳ bị động. Hắn vụn vặt lẻ tẻ nói một trận, đại khái là cùng cảnh đế tạm hoãn xung đột, trước phòng một đợt sau lưng. Xét lực này cũng là đại đa số thần tử phán đoán, không người phản bác. Thái tử gật đầu nói ra, đã không dị nghị liền như thế xử lý đi. Chỉ là như yêu tộc xâm phạm, chúng ta phần thắng bao nhiêu? Uy võ quốc công trầm ngâm bên dưới, rốt cục vẫn là nói lời nói thật, nếu chỉ là yêu cầu cần phái bộ phận yêu binh đến đây, dưới mắt binh lực đủ để phòng thủ, nhưng nếu yêu quốc quy mô đến công, sợ không lạc quan. Đám người nghe vậy đều là trong lòng trầm xuống, biết đây là trận tướng. Bắc phương quân mặc dù dũng mãnh, nhưng chiến tranh so đấu không chỉ là một cỗ huyết khí, còn có hậu cần. Như di vãng đế quốc nhất thống bộc phát chiến tranh, triều đình có thể chủ tính chung điều phối, tập cửu châu chi lực trợ giúp, nhưng hôm nay lương quốc hai điểm chỉ bằng U Châu quân, muốn chống cự yêu quốc cơ hội là người si nói mộng. Nhất là chiến lực cao đoàn khối này nghiêm trọng thiếu thốn, một khi yêu quốc khai chiến mà chết thủ, sẽ chỉ liều sạch bốn liếng, sau đó cho cảnh đế hái quả đào. Nếu là vứt bỏ U Châu, tránh ra phương Bắc phòng tuyến, cảnh đế cho dù đau đầu, có thể đến một lần, Bắc cảnh bách tính nguy rồi. Thứ hai, một cái sơ sẩy, đế quốc cơ nghiệp hủy hết. Cảnh lưỡng nan. Trong điện, một đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng thủy chung không có kết quả. Thái tử mặt ủ mày chau, đột nhiên không gì sánh được hy vọng Tề Bình trở về, nhưng cũng biết, tiên sinh mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng chỉ là tam cảnh thần thông, cá nhân võ lực tuy mạnh, lại tại loại này quốc chiến bên trong tác dụng có hạn. Nhất thời, đám người chỉ cảm thấy mây đen ngập đầu, vô kế khả thi. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có vệ binh băng băng mà tới, báo yêu quốc sứ đoàn đến, thỉnh cầu yết kiến thái tử điện hạ. Yêu quốc sứ đoàn tới. Tin tức này hoàn toàn ra khỏi đám người dự kiến, không do dự, thái tử lúc này sai người đem nó mời đến. Uy vũ đại công tự mình nên đón, cũng có cảnh giác, phòng ngừa đối phương giả bộ sứ đoàn, kỳ thực công thành dự định. Khi lão quốc công đến cửa thành lúc, liền thấy được nắm tượng yêu đi tới sứ đoàn. So với lúc trước đi kinh đô, quy mô này nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có ước chừng 10 người, cầm đầu là bổ câu phái trưởng lão Chi Cơ Tĩnh. Lão yêu tinh sau lưng, vậy mà cũng là hai cái người quen. Một cái là hất lên lá phong trường bảo, một đầu tóc bạc quá vậy, nữ đồng bộ dáng hồ tộc công chúa Bạch Lý Lý, bên cạnh đi theo trắng lang tướng quân. Một cái khác, rõ ràng là lụa mỏng quần áo, che mặt, mắt cá chân treo linh đang màu vàng yêu tộc cám tử, giao quang. Một cái kê tinh mang theo một lớn một nhỏ hai cái mẫu hồ ly. Nhìn thấy tổ hợp này, uy vũ đại công đầu tiên là khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Yêu quốc sứ giả đến, không có từ xa tiếp đón lão quốc công chắp tay, vang dội thanh âm uy nghiêm truyền ra. Xoạt âm thanh bên trong, sau lưng hai hàng tinh nhuệ hãn tốt dậm chân. Chi Cơ Tĩnh khỏe miệng khẽ nết, uy vũ đại công khách khí, là chúng ta không cáo mà đến, mới là mạo muội. Song phương hơi chút hàn huyên, lão quốc công lúc này mới hỏi, không biết sứ giả lần này đến, cần làm chuyện gì. Chi Cơ Tĩnh cười cười, nói ra, quốc công chẳng lẽ quên, hai ta quốc hữu ý tục kết minh ước, chúng ta lần này đến, liền vì việc này. Tục ước. Uy võ quốc công sững sờ. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ qua đáp án. Nếu không có phát sinh trình biến, lấy yêu tộc thi đấu kết quả, yêu quốc hoàn toàn chính xác có khả năng tục ước, nhưng hôm nay hoàng đế đều đổi, đại lương bên, man tộc lại xâm lấn. Lúc này, đến đàm luận minh ước. Hắn bản năng cảm thấy có bẫy, nhưng ngầm nghĩ bên dưới, hay là đè xuống nghi ngờ trong lòng, dẫn sứ đoàn vào thành. Song phương gặp mặt, vẫn như cũng là tại trong nghị sự đại điện, Bắc Lương triều thần không có một cái nào rời đi, đều không hiểu ra sao, chờ đợi sứ đoàn đến. Trong lòng tâm thần bất định. Nhưng mà, khi biết được đối phương ý đồ đến sau, tất cả mọi người cũng đều mê hoặc. Tô Đức, trong đại điện, thái tử suýt nữa kích động đứng lên, nhưng vẫn là cưỡng chế nỗi lòng, ngồi tại trên long ỷ, có thể khẩn trương thần sắc bán rẻ nàng, biết trưởng lao chuyện này là thật. Yêu tộc sứ đoàn một đoàn người, ngồi ở trong điện, còn lại quan viên trọng yếu cũng đều là ngồi tại hai bên. Nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, tất cả giật mình. Chi Cơ Tĩnh mỉm cười, tự nhiên là thật, kinh đô thi đâu sau, chúng ta trở về yêu quốc, thiết kiến Bạch Tôn, thương thảo sau, liền chuẩn bị tụ kết minh ước, chỉ là không nghĩ tới, thế sự biến nào, quý quốc gia chút vấn đề, lúc này mới chậm trễ chút. Thật. Thái tử mượn mà trên gương mặt, hai cái cúc áo đen giống như đôi mắt tràn đầy hoang mang, nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng không đốc, hơi chút trầm ngâm, nói ra, quý quốc nguyện ký kết hòa bình, tự nhiên là tốt, chỉ là Chi Cơ Tĩnh cười nói, điện hạ là muốn hỏi, vì sao lúc này lễ tạ thần đến? Cùng, vì sao không tìm cảnh đế, mà tới tìm chư vị? Thái tử không có lên tiếng. Chi Cơ Tĩnh than nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, ta yêu quốc xưa nay thành tín, cái kia Trần Cảnh mưu triều xoán vị, đến quốc bất chính, bây giờ thái tử có tại, ta yêu quốc tự nhiên không thừa nhận hắn. Phi, tin ngươi cái quỷ. Quân thân thầm mắng. Nguyên hộ bộ thượng thư, bây giờ bố chính sứ Trương Giáng Chi mở miệng, biết trưởng lão là Hà Tử Pháp, nói thẳng thuận tiện. Chi Cơ Tĩnh cười cười, nói ra, cũng tốt. Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta biết được, Thảo Nguyên Kim Trướng Vương Đình đã cùng quý quốc khai chiến, cảnh đế Úc còn không mang nổi mình Úc, nghĩ đến chư vị cũng tại đề phòng, lo lắng ta yêu quốc xuôi nam. À, không cần phủ nhận, Trương đại nhân đã muốn nói thẳng, ta yêu tộc vốn cũng không phải là vòng vo tính cách. Lần này, phụ Bạch Tôn chi mệnh đến đây, hoàn toàn chính xác ý đồ tục ước, cùng Bắc Lương mà không phải Trung Nguyên triều đỉnh kết minh. Ta yêu quốc hứa hẹn, không quấy nhiều vũ châu biên cảnh, thậm chí, nếu có cần, thái tử điện hạ phản công cảnh đế, ta yêu tộc cũng nguyện điều động cường giả trợ chiến, trợ giúp điện hạ đoạt lại đế vị. Nàng chậm rãi mà nói, có thể quần thần lại càng nghiêm trọng. Quả nhiên, Chi Cơ Tĩnh lời nói xoay chuyển, đương nhiên, mở ra những điều kiện này cũng không phải không có đại giới. Trương Giáng Chi trầm giọng, đại giới? Chi Cơ Tĩnh gật đầu, rất đơn giản, nếu ta các loại trợ thái tử đoạt lại đế vị, điện hạ cần hàng năm hướng yêu quốc tiến cống, cùng cắt nhường ra u thanh nhị châu cho ta yêu quốc nghỉ ngơi lấy lại sức. Và anh nhẹ nhàng một câu rơi, dẫn tới quần thần xôn xao. Chiều cống một hạng, ngược lại không ngoài ý muốn, đối phương chịu cho ra như vậy điều kiện, khẳng định có toàn tính, có thể cắt đất một đầu, là quá muốn mạng. Yêu quốc đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Uy Vũ đại công sắc mặt khó coi. Chi Cơ Tĩnh lắc đầu, dáng tươi cười bình thản. Chương 444, nhục nước mất chủ quyền 2. Chương 444, nhục nước mất chủ quyền 2. Quốc công chớ có tức giận, cần biết lấy cục diện dưới mắt, nếu ta yêu quốc đại quân xuôi nam, chư vị hẳn là có thể đỡ nổi. Đến lúc đó, liền không phải những đại giới này như vì, huống hồ chúng ta hứa hẹn giúp thái tử đoạt lại đế vị, điều kiện này đã đầy đủ hậu đãi, nói thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không khỏi quá mức. Đám người trầm mặc, đã tức giận lại vô lực. Chi Cơ Tĩnh lời nói có đạo lý sao? Nhưng thật ra là có. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, 300 năm trước, Lương quốc cường đại, quét ngang Cửu Châu, có thể đem yêu tộc triệt để xua đuổi về phương bắc, chính là lý do này. Bây giờ, Lương quốc loạn trong giặc ngoài, yêu quốc như coi là thật xuôi nam, hoàn toàn chính xác không có sức chống cự, trừ phi cùng Trần Cảnh liên hợp, có thể song phương tử thủ cục diện, cơ bản vô giải. Yêu quốc hiển nhiên là nhìn chúng điểm ấy, cho nên mới vớt chỗ tốt. Trương Giáng Chi trong lòng nhậm tránh, có chút minh bạch đối phương mạch suy nghĩ, đầu tiên, yêu quốc hoàn toàn chính xác muốn kiếm bộn, nhưng xem ra thái độ cũng không kiên quyết, tối thiểu cũng không phải là rất muốn toàn diện khai chiến. Dù sao, Lương quốc cũng không yếu, ngược lại bởi vì Thiền Tông gia nhập, mặt giấy chiến lược chưa từng có cường đại, chỉ là nội bộ mâu thuẫn trung điểm. Một khi bạch mặt, đem vũ châu đánh cho tàn phế, tương đương với biến tướng trợ giúp Lương quốc hoàn thành thống nhất. Cái này hiển nhiên không phù hợp yêu quốc lợi ích. Trái lại, như đến đỡ thái tử, một phương diện có thể duy trì Lương quốc phân liệt cục diện, thứ hai thì là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi dự định. Tức, các loại cảnh đế cùng Kim Trướng Vương Đình đánh không sai biệt lắm, song phương tàn huyết, yêu tộc sẽ giúp trợ thái tử một đợt thu hoạch. Tổn thất nhỏ, ích lợi lớn. Từ chiến lược phương diện, triệt để chiếm đoạt Lương quốc, một không hiện thực, khả năng dẫn phát ngũ cảnh ra trận, hai không cần thiết. So với trực tiếp đối mặt man tộc, có cái yếu hóa Lương quốc làm giám sóc, không thể nghi ngờ càng phù hợp lợi ích. Giỏi tính toán. Trương Giáng Chi trong lòng thở dài. Lại cứ, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, phát hiện bọn hắn không gây lực tự tuyệt. Như cự tuyệt, yêu quốc đại quân xuôi nam, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét, tương phản, như ý, ngược lại có thể tranh thủ đến một đoạn phát dục kỳ. Tối thiểu, có thể tạm thời không cần đối mặt yêu tộc đại quân. Quân thân đều là cực thông minh, rất nhanh liền cân nhắc ra lợi và hại. Bất đắc dĩ phát hiện, ký kết điều ước đúng là lựa chọn tốt nhất. Có thể, điện hạ cùng chư vị đại nhân có thể từ từ suy nghĩ, chúng ta sẽ ở trong thành lưu lại 3 ngày, sau 3 ngày, cho trả lời chắc chắn liền có thể. Chi Cơ Tĩnh đứng dậy, hướng thái tử gật đầu, chợt mang theo còn lại sứ giả rời đi. Không người ngăn cản. Bọn người đi, trong đám người, Tề Bình người quen biết cũ, ăn uống chơi gái Lý Ngự Sử nghiến răng nghiến lợi, gạt ra bốn chữ, nhục nước mất chủ quyền, nhục nước mất chủ quyền a. Đám người bi phẫn, muốn năm đó thái tổ hoàng đế, cỡ nào bá khí, chém yêu tộc ngũ cảnh, bước bách đối phương ký kết minh ước, hơn 300 năm, yêu tộc chưa dám bước vào Cửu Châu một bước. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại muốn bị bức ký kết như thế minh ước. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, một tên quan viên đỏ hừng mắt nói ước này tuyệt đối không thể ký kết, cắt nhường cương thổ, mặt mũi không ánh sáng coi như bỏ qua, có thể vũ châu, Thanh Châu thậm chí đế quốc phương Bắc môn hộ, một khi cắt nhường yêu quốc, ngày sau kinh đô không hiểm có thể thủ, như thế chiến lược yếu địa, há có thể tặng người. Một tên khác quan viên thở dài một tiếng, lời này có lý, có thể. Chúng ta có chọn sao? Huống hồ, như ký kết, còn có thể quần nhau một hai, không nói đến, ma tộc chi chiến kết quả như thế nào, chúng ta cùng cảnh tặc ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Đây đều là chuyện sau này. Yêu tộc tính toán, chưa hẳn có thể toàn nguyện, cảnh tặc cùng Thảo Nguyên Vương, như thế nào ngu xuẩn hạng người. Nhưng nếu không ký, yêu quốc đại quân lập tức xuôi nam, chúng ta liền lại không đất cắm rủi. Hẳn là muốn làm điện hạ chiến từ nơi này, giang sơn xã tắc, chắp tay để cùng cảnh tặc. Người muốn bán nước a? Cũng không phải, đây là kế hòa bình. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tiếng cãi vã nổi lên bốn phía, có nhân chủ chiến, có nhân chủ cùng. Trương Giám Chi cùng Y Vũ Đại Công giữ im lặng, hai người trong lòng kỳ thật biết, bọn hắn không có cái gì lựa chọn nào khác, hoặc là chết ngay bây giờ, hoặc là tranh thủ thời gian, còn có phản sát cơ hội. Trong tiếng cãi vã, năm gần 13 tuổi thái tử ngơ ngác ngồi tại trên long ỷ, phản phất bị toàn thế giới không để ý đến. Bên hai tiếng cãi vã dần dần mờ mịt, nàng yên lặng nhìn qua phương nam, lần nữa không gì sánh được bản cờ người kia có thể trở về. Trong lòng của nàng, phản phất vô luận gian nan dường nào khốn cảnh, người kia luôn có thể giải quyết. Tiên sinh, ngươi ở đâu a? Thái tử nỉ non. Lệ. Cùng lúc đó, kinh đô Bắc Giao, trên bầu trời, một cái to lớn, toàn thân tuyết trắng tiên hạc dương cánh bay lượn. Tầng mây ở dưới phương phiêu động, tốc độ cực nhanh. Ngoạ tào Tề Bình cả người nằm nhồi tiên hạc trên lưng, đem nửa người chôn ở đám mây giống như trong lông vũ, bị hàn lưu cóng đến run rẩy. Bận bịu chống lên chân nguyên hộ thể, lúc này mới dễ chịu chút. Đây chính là đằng bần tiên hạc. Quả thật có chút nhanh a. Thủ tọa thành không ta lấn Tề Bình cực kỳ hưng phấn. Có loại đi máy bay cảm giác. Đương nhiên, cái này tiên hạc tốc độ khẳng định so ra kém máy bay, nhưng cũng rất nhanh á, dựa theo tốc độ này, nhiều nhất 2-3 ngày, ta liền có thể trở về U Châu thành. Tề Bình em thầm suy tư. Đem Di Hoa cung chủ đưa tiên sau, Tề Bình không có trì hoãn, đi trước gặp tọa kỵ này, sau đó chính là cùng tiểu muội, sư tôn bọn người cáo biệt. Người trước tự nhiên là bạn phần không muốn, Tề Bình một hồi lâu an ủi, mới tính nghe lời, về phần Ngư Toàn Cơ. Say không thành nhân dạng, vẫn là hắn con về trong tiểu lâu. Tề Bình lại dùng một ngày, xử lý đến tiếp sau công việc, liền vội vàng, cưới tiên hạc hướng bắc đi đường. Có lẽ là có đạo môn xác nhận, cũng hoặc là Thiền Tông cùng Cảnh Đế đều sức đầu mẹ chán, không dành tại điểm thời gian này còn hắn, tóm lại rời đi trình rất thuận lợi. Tiếc nuối duy nhất chính là không tìm được cơ hội đi thư viện một chuyến. Ân, cũng không phải không có cơ hội, mà là thư viện dù sao cũng là triều đình trận doanh, Tề Bình dưới mắt thân phận, ít nhiều có chút mất cảm. Tiên sinh, lúc này, cổ pháp viên kính tự bay đi, nhất đại viện trưởng hư ảnh đi ra, đứng tại tiên hạc trên lưng, đứng chắp tay, đầy mắt thương cảm, bao nhiêu năm không có ngồi qua tiên hạc. Mèo ô mèo cam hư ảnh phụ họa. Tề Bình hiếu kỳ nói, tiên sinh năm đó cũng ngồi qua thứ này. Nhất đại viện trưởng gật đầu, có chút hoài niệm, cái này đằng bân tiên hạc là đạo môn từ xưa liền nuôi dưỡng linh thú, đáng tiếc huyết mạch đơn bạc, lại gánh chịu nhân số có hạn, đệ tử bình thường không có tư cách ngồi, có tư cách thường thường ưa thích tự hành phi hành, cũng không cần đến, không nghĩ tới thủ tọa lại nguyện ý cấp cho ngươi. Tề Bình cười hắc hắc, hỏi, nói đến, cái này tiên hạc xem như yêu sao? Nhất đại nói ra, cái này muốn nhìn ngươi như thế nào định nghĩa yêu ân, dựa theo lương quốc thông hành thuyết pháp, cái này tiên hạc, thậm chí cả ta con mèo này, đều thuộc về yêu vật phạm chủ, mà không phải yêu tộc. Tề Bình nói ra, nhưng ta nghe nói yêu vật đều không có cái gì trí tuệ. Nhất đại gật đầu, phần lớn đúng là như thế, trong truyền thuyết, tại thượng cổ thời điểm, giữa thiên địa đại yêu hành hành, khi đó, cổ đại nhân tộc tu sĩ kém xa cổ yêu. Về sau thiên địa đại biến, cổ yêu khó mà sinh tồn, mới dần dần biến mất. Còn sót lại huyết mạch, hô tạp, liền trở thành yêu vật, giống như gia thú, nhưng có một chút thiên phú thuật pháp. Tinh thuần, chính là yêu tộc, thông minh lại cường đại, lại có thể hóa thành hình người, có lẽ là hương chi sở trí. Nhất đại viện trưởng hứng thú nói chuyện có phần nồng, lúc này giảng thuật đứng lên. Những kiến thức này là Tề Bình nhìn qua trong sách không có ghi lại, hắn nghe được say sương ngon lành, cuối cùng hỏi, cho nên, Bắc Phương yêu tộc chính là cổ yêu hậu duệ. Đầu kia hồng hà chỗ, chính là cổ yêu tổ địa. Nhất đại viện trưởng gật đầu, đột nhiên cười hỏi, ngươi có biết, cái kia 800 dặm hồng hà bên trong là cái gì? Tề Bình trong lòng hơi động, cái gì? Nhất đại cười nói, máu. Yêu tộc tổ địa sinh mệnh chi hà, tức cái gọi là 800 dặm hồng hà, chính là cổ yêu huyết mạch hóa thành, trong truyền thuyết, năm đó cổ yêu vẫn lạc, máu tươi tụ tập thành sông, hậu thế yêu tộc từ trong sông đi ra. Cái này nghe cùng nữ hoa tạo ra con người một dạng không đứng đắn. Tề Bình hiếu kỳ nói, ta nghe nói, yêu tộc thần thánh lĩnh vực chính là vị kia Bạch Tôn, mỗi lần tuổi thọ đến điểm cuối cùng, liền sẽ tiến vào hồng hà niết bàn trùng sinh, là thật là giả? Niết bàn. Nhất đại viện trưởng trầm mặc bên dưới, nói, thật. Hắn cảm khái nói, đây vốn là Phượng Hoàng bộ tộc sinh sôi phương pháp, mỗi tới gần đại nạn, rơi vào hồng hà, dục hỏa trùng sinh, thân thể cũ đốt đi, thân thể mới sinh ra, chính là một cái sinh mệnh mới. Ân, ngay từ đầu là như vậy. Tề Bình nghe ra ý ở ngoài lời, ngay từ đầu. Cho nên bây giờ không phải là. Nhất đại viện trưởng cười cười, thiên tổ có thể luân hồi chuyển thế, tại thân phận mới bên trong thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Bạch Tôn kỳ thật cũng có thể, bất quá dùng phương pháp tương đối đặc thù. Nói xong lời cuối cùng hai chữ, nhất đại ngựa khí có chút cổ quái. Cảm tạ thư hiếu, lý thế phát khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 445, đẩy cửa nhập điện, 1, chương 445, đẩy cửa nhập điện, 1, chương 445, đẩy cửa nhập điện đặc thù. Đang vân tiên hạc bên trên, Tề Bình giơ lên lông mày, biểu đạt ra vừa phải hiếu kỳ, đây là ta có thể tiếp xúc chi thức sao? Nhất đại viện trưởng cười cười, đương nhiên. Ân. Phượng Hoàng bộ tộc mới đầu sinh sôi phương pháp là lấy cụ thể xác là chất dinh dưỡng, dựng dục ra mới hậu đại, cũ mới lẫn nhau lại không liên quan, nhưng năm đó Phượng Hoàng lại ngộ ra được một loại đặc thù nhập ngộ thần thông. Tức, thông qua nhập ngộ, đem thần hồn của mình gửi lại tại khác yêu tộc, cũng tức điều kiện phù hợp vật chứa bên trong, sau đó còn xuất lại thần hồn mang theo thân thể niết bàn chủ sinh. Các loại sinh ra mới Phượng Hoàng sau, ý thức của nó lại thông qua nhập ngộ, một lần nữa chiếm cứ thân thể mới. Ân, kỳ thật có chút cùng loại với đoạt xá, nhưng phức tạp hơn chút. A cái này, ta đoạt xá chính ta có thể vẫn được. Tề Bình trong lòng hơi động, hiếu kỳ nói, loại phương pháp này dễ dàng thực hiện sao? Ta nói là đoạt xá, hắn cất dấu ý là, nếu như đoạt xá rất dễ dàng, đây chẳng phải là tất cả thần thông cảnh giới trở lên tu sĩ đều có thể đoạt xá người khác. Nhất Đại nghe ra ý ở ngoài lời, lắc đầu nói, rất khó. Càng là cường đại người tu hành, càng khó lấy đoạt xá, bởi vì tìm không thấy có thể tiếp nhận nó mạnh mẽ thần hồn thân thể, trừ phi cam nguyện rơi xuống cảnh giới, nhưng đến ngũ cảnh cấp độ này, muốn rơi xuống cũng khó khăn. Mà lại, đoạt xá số lần càng nhiều, cần trả ra đại giới cũng càng lớn. Kỳ thật, thiên tổ chuyển thế, ngươi cũng có thể hiểu thành một loại đoạt xá. Tề Bình ánh mắt lấp lóe, nhớ tới Ngư Toàn Cơ nói qua, thiên tổ cần tín ngưỡng đến ổn định ký ức, duy trì chuyển thế. Hắn lúc trước không hiểu, bây giờ xem ra, chính là đoạt xá đại giới. Bao quát cần vài chục năm, thời gian mấy chục năm mới có thể thức tỉnh cũng hẳn là đại giới một trong. Ân, ở trong thế giới này trường sinh thật thật là khó. Nhất Đại tiếp tục nói, Bạch Tôn có thể làm được gần như hoàn mỹ đoạt xá cũng là ỷ lại tại thân thể mới thể cũng là chính mình. Nhân tộc muốn mô phỏng, gần như không có khả năng. Mà lại, cho dù là nó, đoạt xá chính mình, đồng dạng cần trả giá đắt. Cái gì? Tề Bình hiếu kỳ. Đi ngủ Nhất Đại nói ra. Cái gì? Tề Bình ngây ngẩn cả người. Nhất Đại cười ha hà nói, ngươi không nghe lầm, ngay cả khi ngủ. Bạch Tôn thông qua nhập mộng đem ý thức gửi lại cho người khác thể nội, không thể tránh khỏi hỗn tạp người khác ký ức, dẫn đến miết bàn sau, ký ức hỗn loạn, bắt đầu trở nên đặc biệt thích ngủ. Nó phần lớn thời gian đều trốn ở yêu quốc bên trong đi ngủ, mà lại toàn bộ yêu trở nên đặc biệt lười. Tựa như là tuyết nguyên bên trong, ngủ đông bạch hùng, mà vì phòng ngừa lúc ngủ bị còn lại thần thánh lĩnh vực đánh lén, nó hiếm khi rời khỏi hường hạ. Ân. Tại trong con sông kia, nó có thể liên tục không ngừng, mượn nhờ cổ yêu huyết mạch lực lượng, đặc biệt cường đại, cơ hồ không người có thể địch nổi. Chỉ khi nào rời đi yêu quốc, khuyết thiếu bổ sung, lại tăng thêm thích ngủ. Chiến lược so với còn lại ngũ cảnh, ngược lại kém chút Nhất Đại nói lên những ngày thời điểm, ngữ khí danh mãnh, phảng phất tại trêu chọc bắt quái. Ân, trên thế giới này, có thể có tư cách dùng loại giọng nói này trêu chọc Bạch Tôn, cũng hoàn toàn chính xác lác đác không có mấy. Tề Bình nghe được sửng sốt một chút, Bạch Hoàng Nhi, bù không đủ a? Nô, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút lý giải, vì sao Bạch Tôn đối với Xuôi Nam, cùng Lương Quốc khai chiến hứng thú không lớn. Mọi người đều biết, bù đông động vật công kích ý nguyện đều đặc biệt thấp. Nhất Đại trêu chọc sau, lại nói bất quá, có điều mất, tất có được. Bạch Tôn mặc dù thích ngủ, rất ít động đậy, nhưng một tay nhập mộng chi thuật, chơi lô hỏa thuần thanh, nhất là ưa thích thôn phệ địch nhân một cảnh. Làm sao nuốt? Tề Bình hỏi. Nhất Đại chỉ đầu của hắn, nói, nếu như nó muốn giết người, hoàn toàn có thể phân ra một sợi thần hồn, nhập mộng người khác, tiếp cận ngươi, sau đó ý thức mượn nhờ bán cầu, tiến vào ngươi thức hải, cùng thần hồn của ngươi giao chiến. Ân, Bạch Tôn xưng làm mộng cảnh chi chiến. Tề Bình rụt cổ lại, cảm thấy kinh hãi, vậy ta không phải lạnh. Ngũ cảnh thần hồn, ta chỗ nào đánh thắng được? Nhất Đại nói ra, cũng không phải, nó bản thể không đến, phân ra thần hồn có thể mạnh bao nhiêu? Lại thần hồn vốn là yếu ớt, tỉ như cái kia chuyển luân kim cương, thần hồn độ dày có thừa, cương mạnh không đủ, cho nên nếu là tới giết người, so đấu đại khái chính là ai ký ức to lớn hơn, phong phú, bên thắng thôn phệ kẻ bại. Dừng một chút, hắn liếc mắt Tề Bình, ghét bỏ nói đương nhiên, Bạch Tôn sống mấy trăm hơn ngàn năm, ký ức khẳng định so ngươi bề bộn, cho nên bại hay là ngươi. Đừng tưởng rằng chính mình đỉnh cấp thần thông lợi hại, ngũ cảnh muốn giết ngươi, quá dễ dàng. Ánh mắt kia, phản phất tại nói, ngươi cái đồ rác rưởi. Tề Bình trong lòng hơi động, so đấu ký ức khổng lồ, phong phú, chỉ là nội dung số lượng. Vậy mình khả năng thật đúng là không kém. Đơn giản nhất ví dụ, một người sống mấy chục năm đều không có rời đi ở thôn, nó ký ức phong phú độ đều chưa hẳn so ra mà vượt tại phồn hoa đô thị sở soạn lần mò một năm. Lịch duyệt không phải chỉ niên kỷ, mà là thấy qua thế giới lớn bao nhiêu. Bạch Tôn một cái suốt ngày ngủ, coi như sống mấy trăm mấy ngàn năm, năm đó cũng trải qua nhân thế phồn hoa, có thể chính mình làm người hai đời, đời trước tại trong đô thị hiện đại, tại trên internet bị vô số tin tức anh tặng, đến tột cùng ai cao ai thấp. Bạch Tôn chỉ gặp qua thế giới này, nhưng hắn gặp qua hai cái. Gặp Tề Bình lâm vào trầm tư, Nhất Đại viện trưởng cho là hắn bị dọa, mỉm cười. Tiểu tử này tấn cấp quá nhanh, hắn khí linh này tiên sinh đều cảm thấy có chút ép không được, hù dọa một chút, mới tốt dạy hắn biết sơn ngoại hữu sơn. Hai người một mèo, cứ như vậy một đường nói chuyện tào lao, cưới thiên hạc, hướng U Châu thành phi nhanh. U Châu thành, ba ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua. Ba ngày nay, toàn bộ Bắc Lương triều đình không bình tĩnh. Mới đầu là tranh luận phải chăng muốn tụ cước, cùng như khai chiến, làm như thế nào ứng đối. Về sau bắt đầu nếm thử cùng sứ đoàn tiếp xúc, ý đồ trả giá, nhưng mà mài hỏng vô số môi. Yêu tộc sứ đoàn lại một mực không hé miệng, chỉ nhiều nhất đáp ứng cho thuế cống, có thể không cần lập tức thanh toán, mà trọng yếu nhất cắt đứt điều khoản, lại cắn chết không hé miệng. Mấy ngày tới triều hội, đều bầu không khí ngột ngạt, đám quần thần ngày càng tuyệt vọng, cân nhắc lợi hại phía dưới, tiếng phản đối ngày càng suy yếu, càng nhiều người trầm mặc xuống. Mà có đôi khi, trầm mặc cũng đại biểu cho một loại nào đó thái độ. Ước định kỳ hạn, sáng sớm, khi Trần Phục Dung từ giáo trưởng quân doanh bên trong đi ra, ngửa đầu liền nhìn thấy một vòng trắng bệnh đại nhật từ đông phương dâng lên, trên bầu trời mây mỏng như sợi thô. Trên giáo trường, các quân tốt đã nổi lên, tại quan tướng chỉ huy bên dưới, Haga huấn luyện, vòng quanh giáo trường chạy bộ. Nay cũng không mới mẻ, cổ đã có chi, bất quá trải qua tể bình cải tiến, càng thêm khoa học. Trần Phục Dung thân là ưu châu tướng lĩnh, mấy ngày này, tận mắt thấy quân Dung ngày càng hưng thịnh, trong lòng vui sướng, nhưng mà man tộc xâm lấn, sứ đoàn đến, lại như một chậu nước lạnh dội xuống. Nước yếu không ngoại giao. Tướng quân phụ cận, một tên quân tốt bưng lấy chậu nước cùng khăn mặt tới, nói điểm tâm cho ngài chuẩn bị. Trần Phục Dung rửa mặt xong, lắc đầu nói, không ăn, các ngươi tiếp tục huấn luyện. Nói xong, hắn mở rộng bước chân, ra giáo trường, không có ngự kiếm phi hành, mà là cưỡi ngựa hướng quốc công phủ tiến đến. Không bao lâu, đến quốc công phủ bên ngoài, liền thấy không thiếu tướng lĩnh đều là tại. Lẫn nhau cảm xúc trầm thấp, cũng biết ý đồ đến, là chiến, là cùng, hôm nay liền thấy rõ ràng, bọn hắn những tướng lĩnh này không cách nào tả hữu cuối cùng quyết định, nhưng vẫn là tới, chuẩn bị chứng kiến kết quả. Trần tướng quân, ngươi cũng tới, làm sao không vào đi? Một tên dâu quai nón quan tướng nhìn về phía hắn. Lấy Trần Phục Dung tu vi, tại dưới mắt Bắc Lương, đủ để tham dự triều chính. Trần Phục Dung lắc đầu, trên môi dâu cá chê giải phẳng, có chút tịch mịch tự rêu nói, ta chỉ thiện kiếm thuật, không hiểu triều chính, làm gì dính vào. Chúng tướng thở dài, biết vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, tại bọn hắn mà nói, đều là chuyện xấu. Như chiến, mọi người ở đây, không biết có thể sống được mấy người. Như cùng, thì là khắc họa hậu thế sách sử xỉ đục. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn. Quốc công phủ bên trong, sứ đoàn ở lại trong sân nhỏ. Chi cơ tính trời chưa sáng, liền đã lên. Một bộ áo choàng màu đỏ, đứng tại đình viện bùi hoa bên cạnh, nghe ý tám, bên cạnh sứ đoàn thành viên báo cáo trong thành dư luận. Ba ngày nay, chúng yêu cũng không có nhàn rỗi, tại được thái tử cho phép sau, đối với trong thành tình huống tiến hành tham quan. Đám đại thần ý nghĩ rất đơn giản, giống như lúc trước sứ đoàn đi kinh đô, triều đình cũng là nghị phương nghị cách, biểu hiện ra cơ bắp. Vũ Châu thành so với yêu quốc không có chút nào ưu thế, mấu chốt nhất quân đội bố phòng tình huống đương nhiên sẽ không lộ ra, nhưng thích hợp biểu hiện ra lực lượng, không thể nghi ngờ nói chuyện phán cũng có ưu thế. Uy Vũ đại công thậm chí dẫn bọn hắn đi giáo trường quan sát, nhìn quân tốt khí tượng. Sứ đoàn đám người có chút giật mình, bọn hắn đối với nhân tộc luyện binh cũng là có giải, có thể chứng kiến hết thảy, lại đều làm bọn hắn tầm mắt mở rộng. Đặc huấn chi pháp, huân chương hệ thống, trong quân chế độ, làm cho chi cơ tính cái này thần ẩn đại yêu đều trong lòng giật mình. Chương 445, đẩy cửa nhập điện 2. Chương 445, đẩy cửa nhập điện 2. Nghe ngóng phía dưới mới biết được, chính là Tề Bình thủ bút. Chi cơ tính không khỏi nghĩ đến lúc trước tại kinh đô, Tề Bình hiện ra tại binh pháp một đạo tài hoa, sau khi trở về đối với sứ đoàn những người còn lại than tiếc không thôi, như yêu tộc có này lại tài, lo gì không thể. Về phần cái này luyện binh biện pháp, lại là không có cách nào dập quân toàn xét. Yêu tộc vui tự do, phiền chán nhất ước thúc, yêu quốc binh không coi trọng quân kỷ, chỉ là cá thể võ lực viễn siêu nhân tộc, thật không tốt quản, nhân tộc binh pháp không thích hợp. Trường lão, trong thành mấy ngày nay dư luận nhiệt liệt, quần tình xúc động phẫn nộ, xem ra nhân tộc chưa chắc sẽ đồng ý tên kia yêu tộc lo lắng nói. Ký kết minh ước là đại sự, không cách nào giấu giếm, ba ngày nay tin tức lan truyền nhanh chóng, trong thành trà lâu tử quán đều là đang nghị luận. Rõ rạc giả chúng, rất có cùng yêu quốc liệu mạng cao thấp ý tứ. Chi cơ tính lại là cười một tiếng, ngón tay dài nhọn cầm bốc lên một đóa hoa, hỏi, trong thành người lại là như thế nào làm? Trong hành lang, khoác quần lụa mỏng, che mặt, mắt cá chân linh đang giòn vàng rào quang đi tới, đi theo phía sau Bạch Lý Lý, vị này yêu quốc thám tử hé miệng cười một tiếng, trong thành người nghe tin lập tức hành động, đều là giấu kín tiền tài, ý đồ chuyển nhà, nhưng cho trong thành quan sai ngăn cản. Chi cơ tính không ngạc nhiên chút nào, cười nói, đây cũng là nhân tính, xu lợi tránh hại, nơi nào có nhiều người như vậy, nguyện ý đồng sinh cộng tử. Nàng thản nhiên nói, hòa đàm một chuyện, bọn hắn không có lựa chọn, hoặc là lập tức đứng trước đại quân áp cảnh, thành phá người vong uy hiếp, hoặc là chính là nhịn nhất thời, lại tùy cơ mà động, người thông minh biết như thế nào tuyển. Lúc này, còn lại yêu tộc sứ giả cũng đi tới, một người toét miệng nói, ta ngược lại hy vọng bọn hắn cự tuyển, trực tiếp đánh xuống không tốt. Vũ Châu lấy cái gì cùng chúng ta chống lại? Chi cơ tính quét người sau một chút, thản nhiên nói, công thành là hạ hạ kế sách, sẽ chỉ tiện nghi cảnh đế, cái kia tân hoàng đế là thằng điên, cũng không phải nén giận tính cách, đến đỡ thái tử mới tốt nhất. Dừng một chút, nàng mắt nhìn sắc trời, nói ra, triều hội muốn mở, đi thôi, chúng ta cũng nên đi qua. Hy vọng bọn họ đã chuẩn bị xong giấy bút. Chúng sứ giả cười. Chỉ có nhân loại nữ đồng bộ dáng, khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh, tóc bạc khoác vẩy Bạch Lý Lý không có lên tiếng, có chút thất thần. Công chúa của ta a, lại đang nghĩ cái gì? Giao Quang Thủy nhuận con ngươi chớp chớp, cố ý nói, tới thời điểm ngài càng muốn gia nhập, cản đều ngăn không được, có thể trong ba ngày này cũng đều một mực im lìm trong phòng, cũng không nhúng tay vào hòa đàm, thật không biết ngài đang suy nghĩ gì. Bạch Lý Lý ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, không có gì. Nàng tham dự sứ đoàn mục đích cùng còn lại yêu khác lạ, chỉ là đơn thuần muốn tới đây nhìn xem cái kia quen thuộc, người thú vị, muốn nghe xem hắn lại làm cái gì chuyện mới mẻ. Đã tới mới biết được, người kia cũng không tại. Đại điện nghị sự. Trước kia, rửa mặt trang điểm tốt thái tử, liền tới nơi đây, cùng mấy tên trọng thần tiến hành sau cùng thương nghị. Kỳ thật, đã không còn gì để nói, đơn giản là sau ngày hôm nay, đến tiếp sau ảnh hưởng xử lý như thế nào. Thật vất vả, chịu đựng được đến tảo chiều canh giờ, bên ngoài một tiếng chuông vang, quần thần đi đầu nhập điện, bầu không khí đặc biệt ngột ngạt, nghiêm trọng. Phản phất, đều đang đợi sau cùng tuyên bố. Sứ đoàn đến. Bên ngoài, một tên quân tốt giống to, tiếp theo, quần thần quay đầu, hướng cửa đại điện nhìn lại. Trong đại điện, thái tử Long ỷ cùng cửa ra vào ở giữa, phủ lên dài mà đỏ thâm thảm, cửa ra vào, còn có hai cây khách quan kinh đô kim loan điện, muốn nhỏ rất nhiều bàn long trụ. Giờ phút này, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu sáng thềm đá, chi cơ tính bọn người, tắm rửa ánh nắng ban mai mà đến, trực tiếp đi vào đại điện. Có chút túi người, lấy đó tôn trọng, chúng ta gặp qua thái tử điện hạ, 3 ngày kỳ hạn đã đến, không biết điện hạ có thể có quyết định. Đi thẳng vào vấn đề. Xoát, từng tia ánh mắt nhìn về phía thái tử, trên long ỷ, mặc áo mang bào, đầu trải búi tóc tiểu thái tử mặt không biểu tình, cố gắng duy trì lấy uy nghiêm. Nhưng mà, cái kia giữa lông mày trầm thống, run nhẹ nhẹ hai vai, lại bán rẻ nàng. Điện hạ, lão thần tới nói đi phía bên phải quan võ đứng đầu, uy vũ đại công thở dài một tiếng, mở miệng nói. Chưa đăng cơ, cựu địch chưa thí, làm ra thứ nhất chàng đại sự, đúng là ký kết như vậy đục nước mất chủ quyền nước hẹn, vô luận ngày sau như thế nào, trên sử sách đều chắc chắn ghi lại hôm nay một bút. Thái tử cũng đem lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, cho dù quyết sách này thậm chí đều không phải là nàng có thể chi phối. Đôi này một cái 13 tuổi thiếu nữ, cuối cùng quá tàn nhẫn chút. Nhưng mà thái tử lại kiên định lắc đầu. Nàng biết chính mình còn không có trị quốc kinh nghiệm cùng năng lực, bây giờ tại vũ châu trừ lưng đeo hoàng tộc huyết mạch đưa đến điều động long mạch tác dụng bên ngoài, cũng chỉ là cái vật biểu tượng. Có thể nên nàng đánh bác, nàng không muốn giao cho người khác, cho dù sẽ để tiếng xấu muôn đời. Bản cung đồng ý ký kết minh ước, liền. Như sứ giả lời nói thái tử từng chưa nói ra, đọc lên câu nói này. Đại điện lặng im, quần thần rủ xuống ánh mắt, trong lòng thở dài. Đây là bọn hắn cuối cùng quyết định. Chi cơ tính khỏe miệng có chút dơ lên, đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phía sau nàng, mấy tên sứ giả mở cái miệng rộng, càng có người nhìn về phía cả triều văn võ, lộ ra chế giễu quan sát thần sắc. Dương Dương đắc ý nếu như thế, ngay hôm đó ký kết minh ước. Chi cơ tính đạo. Thái tử cố nén quất đủ, nói ra, người tới, trình lên bút mực giấy nghiên. Cùng lúc đó, quốc công phủ bên ngoài, tụ tập mà đến tướng lĩnh, quan viên càng ngày càng nhiều, đều đang đợi kết quả cuối cùng. Trần Phục Dung đứng tại nơi hẻo lánh, ôm cánh tay, khinh bạc dưới khôi giáp, là toàn thân áo trắng, hắn nhắm hai mắt, đối với kết quả kỳ thật đã có chỗ đoán trước. Thật sự là hắn không hiểu triều chính, nhưng một chút tín hiệu, vẫn có thể đọc hiểu, tới đây, cũng chỉ là ôm cuối cùng một tia kỳ vọng, hy vọng có thể nên đón chuyển cơ. Có thể chỗ nào lại có thể có chuyện cơ đâu, hắn tự giễu cười một tiếng, thân là đỉnh cấp thần thông, tại loại này hai nước đọ sức bên trong, càng như thế vô lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn thần thức đột nhiên động một cái, đột nhiên tràn ra hai mắt, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Biến sắc. Chỉ gặp U Châu thành trên không, mỏng manh trên tầng mây, một mảnh bóng dâm đột nhiên bao phủ xuống, mới đầu vẫn chỉ là cái điểm nhỏ, nhưng rất nhanh, liền che khuất ánh nắng. A, đó là cái gì? Yêu thú. Trước cửa các tướng lĩnh quá sợ hãi, cũng đều chú ý tới đỉnh đầu phi cầm khổng lồ kia, ý niệm đầu tiên chính là yêu tộc. Nhất thời, từng cái rút ra bảo kiếm, chấn động lệnh bài, quan ấn, làm ra phòng ngự trạng. Chớ hoảng sợ, cũng không phải là đi tập, sau một khắc, Trần Phục Dung hét lớn một tiếng, ngừng đám người cử động. Chợt, tất cả mọi người rốt cục thấy rõ, đó là một cái cực lớn tiên hạc, toàn thân trắng như tuyết, bàn chân đỏ sẫm, hai cánh triển khai, từ phương nam lao xuống, che khuất bầu trời. Mà tiên hạc trên lưng, thình lình đứng lặng một đạo vai hùng dáng người. Là Tề Tước gia, một người mắt sắc, nhận ra thân ảnh, đã chấn kinh vừa vui mừng. Tề Tước gia trở về. Là thật. Tiếng kinh hô bên trong, Tề Bình sờ lên đằng không tiên hạc đầu, nói, đi một bên trên giáo trường chờ ta. Sau đó, cả người thả người nhảy lên, rơi vào đại địa. Cái này phong cách ra sân nhất thời để không ít người trong mắt đều nhanh trận lùi ra, gặp hắn xuống tới, mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao ôm quyền hành lễ, ti chức gặp qua Tề Tước gia. Thủ tại chỗ này phần lớn là trung cấp quan tướng, đối mặt bá tước cần đi xuống quan lễ. Tề Bình cười gật đầu, sau đó nhướng mày, hỏi, phát sinh chuyện gì, làm sao đều tụ tại cái này? Hắn có chút kỳ quái, từ trên trời nhìn, cũng không bộc phát chiến tranh. Đám người nhất thời nghẹn lời, hay là Trần Phục Dung cất bước đi ra, đầu tiên là có chút ngạc nhiên nhìn Tề Bình một chút, chợt đè xuống nghi hoặc, thở dài, ta tới nói đi. Trong đại điện, theo thái tử mệnh lệnh, lúc này có thị vệ chuyển đến bàn dài, tay nâng bút mực giấy nghiên, cùng minh ước tư quyển hai lá. Thinh Linh đã viết xong chính văn, chỉ kém đóng dấu đồng ý một bước. Chi cơ tinh thần thức quét qua, xem kỹ minh ước, phát hiện quả nhiên như thương định bình thường, mỉm cười nói, có thể. Nói, nàng trước cầm bút lên bút lông, chám kim phấn xoắn nước, múa bút đặt bút, sau lưng lại yêu tộc lấy ra bạch tôn quan đóng dấu, đắp lên phía trên. Điện hạ, xin mời làm xong bộ này. Chi cơ tinh cười nhìn thái tử, khuôn mặt mượt mà, khí chất ôn hòa tiểu lọ lì gắt gao ngậm miệng, từng bước một từ trên long ỷ đi xuống, mỗi một bước phảng phất đều nặng tựa ba cân. Nàng tiếp nhận con dấu, lẽ ép mực, hai cái tay nhỏ bưng lấy, treo tại minh ước phía trên, nhất thời nỗi lòng dâng lên, buồn từ đó đến, mắt nhắm lại, liền muốn đem đại ấn phủ xuống. Chấm đã. Giờ khắc này, ngoài điện, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc, như sấm rền, chuyển vào đại điện. Thái tử đống nhiên mở hai mắt ra. Chi cơ tĩnh, Bạch Lý Lý bọn người đống nhiên quay người. Trương Gian Chi, lão quốc công các loại đại thần ngạc nhiên hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại. Tiếp theo, vô số đạo dưới ánh mắt, chỉ gặp đóng lại cửa điện bị đẩy ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Một đạo mặc đạo bào màu xanh thân ảnh từ ngoài điện cất bước đi tới. Tề Bình bước vào trong điện, mặt không biểu tình, ý tám, ước. Ta không đồng ý. Đợt, mấy ngày nay kéo dài chứng càng ngày càng nghiêm trọng, tháng 6 phấn chấn mục tiêu tuyên cáo thất bại. Đấu chương xong, chương 446, kết quả cuối cùng chương 446, kết quả cuối cùng chương 446, kết quả cuối cùng ta không đồng ý. Khẩn cấp bế cửa điện đẩy ra, câu này chữ chữ âm vang lời nói đập xuống, nguyên bản ngưng trọng, vi phấn bầu không khí, đột nhiên bị đánh vỡ. Tề Tước gia, một tên khoảng cách cửa điện gần nhất quốc công phủ thị vệ lên tiếng kinh hô. Sau đó, đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Tề Bình, hắn lại trở về. Nhất thời, trong điện quần thần ánh mắt sáng lên. Lúc trước đem bọn hắn cứu đi sau, Tề Bình lấy cớ còn có việc muốn làm, cũng không cùng nhau trở về. Về sau, thông qua tình báo, biết được xuất hiện tại đế quốc các đại châu phủ dư luận chiến, bọn hắn mới hiểu được Tề Bình đi làm chuyện gì. Ân, về phần gia nhập đạo viện, tham dự Phật đạo chi viện sự tình, hay là mấy ngày trước phát sinh, tin tức chưa truyền về, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tề Tước gia ngươi đây là trong lúc nhất thời, trong điện quần thần nhao nhao cất bước, không người chào. Nhìn rất nhiều bắc cảnh bản thổ quan viên trong mắt đều trợn lồi ra. Tề Bình chỉ là cái bá tước từ địa vị luận, ở đây rất nhiều quan viên đều so với hắn lớn, có thể giờ phút này, bao quát Trương Giáng Chi ở bên trong đế quốc trọng thần, lại hướng hắn một người hành lễ. Là, bởi vì đám người này là Tề Tước gia cứu trở về. Đại ân cứu mạng, tự nhiên như vậy. Chợt, bọn hắn trong lòng minh ngộ. Tiên sinh bên cạnh bàn, mặc áo mã bảo, mang kim quan lọ lì thái tử còn duy trì lấy tay nâng đại ấn tư thái, dùng sức chớp mắt, không thể tin được một màn này. Tề Bình hướng đám người nhẹ gật đầu, tính làm chào, ôm quyền chắp tay, một bộ thần tử tư thái, điện hạ, minh này ước, không ổn, còn phải bàn lại. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao bừng tỉnh, cảm thấy minh bạch, Tề Bình chỉ sợ là vừa biết được việc này, cho nên đến đây ngăn cản. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại thần sắc mặt khó khăn. Trương Giáng Chi bờ môi giật giật, nói ra, Tề Tước gia, chúng ta biết ngươi tâm ý, chỉ là việc này, chư công đã liên tục suy nghĩ. Hắn không có có ý tốt nói quá rõ ràng, tại hắn nghĩ đến, Tề Bình vội vàng chạy về, không còn kịp suy tư nữa lợi và hại, thậm chí đối với mắt thế cục, man tộc xâm lấn bối cảnh đều chưa hẳn biết được. Tùy tiện phát biểu, sẽ chỉ làm thái tử càng lúng túng hơn. Cho nên mịt mở điểm ra. Mặt như táo đỏ, râu tóc hơi trắng Lao Quốc Công cũng thở dài một tiếng, nói ra, Võ Khang bá vừa rồi trở về, hoặc không rõ tình huống đây là đang giải vây, đưa bậc thằng, cũng là nói cho yêu tộc sứ đoàn nghe. Trương đại nhân, uy Võ Quốc Công Tề Bình tâm tư cỡ nào nhạy cảm, thản nhiên nói, hai vị không cần nói chuyện nhiều, chuyện đã xảy ra, Trần tướng quân đã cáo chi tại ta, ta cũng hiểu biết, man tộc xâm lấn, yêu quốc xuôi nam, ta U Châu binh yếu ngừng tạm, Tề Bình lời nói xoay chuyển, nhưng binh yếu chưa hẳn liền thủ không được thành này. Hoặc là nói một cách khác, hắn nhìn về phía Chi Cơ Tĩnh, cười cười, yêu quốc mặc dù có năm chắc đánh hạ Bắc Cảnh, lại có hay không giao nổi. Đại giới đâu? Đám người khẽ giật mình. Trong đám người, ngự sử Lý Kỳ nhắm mắt, trong lòng cuồng hô, đến rồi. Tiểu tử này sẽ không lại có át chủ bài gì đi. Trải qua lần lượt đánh mặt, triều đình chư công lại không phát triển trí nhớ, cũng biết Tề Bình không phải kẻ lỗ mãng. Hành động như vậy, hẳn là có thủ đoạn phản chế. Có thể làm sao có thể? Chư công trong đầu lặp đi lặp lại tính toán, đều muốn không ra phương pháp phá giải. Chi Cơ Tĩnh nhìn chăm chú Tề Bình, ánh mắt kinh ngạc, nàng nhìn ra đối phương chắc chắn, nhưng nàng đồng dạng không nghĩ ra, Tề Bình lực lượng sao là? Tề Tước ra lời này, ngược lại là làm cho bọn ta nghe không hiểu nhiều lắm. Chi Cơ Tĩnh cười cười, ta yêu quốc không nói đến mà tôn, riêng là thần ẩn đại yêu, liền có thật nhiều, thần thông yêu tộc càng không thua quý quốc, bây giờ chỉ bằng Vũ Châu một chỗ, muốn ngăn cản chúng ta, còn tuyên bố trả giá đắt. Ta cũng thừa nhận, Bắc Cảnh quân dung bất phàm, khả quân tốt cuối cùng chỉ là phàm nhân, dù có thuật pháp gia trì, cũng không bằng cường giả chân chính, ta rất hiếu kỳ, Tước gia lực lượng sao là? Chiến lược cao đoan. Chi Cơ Tĩnh thản nhiên điểm ra Vũ Châu lớn nhất thiếu khuyết, tức chiến lược cao đoan bên trên thiếu khuyết, mà nàng không cảm thấy Tề Bình có thể bổ được. Trừ phi đạo môn toàn lực ủng hộ, nhưng cảnh đế sẽ đồng ý. Những người còn lại cũng tò mò trông lại, chờ mong một đáp án. Tề Bình trầm mặc bên dưới, nói ra, lực lượng cũng được. Hắn nhìn về phía thái tử, điện hạ, có thể để thần cùng biết trưởng lão nói riêng. Tiểu thái tử này sẽ kích động khuôn mặt phím hồng, sung huyết bình thường, nơi nào còn có nửa chữ không, lúc này vứt xuống đại ấn, dẫn đầu đi ra ngoài, đúng là đem đại điện này nhường lại. Chư công thấy thế, cũng đội vàng đi theo đi ra. Các ngươi cũng ra ngoài đi. Chi Cơ Tĩnh đối với giao quang bọn người nói. Còn lại sứ đoàn thành viên gật đầu rời đi. Lúc gần đi, Bạch Lý Lý bước chân dừng lại, ngửa đầu nhìn Tề Bình một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Bọn người rút lui, cửa điện một lần nữa đóng lại. Nơi này chỉ còn lại có một người một yêu. Chi Cơ Tĩnh giống như cười mà không phải cười, như vậy cô nam quả nữ, thật ra có cái gì phải cho ta nhìn, liền lấy ra đi. Tề Bình không để ý nữ yêu này đùa giỡn, hai người cũng là đối thủ cũ, hắn bình tĩnh nói ra, biết trưởng lão nhưng biết ta lúc đầu hộ tống thái tử lên phía bắc một chuyện. Chi Cơ Tĩnh khẽ giật mình, gật đầu, có chỗ nghe thấy. Tề Bình tiếp tục nói, cái kia ngươi tất nhiên cũng biết, chuyển luân kim cương vẫn lạc một chuyện. Chi Cơ Tĩnh nhắm mắt, có chút bất an, ngưng trọng gật đầu, hoàn toàn chính xác nghe nói chuyển luân truy kích ngươi đến Bắc Cảnh, lại bị không biết tên lực lượng vỡ nát kim thân. Tề Bình nói, vậy ngươi có biết lực lượng kia bắt nguồn từ nơi nào? Chi Cơ Tĩnh thử dò xét nói, thủ tọa, đây là các phương đại tu sĩ nhất trí suy đoán. Tề Bình lắc đầu. Chi Cơ Tĩnh đẹp đẽ trên gương mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc thần sắc, không phải thủ tọa. Làm sao có thể? Trên mảnh đại lục này có năng lực đơn giản như vậy, quanh sát để phòng ngự chứ danh chuyển luân, không thể nào là thần ẩn, chỉ có thần thánh lĩnh vực. Tề Bình khe khẽ thở dài, phảng phất có chút bất đắc dĩ, vốn là không muốn sớm như vậy bại lộ, nhưng thế sự vô thường nói, hắn đưa tay vào ngực, đầu tiên là lấy ra thần phù bút, hướng sau lưng ném ra một cái phong chữ, cấm chỉ thanh âm bị thẳng thính, lại lấy ra cổ pháp biên kính, hướng bên cạnh ném một cái, tiếp theo thở dài, cao giọng nói, học sinh Tề Bình, cung đình tiên sinh nhập thế. Dứt lời, Cửu Châu giám đột nhiên mở rộng, phun ra thần quang, to lớn uy nghiêm khí tức tràn ngập. Tiếp theo, một tên eo phối thanh ngọc giới xích, vai kiêng mèo cam thư sinh trung niên, cất bước đi ra, đối xử lạnh nhạt quan sát nữ yêu, giống như cười mà không phải cười, ngươi tiểu yêu này, có thể nhận ra bản tọa. Chi Cơ Tĩnh lông tơ loé sáng, kinh hại đến cực điểm, giờ khắc này, vị này từ 300 năm trước sống đến đương đại nữ yêu đầu góc trống rỗng, hoảng sợ nghẹn ngào, nhất đại. Ngoài điện, khi cửa lớn đóng lại, quân thần cùng sứ đoàn trung yêu đều bị ngăn cách ở bên ngoài, không ai rời đi, mà là tụ tập ở này, an tĩnh chờ đợi. Uy Vũ đại công cùng giao quan bọn người đều là bình hay, ý đồ tham tính, nhưng mà trong môn lại là hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại quan viên thì tam tam hai hai, thấp giọng nghị luận. Trương đại nhân Lý Kỳ hai tay cắm ở trong tay áo, đi đến Trương Gián Chi bên cạnh, thầm nói: "Ngươi nói cái này tệ bình trong hồ lô bán cái loại thuốc gì?" Bởi vì đều là phạm quan, bạn tù, đám này quan viên ngược lại là so với lúc trước tại kinh đô bên trong, quan hệ lẫn nhau mật thiết rất nhiều. Trương Gián Chi lắc đầu: "Ta chỗ nào biết được, bất quá nếu là hắn, có lẽ có một ít đặc thủ biện pháp đi." Lý Kỳ rất tán thành. Bên cạnh, Uy Vũ đại công lắc đầu nói: "Lão phu thừa nhận Võ Khang bá tuyệt đỉnh thiên tài, có thể các ngươi cũng chớ có thần hóa hắn, bây giờ tình cảnh như thế nào, các vị lòng dạ biết rõ, Võ Khang bá lại thông minh, cũng thay đổi không ra một đống đại tu sĩ đến, làm sao có thể địch?" Quốc công nói chính là, bằng vào ý kiến của ta, Võ Khang bá có thể là muốn dùng khẩu tài thuyết phục nữ yêu, có người suy đoán. Nhất thời, một đám Vũ Châu hệ quan viên phụ họa. Bây giờ Bắc Lương triều đình hai cái phe phái, kinh đô hệ Vũ Châu hệ người sau cùng Tề Bình tiếp xúc có ít, duy nhất nhận biết chỉ ở nó nói lên luyện binh chi pháp bên trên. Còn lại truyền ngôn, bởi vì cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, cho nên đều lo liệu lấy nhất định hoài nghi. Cũng không phải không tin, mà là cảm thấy có chỗ khuyết đại, đây cũng là sự thật, bây giờ dân gian đối với Tề Bình rất nhiều truyền ngôn, sớm đã khuyết đại nghiêm trọng sai lệch. Cũng không phải nguyên hộ bộ thượng thư lắc đầu, ngữ khí phức tạp, quốc công như tại kinh đô, chính mắt thấy hắn như thế nào từ nhất giáo úy, quật khởi đến nay, liền sẽ biết, Tề Tước gia làm ra bất luận cái gì kỳ tích, cũng không ngoài ý liệu. Vũ Châu quan viên hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ cái này Phan Hâm mộ kính lọc quá lợi hại chút, nhưng cũng không tốt tranh luận. Đám người liền như vậy yên lặng chờ một trận, đột nhiên, đóng chặt cửa điện chậm chậm mở ra, thái tử khẩn trương nắm chặt nắm đấm, bờ môi mím thành một đường, thấp thỏm nhìn đi vào. Tiếp theo, tại từng tia ánh mắt bên trong, một bộ đỏ tươi áo choàng thất hồn lạc phách đi ra. Chi Cơ Tĩnh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt, phản phất tinh thần nhận lấy rung động thật lớn, nhìn tiểu thái tử một chút, miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, hỏi: "Điện hạ, tụ gấp một chuyện, tạm thời gác lại như thế nào?" Thái tử sững sờ, ngớ ngác gật đầu. "Tốt." Chi Cơ Tĩnh cảm tạ gật đầu, sau đó hướng giao quan bọn người đưa cái ánh mắt, dẫn đầu trở về chỗ ở, hiển nhiên là muốn một lần nữa thương nghị. Mà triều đình chư công thì xử tại nguyên chỗ, phản phất còn không có quay lại, thẳng đến Tề Bình chậm rãi đi tới, kỳ quái nói: "Chư vị đều đứng đấy làm gì?" "Không sao." Nhất thời, đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Uy Vũ đại công không dám tin hỏi, ý của ngươi là? Tề Bình cười cười, nói ra, biết trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Tu cước tạm thời gác lại, ân, sau đó yêu quốc sẽ không xuôi nam, chúng ta cũng không cần cắt đất, bình an vô sự, hoàn toàn như trước đây. Bình an vô sự, không cần tử chiến, cũng không cần quất đủ. Trước điện tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, có người khó có thể tin, có người kích động cười to, có người lệ rơi đầy mặt. Mấy ngày liên tiếp, bao phủ tại trong lòng mọi người khói mù quét qua mà đi. Mà hết thảy này, cũng chỉ là bởi vì Tề Bình trở về. Cùng lúc đó, quốc công phủ bên ngoài, Trần Phục Dung bọn người còn tại lo lắng chờ đợi, nơi đây, nghe hỏi mà đến quan tướng càng ngày càng nhiều, người người nôn náo. Không ít đều là bị Đằng Vân Tiên hạt chế tạo động tĩnh hấp dẫn tới. Tại sao vẫn chưa ra? Đến tột cùng kết quả như thế nào? Ai nha, Tề Tước gia chẳng lẽ quá xúc động, mới chậm trễ kết quả. Các tướng lĩnh nghị luận ầm ĩ, Trần Phục Dung đứng tại đằng trước nhất, tâm tình phức tạp, lý trí nói cho hắn biết, Tề Bình đến là chuyện vô bổ, có thể. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, bản tướng quân vào xem rốt cục, Trần Phục Dung nhịn không được. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đẩy cửa lúc, màu son cửa lớn từ nội bộ mở ra, một đám quan viên vui mừng hớn hở kết bạn đi ra, nhìn thấy trước cửa này ố ương ương đám người, giật nảy mình. Đây là chư công kinh hãi. Trần Phục Dung hỏi: "Các vị đại nhân, kết quả như thế nào?" Tấu chương xong, chương 447, kẽ hở cầu tổn chương 447, kẽ hở cầu tổn chương 447, kẽ hở cầu tổn. Trần Phục Dung đang hỏi ra câu nói này lúc, kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Dù sao, chư công nụ cười trên mặt không giả được. Nếu là ký cắt đất điều khoản, sao lại như vậy? Quả nhiên, đón một đám quan tướng ánh mắt, một tên quan viên mỉm cười nói: "Tục ước gắt lại, bình an vô sự." "Vô sự?" "Vô sự." Nghe được đáp án này, dù là có suy đoán, các tướng quân như cụ khẽ giật mình, chợt dâng lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại là như thế nào đạt thành, bọn hắn chỉ biết là đây là kết quả tốt nhất. Trong tiếng hoan hô, Trần Phục Dung thở ra thật dài khẩu khí, truy vấn: "Chư vị đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, quan viên kia cũng không giấu giếm. Trên thực tế, bọn hắn sở dĩ vội vã đi ra, bên trong một cái nhiệm vụ chính là ổn định quân tâm. Lúc này, đem sự tình đại thể nói ra, chỉ là ở trong đó hơi chút tân trang, Xuân Thu bút pháp mang qua suýt nữa ký kết một chuyện. Chỉ là lớn nói đặc biệt nói Tề Bình, nghe được chúng tướng quan tâm chí hướng về, lại sùng bái, lại hiếu kỳ. Quả nhiên là hắn. Trần Phục Dung kinh ngạc nghĩ đến, ánh mắt phức tạp. Thư viện này tiểu sư đệ, bất chi bất giác, không ngờ có như vậy bản lĩnh, bất quá, hắn đến cùng làm được bằng cách nào? Lại lấy ra cái gì thẻ đánh bạc, áp đảo Chi Cơ Tĩnh. Quốc công phủ, Tề Bình trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ này tại hắn sau khi rời đi, lão quốc công chuyên môn sắp xếp người định kỳ quét dọn, tảo chiều sau khi kết thúc, Tề Bình không có vội vã cùng chư công nói chuyện, mà là về trước gian phòng, mệnh thị nữ múc nước, tắm rửa một cái, làm dịu trên đường đi mỏi mệt. Cưới tiên hạc bay ba ngày, nghe huyên khóc, nhưng trên thực tế rất khổ bức. Lúc này thoát quần áo, cả người ngâm mình ở nóng hôi hổi trong thùng tắm, chóp mũi là hương liệu mùi, Tề Bình thoải mái thẳng hí mắt, chỉ cảm thấy một đường mỏi mệt đều hòa tan mở. Trong đầu thì hồi tưởng đến trong đại điện, cùng Chi Cơ Tĩnh nói chuyện với nhau. Thế ra Nhất Đại đích thật là hành động bất đắc dĩ. Dựa theo Nhất Đại ý nghĩ ban đầu, chính mình phục sinh tin tức trước cất giấu, có lẽ có kỳ hiệu, mà tại từ Trần Phục Dung trong miệng biết được ký tên minh ước sau, Tề Bình cùng Nhất Đại cấp tốc phán đoán tình huống, biết đến xác thực năng giải. Bắc Lương đỉnh cấp chiến lược lỗ hổng quá lớn, đây là vô giải sự tình, Nhất Đại lại không đành lòng Lương Quốc bị nhục, liền dùng thần thức cùng Tề Bình câu thông, hai người thương định đánh ra lá vương bài này. Nhất Đại dĩ nhiên không phải ngũ cảnh, nhưng từ kinh đô lúc rời đi, thủ tọa rót vào tại Cửu Châu giám bên trong lực lượng còn lưu lại không ít, có thể hiểu thành bổ sung năng lượng hoàn tất. Ngoại nhân cũng không biết chân tướng tình huống dưới, hù dọa một chút Chi Cơ Tĩnh, hay là không có vấn đề gì cả. Quả nhiên, khi nhìn đến Nhất Đại giáng lâm, cảm nhận được cái kia thiết thực ngũ cảnh uy áp sau, lão yêu nữ này toàn bộ liền động. Tiếp xuống đối thoại, đều là bị Nhất Đại nắm mũi dẫn đi, quá trình cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đơn giản là Nhất Đại dùng bệ nghệ tư thái, thả vài câu ngoan thoại, để Chi Cơ Tĩnh cút về, nói cho Bạch Tôn ta trở về loại hình. Tại Chi Cơ Tĩnh thị giác bên dưới, thì là sớm đã chết đi thần thánh lĩnh vực chủng sinh, hai người vốn là nhận biết, rất dễ dàng phân biệt ra được thật giả. Mà chuyển luân kim cương tử vong, thì làm Nhất Đại thực lực làm chứng minh. Thế là, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, hoàn toàn chính xác, Bắc Lương khuyết thiếu đầy đủ thần ẩn, thần thông. Nhưng nếu như nhiều một tôn thần thánh lĩnh vực đâu? Cho dù dựa theo quy củ, ngũ cảnh bình thường sẽ không nhúng tay phạm tục, nhưng nếu Nhất Đại coi là thật hạ trạng, nhấc lên ngũ cảnh hỗn chiến, lại nên như thế nào? Thủ tọa, lục tổ, Nhất Đại, lại thêm cái có thể triệu tập long mạch ngụy ngũ cảnh cảnh đế, Bạch Tôn cùng Vu Vương liên thủ, chỉ sợ đều khó mà địch nổi. Tình thế một chút ba lan quỷ quẹt đứng lên. Nhất là, Chi Cơ Tĩnh còn não bổ một tầng, Nhất Đại từ Cửu Châu dám đi ra, mà cái này thượng cổ pháp bảo, lại là năm ngoái đạo chiến, Phật đạo hai nhà đều ra một nửa mà thành. Nơi này đầu, phải chăng liên quan đến một ít âm mưu? Mặt bàn quá phức tạp đi. Dưới loại tình huống này, Chi Cơ Tĩnh nơi nào còn dám ký kết minh ước? Lúc này, đại khái còn đang hoài nghi nhân sinh. Tức ra, cơm canh lấy ra, muốn tiểu tỷ đi vào sao? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Có nha hoàn kêu. Không cần. Tề Bình dùng lớn lao nghị lực, chống cự ở một bên ngâm trong bồn tắm một bên hưởng thụ ném ăn phục vụ xúc động, bước ra thùng tắm, dùng chân nguyên đem trình độ sấy khô, thay đổi mới áo khoác, đồng thời nói, an thả sát vách. Các loại đi ra cửa, đi vào sát vách phòng khách nhỏ, chỉ gặp từng cái tiểu tiếu nha hoàn đứng ở bên cạnh, trên bàn là phong phú thịt rượu. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, cũng không khách khí, đi lên miệng lớn cắn ăn. Một đường gắng sức đuổi theo, chỉ gặp mấy cái màn đầu lạnh, này sẽ cũng không coi trọng tướng ăn, hận không thể lấy tay bắt, chỉ ăn miệng đầy chảy mỡ. Bọn nha hoàn nhìn thẳng sợ sệt, nghĩ thầm đại danh đỉnh đỉnh tức ra dùng cơm cực kỳ doa người. Đột nhiên trông thấy bên ngoài một đoàn người đi tới, vội vàng không người nên đón. Điện hạ, quốc công gia chỉ gặp người tới rõ ràng là Bắc Lương cao tầng, lọ lì thái tử cầm đầu, phía sau là lao quốc công, chưa dám chi các loại mấy tên trọng thần. Một bộ áo trắng, giữ lại dâu cá chê Trần Phục Dung cũng đi theo. Hiển nhiên là trấn an quân tâm sau, vội vàng chạy đến. Thái tử bước chân nhẹ nhàng, hơi có vẻ mập mũm mĩm trên khuôn mặt mang theo ý cười, hận không thể chạy chậm tới. Trước các loại nhìn thấy Tề Bình lang thôn hổ yết tư thái, không khỏi khẽ giật mình. Sau đó một trận đau lòng, nghĩ đến không biết tiên sinh tại bên ngoài ngập bao nhiêu đắng. Lúc này, mọi người cũng chưa quay dậy, chỉ là đứng ở một bên chờ đợi, Tề Bình cũng không có phản ứng bọn hắn, phối hợp lấp bao tử. Ngược lại là giống như một đám đại nhân vật đang chờ hắn bình thường, một màn này như rơi vào bên ngoài, cũng không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người nhãn cầu. Nấp các loại ăn 7-8 phần no bụng, Tề Bình cầm bầu rượu lên, ước một hớp, lúc này mới cảm thấy có thể, lấy tay lụa lau đi khỏe miệng, cười ha hả nói, chư vị chê cười, thật sự là biết được man tộc xâm lấn, liền muốn lấy yêu quốc khẳng định cũng có động tác, gắng sức đuổi theo trở về. Cũng là đúng dịp, kém một chút liền không có vượt qua. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao Tề Bình quay trở về. Võ Khang bá lao khổ công cao, lão phu không bằng vậy lao quốc công tán thưởng. Trương Gián Chi cũng nói, nếu không có tức ra kịp thời trở về, hôm nay chúng ta sợ muốn thành đại lương tội nhân. Tề Bình khoát tay áo, dẫn đám người ngồi xuống, quá khen rồi, đế quốc bấp bênh, ta cùng chư công cũng chỉ có thể hết sức thôi. Đám người thổ thức. Lúc này hàn huyên một trận, đám người tuy tốt kỳ Tề Bình như thế nào áp đảo Chi Cơ Tĩnh, nhưng đều là một viên linh lung tâm, gặp Tề Bình không để cập tới, liền biết khả năng liên quan đến một ít bí ẩn, liền cũng đều an ý không có hỏi. Trần Phục Dung cũng chỉ đành đệ xuống hiếu kỳ, tìm hiểu tu sĩ bí mật, đây là tối kỵ. Thái tử nháy bên dưới mắt to, hỏi: "Thiên sinh trước đó tại kinh đô a?" Nàng hiếu kỳ Tề Bình trong khoảng thời gian này hướng đi. Những người còn lại cũng nhìn qua, Tề Bình gật đầu, hơi chút trầm ngâm, bắt đầu đem chính mình cướp ngục sau kinh lịch, đại khái giảng thuật một phen. Cũng không có gì giấu giếm chính là, khi biết các đại châu phủ dư luận chiến hoàn toàn chính xác xuất từ tay hắn út, đám người tán thưởng không thôi, những này không thấy máu tranh đấu, thu xem từ mắt, nhưng ý nghĩa trọng đại. Mà khi biết Tề Bình đại biểu đạo viện tham gia Phật đạo chi viện, phá hủy giảng kinh đại hội cũng ngoài ý muốn quay ngựa giáp, hoành động kinh đô sau, mấy người thì hoàn toàn nói không ra lời. Những tin tức này bọn hắn còn không biết. Nói cách khác, ngươi không những làm cho Thiền Tông truyền giáo thất bại, càng dẫn nổ kinh đô dư luận. Trương Gián Chi níu lấy sợi dâu, khó nén kinh hãi. Ánh mắt quái dị, thân phận này bại lộ, chẳng lẽ tức ra kế hoạch tốt? Quan trưởng kẻ già đời suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy cái này thật trùng hợp. Đầu tiên là dùng mật điệp phát động dư luận chiến, tiến hành cửa hàng, gieo xuống hoài nghi hạt giống. Sau đó trước mặt mọi người triển lộ thân phận, dẫn bạo dư luận. Thủ pháp này có thể xương tuyệt diệu. Tề Bình nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, hắn buồn bã nói: "Trương đại nhân, ta tại trong lòng ngươi chính là loại này lao âm bị hình tượng sao? Trương Gián Chi không ngại học hỏi kẻ dưới, lao âm bị là vật gì? Tính toán. Tề Bình không thèm để ý hắn, rõ ràng khục một tiếng, nghiêm mặt nói, tốt, không nói cái này, đều đi qua, hay là nói rằng thế cuộc trước mắt. Mấy người nghe vậy run lên. Tề Bình nói ra, ta mặc dù tạm thời ngăn trở yêu quốc, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, bây giờ cục diện dùng chuyển, không ai có thể dự liệu được, sau đó sẽ như thế nào phát triển. Nhất đại viện trưởng tồn tại, mặc dù có thể làm yêu quốc sợ ném chuột vỡ bình, nhưng đại giới thì là, hắn tồn tại tiến nhập yêu tộc tầm mắt. Át chủ bài biến minh bài. Bạch Tôn sẽ như thế nào phản ứng? Sẽ hay không cáo chi vũ vương? Từ đó dẫn phát tiến một bước biến hóa? Không ai biết. Mà lại cứ, nhất đại cũng không phải thật sự là ngũ cảnh, chính là cái hồ giấy, thời gian ngắn, đánh cái thần ẩn hoàn thành, nhưng các loại trong tính lực lượng tiêu hao sạch, hoặc là Bạch Tôn tự mình xuất thủ, liền lộ tẩy. Những này, Tề Bình không có khả năng nói cho bọn hắn, đến một lần bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thứ hai, trừ bằng thêm ưu sầu, cũng không có gì dùng. Mà nghe nói như thế, thái tử bọn người vui sướng tán đi, ý thức được, nguy cơ cũng không biến mất, chỉ là tạm thời trì hoãn. Đại lục hôn chiến, lúc nào cũng có thể bộc phát, mà kẹp ở cảnh đế, man tộc, yêu quốc trước đó vũ châu, lực lượng yếu nhất. Trong khe hẹp sinh tồn thuộc về là, đừng nói tranh ba thiên hạ, tự vệ đều tổn sức. Tề tước ra cho là, sau đó nên như thế nào? Trương Gián Chi hỏi thăm. Tề Bình nói ra, yêu tộc phương diện, sau đó chi cơ tính khẳng định phải rời đi, trở về phương Bắc, nhưng ta đoán chừng, khẳng định sẽ lưu lại mấy người ở chỗ này, làm liên lạc đại sứ cái gì, cụ thể như thế nào đề phòng, các ngươi hẳn là có kinh nghiệm. Thế cục như thế nào, không ở chỗ chúng ta, mà tại phía tây chiến trường, bây giờ ngoại địch xâm lấn, Trần Cảnh mượn cơ hội đè xuống nội bộ mâu thuẫn, chúng ta lại đánh dư luận chiến tác dụng liền không lớn, dưới mắt hay là gấp rút phát dụng, đồng thời làm tốt yêu tộc xuôi nam chuẩn bị. Không có khả năng hoàn toàn không phòng. Cụ thể như thế nào làm, các vị hoặc là trà trộn miếu đường nhiều năm, hoặc là lãnh binh nhiều năm, đều so ta cái này đảm bình trên giấy muốn hiểu. Ngoài ra, vấn đề lớn nhất hay là siêu phàm chiến lược thiếu. Tề Bình trầm giọng nói, bộ phận này ta ngẫm lại biện pháp, nhìn có thể hay không bổ sung một chút. Trần Phục Dung lắc đầu, tu hành cường giả thưa thớt, bây giờ phần lớn bị Trần Cảnh khống chế, chỗ nào tìm thật kỹ. Tề Bình cười cười, nói ra, tìm xem nhìn, nếu là không được, ta cũng thử lao xuống thần ẩn. À, đúng rồi, quên cùng các ngươi nói, ta đã là đỉnh cấp thần thông, khoảng cách tứ cảnh chỉ kém một tầng. Cái gì? Đám người ngạc nhiên ngẩng đầu, Trần Phục Dung càng là trong mắt kém chút rơi ra đến, có chút hoảng hốt, đột nhiên đã cảm thấy chính mình cái này thiên kiêu hữu danh vô thực. Tấu chương xong, chương 448, mất tích tề tức ra, 1, chương 448, mất tích tề tức ra, 1, chương 448, mất tích tề tức ra đỉnh cấp thần thông. Nghe được câu này, thái tử bọn người cảm xúc không lớn, mà Trần Phục Dung cùng Lão Quốc Công cũng đã trong lòng rung động. Bị giới hạn thiên phú, cùng bất ký, thế giới này có triển vọng số không ít thần thông, có thể thần ẩn lại ít hơn nhiều. Cá nhân, tấn cấp thần thông không liên quan đến ngộ đạo trung quy là tốt đạt tới chút. Có thể tam cảnh sau tu hành, lại khác, Trần Phục Dung đã là thư viện trăm năm qua, có vài thiên tiêu, có thể đạt tới đến đỉnh cấp thần thông, cũng hao phí rất nhiều năm. Nhưng Tề Bình, dùng bao lâu? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại đầu năm yêu tộc luận võ lúc, Tề Bình vẫn chỉ là thần thông nhất trọng, là dùng đặc thù bí thuật mới miễn cưỡng cùng kỳ lân giao thủ. Nhưng bây giờ, cũng đã thực sự đỉnh cấp, thời gian mới đi qua mấy tháng. Chẳng lẽ lại, qua một đoạn thời gian nữa, đại lục đem ra lại một vị thần ẩn đại tu sĩ? Đương nhiên, muốn đột phá bình cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bằng không hắn sớm tấn cấp, nhưng nhìn xem Tề Bình trẻ tuổi khuôn mặt, Trần Phục Dung đột nhiên có chút tự ti mà cảm. Thần ẩn bình cảnh, thật có thể ngăn trở đối phương sao? Nếu ngươi có thể bước vào thần ẩn, không thể tốt hơn. Uy vũ đại công phân chân đạo, đại tu sĩ là đủ để tả hữu cục vực chiến cuộc tồn tại. Ngay sau đó, đám người cảm xúc xa xút về chậm, ngươi một lời ta một câu, thảo luận sau đó an bài, định đại thể phương châm. Đám người biết Tề Bình đi đường mỏi mệt, liền không lại quấy rầy, rời đi riêng phần mình bận rộn. Thái tử một mặt không nỡ, nhưng vẫn là dứt khoát đi, tiên sinh đều bỏ ra nhiều như vậy, nàng cũng phải nỗ lực khi tốt lãnh tụ tinh thần mới được. Bọn người đi, tỷ nữ mới triệt hồi chiến cuộc. Cửu Châu giám hiện hiện, nhất đại viện trưởng bay ra, cảm khái nói, chân võ như sống đến hôm nay, nhìn thấy hoàng tộc gà nhà bôi mặt đá nhau, đế quốc phiêu diêu, không biết sẽ làm nghĩ như thế nào. Tề Bình thuận miệng cười nói, nghĩ đến, lấy thái tổ hoàng đế lòng dạ, sau khi ta chết, quản hắn hồng thủy ngập trời. Nhất đại sửng sốt một chút, ngay nuốt lấy câu nói này, tán thán nói, đều nói ngươi có thi tiến tên, quả nhiên bất phàm. Không, ta chỉ là thơ văn công nhân bút bác. Tề Bình trong lòng xấu hổ bên dưới, nghiêm mặt nói, tiên sinh, nói chính sự đi, bây giờ yêu quốc tạm thời ổn định, ta muốn tấn cấp, xem ra chỉ có thể đi Tuyết Nguyên, thủ tọa cũng nâng lên điểm ấy, cái kia nơi lịch luyện bên trong, coi là thật có phá cảnh hy vọng sao? Thế cục dung chuyển, Tề Bình cấp bách cần phá cảnh, tự vệ là một phương diện, mặt khác, chỉ có khi hắn đạt tới tứ cảnh, mới có năng lực điều khiển Cửu Châu giám. Nơi này điều khiển, chỉ là chân chính vận dụng cái này thượng cổ pháp khí lực lượng, mà không phải như bây giờ, chỉ có thể làm cái túi chứa vật dùng. Nhất đại viện trưởng nghe vậy nói khó mà nói, Tuyết Nguyên mảnh này nơi lịch luyện niên đại xa xưa, khí hậu kỳ dị, nhưng muốn nói xứng đôi ngươi thần thông cơ duyên, chỉ sợ chỉ có Tuyết Thần Miếu. Đó là cái gì? Tề Bình nghi hoặc. Nhất đại giải thích, Tuyết Thần Miếu là một chỗ cổ lão trận pháp, niên đại không thể kiểm tra. À, ngươi có biết vì sao Tuyết Nguyên bốn mùa phong bạo không thôi? Nghe nói, toàn bộ Tuyết Nguyên chính là một cái trận pháp, mà Tuyết Thần Miếu ở bạo phong nhãn bên trong, quanh năm bị cực hàn phong tuyết bao phủ, cho dù là thần thông tu sĩ, tùy tiện xâm nhập, cũng sẽ bị tươi sống chết cóng. Tề Bình nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy ta nhất đại tiếp tục nói, bất quá, tuyết nguyên khí hậu đồng dạng cùng bốn mùa luân chuyển có quan hệ, mùa đông thời điểm lạnh nhất, bây giờ đã là mùa hạ, chính là phong tuyết tương đối yếu kém thời điểm. Tại ta sống niên đại đó, hàng năm đoạn thời gian này, tuyết thần miếu chúng quanh luồng không khí lạnh đều sẽ yếu bớt, cho nên cũng là thích hợp nhất tu sĩ tiến về thời gian, thủ tọa dùng tiên hạc đưa ngươi trở về, khả năng cũng là vì thời gian đang gấp, nếu là ngươi tự hành trở về, cũng rất dễ dàng bỏ lỡ cái này cửa sổ. Còn có việc này, Tề Bình hiếu kỳ nói, tuyết thần miếu bên trong có cái gì? Ngài khẳng định đi qua đi. Nhất đại một bộ nói nhảm biểu lộ, nói ra, nơi đó cũng không có gì đồ vật, chỉ là còn sót lại một chút đại đạo tuế nguyệt vết tích. À, ta nói như vậy, ngươi cũng nghe không hiểu, tóm lại là rất huyền ảo một chỗ. Ngươi có thể hiểu thành một cái ngộ đạo trận cụ thể có thể lĩnh ngộ ra cái gì, đều xem cá nhân, ta càng nghĩ, cũng liền nơi này cùng thần thông của ngươi có chút liên quan. Tề Bình nghe kích động, thật không thể lập tức khởi hành. Nói đến, hắn lần trước đi nơi lịch luyện hay là Tây Nam Đại Tuyết Sơn, lần này là phương Bắc Tuyết Nguyên, đều thật lạnh thuộc về lạ. Đương nhiên, nói là muốn đi, nhưng cũng còn cần các loại bên này sự tình kết thúc, về phần hắn cùng nhất đại rời đi, yêu tộc sẽ hay không kiêng kỵ, cũng không cần lo lắng. Tuyết Nguyên ngay tại hai nước ở giữa, yêu quốc đại quân như xuôi nam, động tĩnh không gạt được hắn. Tức ra, bên ngoài có người tìm lúc này, đột nhiên có tỷ nữ chạy tới. Nhất đại viện trưởng làm nhạt biến mất, Tề Bình thu hồi tấm gương, hỏi, là ai? Bộ dáng kia thanh tú tỷ nữ khẩn trương nói, yêu. Khi Tề Bình đi đến phòng khách, xa xa liền thấy chờ ở chỗ này một lớn một nhỏ, hai đầu hồ ly tinh, phân biệt ngồi trên ghế, lặng lặng chờ đợi. Che mặt, dáng người luyện chuyển ngự tỷ giao quang cái kia bọc lấy chỉ đen đôi chân dài mềm nhũn trung điệp, một cái giày nết lên nết lên. Tuyết trắng trên cổ chân, kim loại linh đang phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bên cạnh thì là mặc màu trắng thêu lá phong áo choàng, tóc dài màu bạc rủ xuống đến thắt lưng, nữ đồng bộ dáng, khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh bạch lý lý, đều là người quen cũ. Tề Bình cười ha hả đi tới, xa xa nhân tiện nói, đã lâu không gặp. Một lớn một nhỏ hai cái hồ ly tinh soát quay đầu nhìn hắn. Bạch Lý Lý cái hốt bên trên, ngốc mao cũng như thiên tuyến bình thường chuyển động, liền rất buồn cười. Lúc này, nhãn tình sáng lên, chỉ là bất thiện ngôn tử, chiều sâu sợ hãi xã hội, lại nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Về phần giao quang, liền rất quen nhiều, ai u một tiếng, cả người liễu rủ trong gió ra đón, ngũ quan lập thể trên mặt, hai con ngươi câu người nhất hồn, hướng Tề Bình trên thân nào, công tử lại vẫn ghi nhớ lấy nô gia, coi là thật để cho người ta Tề Bình thần thức quét qua, ngưng kết thành bình chướng trong suốt, đem nhiệt tình đại tỷ tỷ ngăn trở, nghiêm mặt nói, sứ giả xin tự trọng. Giao quang oán trách xì một tiếng, ta thấy mà yêu. Trong kịch nam đều nói, nam nhân lên trước chính là đàn ông phụ lòng, Tề Tước ra sao như vậy tuyệt tình. Bạch Lý Lý sững sờ nhìn xem một màn này, có chút đốc. Tề Bình mặt tối sầm, không thèm để ý con hàng này, một cái phong chữ ném qua đi, giao quang nhất thời cứng đờ, như là chúng định thân pháp. Điện hạ, đã lâu không gặp. Tề Bình nhìn về phía Bạch Lý Lý, lộ ra dáng tươi cười, vừa rồi tại trên điện không dễ nói chuyện. Dứt bỏ hai nước lập trường, song phương vẫn là bằng hữu. Bạch Lý Lý ân một tiếng, hai cái tay nhỏ giảo cùng một chỗ, thấp giọng nói, không có việc gì. Sau đó, lại không bảo. Tề Bình rõ ràng khục một tiếng. Tòa hạ dẫn đạo lên chủ đề, từ hai nước luận võ sau nói lên, tất cả tố kinh lịch. Lúc này mới biết được, Bạch Lý Lý trở về yêu quốc hồ tộc sau, bởi vì có du học kinh lịch, địa vị tăng lên không ít, lần này sứ đoàn tới, liền cũng theo đến. Từ biệt mấy tháng, gặp lại, lại là địch không phải bạn, vận mệnh tạo hóa, làm cho người thổ thức. Điện hạ lần này tới, không chỉ là ôn chuyện đi. Tề Bình hỏi. Bạch Lý Lý nhẹ gật đầu, nói ra, biết trưởng lão chuẩn bị dẫn người trở về, ta cùng giao quang muốn giữ lại, làm song phương liên lạc người trung gian. Tề Bình đối với cái này sớm có đoán trước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói, chương 448, mất tích tề tức ra, 2, chương 448, mất tích tề tức ra, 2, đương nhiên có thể, ở trong thành ở lại liền tốt. Ân. Bạch Lý Lý nhẹ nhàng thở hát ra, giống như buông xuống một cọc tâm sự, nói những này, đối với một cái sợ hãi xã hội bệnh nhân tới nói thật là khó khăn. Mấu chốt giao quang cái này xã như bị phong ấn. Nói xong sự tình, Tề Bình mới mở ra phong ấn, tại giao quang trong ánh mắt thú hoán, đem một lớn một nhỏ hai cái hồ ly tinh đưa tiễn. Chật, đứng ở trong viện như có điều suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì, nhất đại nổi lên. Ngài có thể hay không đừng như thế xuất quỷ nhập thần. Khi tốt một cái chiếc nhẫn lao ra bản phận. Tề Bình đoán thẩm, nói ra, không có gì, ta chính là nhớ tới Hồ Quý Phi. Ngài từng nói, Bạch Tôn có thể dùng nhập mộng phương thức, cách rất xa ý thức giáng lâm, ta hiện tại có chút đã hiểu. Ngay tại Tề Bình vội vàng xử lý đến tiếp sau lúc, tuyết nguyên chỗ sâu, mênh mông tiên địa, hoàn toàn mơ hồ. Bầu trời ảm đạm, không thấy ánh nắng, trên đại địa là thật dày băng tuyết, chỉ có dãy núi là màu đen. Giờ phút này, ba đạo thân ảnh lại tại trong gió tuyết hành động. Người cầm đầu, hất lên áo choàng màu đen, hàn phong lạnh thấu xương, phát động mũ trùm, hiện lộ ra tấm kia trung niên nhân loại khuôn mặt, mũi ưng, mặt trắng cung râu, con mắt xanh thẳm, ánh mắt tấm lãnh, hai thai treo lấy xả hình quyên hai. Đồng dạng là người quen biết cũ, yêu tộc binh pháp đại gia, xà tiên sinh, cũng là ưng phái nhân vật đại biểu một trong. Mà tại xà tiên sinh sau lưng, đi theo một trái một phải, hai tên thần thông yêu tộc cường giả, một đầu rắn thân người, làn da xanh biếc, một mình người đầu trâu, cơ bắp tím xanh. Yêu tộc thần thông tu sĩ, có thể biến đổi hóa hình người, nhưng cũng sẽ thích hợp giữ lại đặc thù. Chính là chỗ này. Xà tiên sinh dừng bước, dừng ở một tòa cảnh tảng đá lớn, bốn phía phân biệt, đống nhiên cao giọng nói, hiện thân gặp mặt đi. Dứt lời, cự thạch kia đống nhiên nứt ra, tràn ra xích hồng máu tươi. Ba tên yêu tộc con ngươi co rụt lại, cố nén lui lại xúc động, liền thấy trong hòn đá kia dỉ ra huyết nhục ngọng ngoại, dọc theo băng tuyết đi vào bọn hắn phụ cận. Sau đó, huyết nhục hở ra, dần dần chắp vá thành một cái khuôn mặt xích hồng, đỉnh đầu có linh tinh tóc trắng lao nhân. Nó hai tay kết ấn, cánh tay gầy trơ cả xương, hất lên áo bào màu đỏ ngỏm, cực kỳ bắt mắt. Nếu có kim chướng vương đỉnh cao tầng ở chỗ này, chắc chắn một chút nhận ra, cái này rõ ràng là man tộc đại vu sư một trong, pháp bố. Cũng là cùng lúc trước, chết tại tệ bình những kích dưới đô lan sư minh chính là man tộc đỉnh cấp thần thông một trong. Các ngươi đã tới. Pháp bố đại vu sư thân thể còn xuống, trên mặt tươi cười. Chỉ là nụ cười kia làm cho ba tên yêu tộc đều một trận ác hàn, Sa tiên sinh cố nén buồn nôn, châm chọc nói man tộc vu sư đều ưa thích giấu ở trong viên đa a. Pháp bố cười cười, cũng không biện giải, chỉ nói là Sa tiên sinh cũng không nên là xính miệng lưỡi nhanh chóng yêu. Sa tiên sinh hừ một tiếng, nói chuyện chính sự, lần này ngươi đến Tuyết Nguyên, quả nhiên là vì săn giết cái kia Tề Bình. Ngươi như thế nào chắc chắn, hắn tại phía bắc. Pháp bố cười nói, hắn vài ngày trước tại kinh đô, giấu ở đạo viện bên trong, về sau cưới đẳng bẩn tiên hạc lên phía bắc, tự nhiên là muốn về U Châu thành. Về phần tin tức, ta man tộc tiến đánh Trung Nguyên, sao lại quyết thiếu nhãn tuyến? Sa tiên sinh tiếp nhận lời giải thích này, hỏi, ngươi cũng đã nói, các ngươi đang tấn công Lương quốc, lúc này vẫn còn có công phu phái ngươi một cái đỉnh cấp thần thông tới đây, ngược lại là thú vị. Pháp bố thở dài, người này trưởng thành quá nhanh, chỉ sợ khoảng cách thần ẩn đã không xa, như lại không trừ, tất thành họa lớn. Sa tiên sinh sẽ không hiểu, hắn tồn tại ta man tộc, ngươi yêu tộc, đều không phải là chuyện tốt. Đây là đại nghĩa ngoài ra, nếu nói tiểu tiết, người này giết sư đệ ta, thù này nên báo. Liên quan Sa tiên sinh cũng gây kích nơi này nhân thủ, ai cũng muốn trừ chi cho thông khoái. Sa tiên sinh không nói chuyện, xem như chấp nhận, nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không tại nhận được đối phương phát tới phong thư sau, chưa thông chi bạch tôn, liền vụng trộm dẫn người đến đây. Bất quá, hắn có chút hoài nghi đối phương thuyết pháp, thật chỉ là báo thủ. Man tộc vu sư hệ thống cùng yêu tộc khác biệt, tất cả vu sư đều nhận vu vương tuyệt đối khống chế, tại loại thời khắc mấu chốt này, là thảo nguyên vương mệnh lệnh, hay là? Hắn nghĩ nghĩ, không có lại nghĩ sâu, hỏi, có thể dựa theo ngươi thuyết pháp, hắn đã là đỉnh cấp thần thông, lại khống chế thiên giai pháp khí, ngươi có nắm chắc giết hắn? Coi như tăng thêm ta bên này hai yêu, đều chưa hẳn có thể. Ưng phái cao thủ không ít, nhưng ở trước mắt thế cục bên dưới, Bạch Tôn quan sát yêu quốc, ưng phái mỗi người quản lý chức vụ của mình, có thể vụng trộm điều động thần thông cũng không nhiều. Pháp bố cười nói, đương nhiên không chỉ là ta, cái này Tuyết Nguyên bên trong cũng có ta man tộc vu sư cường giả lịch luyện, không dối gạt ngươi, một người trong đó sớm đã nhập thần ẩn, ta lần này đến đây, chính là mời hắn về phía tây trợ chiến, chỉ là ở trước đó, trước hết giết cái kia Tề Bình. Thần ngoại vu sư. Sa tiên sinh giật mình, cấp tốc trong đầu hồi ức, khóa chặt mấy cái khả năng người. Trong lòng kích động, nếu thật có thần vũ sư xuất thủ, tăng thêm pháp bố cái này đỉnh cấp thần thông, cùng bên mình, tập sát cái kia Tề Bình dễ như trở bàn tay. Về công về tư, tương phái xuất thân hắn đều không có lý do cự tuyệt. Như thế tốt lắm, thế nhưng muốn tìm cách con, đem cái kia Tề Bình dẫn ra mới tốt. Sa tiên sinh nhíu mày. Hắn giờ phút này còn không biết, Tề Bình ít tám, cường thế ra trận, bỏ dở minh ước ký kết, càng không thể nào biết được nhất đại tồn tại. Cương giả yêu tộc cũng sẽ thường xuyên tiến vào Tuyết Nguyên khổ tu, một lần tu hành mấy tháng quá bình thường. Trong lúc đó, rất khó biết được ngoại giới tin tức. Như hắn biết nhất đại tồn tại, căn bản sẽ không sinh ra hợp tác tâm tư. Pháp bố đại vu sư trầm thấp cười nói, chưa hẳn muốn dẫn dụ, mùa hạ, Tuyết Thần miếu sắp mở, cái kia Tề Bình nếu có tăng cao tu vi tâm tư, liền tất nhiên đến đây. Đây là Dương Nưu. U Châu thành bên trong, Chi Cơ tính dẫn người rời đi, tu gấp một chuyện, tại Tề Bình cường thế nhúng tay bên dưới, bị gác lại. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ U Châu thành, dân gian dư luận đột nhiên tùng, muốn tránh né chiến loạn đám người khẩn trương tiếng lòng bùng lòng, lòng đầy căm phẫn người, cũng đã nhận được hài lòng đáp án. Mà hết thảy này đều thuộc về công tại Tề Bình. Trong lúc nhất thời, Tề Bình thanh danh ở trong thành nóng lớn, tử quán trà lâu, phàm có lời người, đều là ca tụng cung dứt. Nhất là ngày đó, Tề Bình cưới hạc bên dưới U Châu sự tỉnh, trở thành thuyết thư tiên sinh tài liệu. Tề Bình U Châu thành, trên đại lộ, cưới ngựa cao to, màu đồng, cổ da thịt, tóc đâm vào sau đầu tần quan nghe dân chúng nghị luận, giật mình không thôi. Hắn vừa rồi từ còn lại thành trì trở về, liền bắt gặp một màn này. Đem thịt này kéo đi quốc công phủ. Tần quan nhướng mày, đối với sau lưng tuyết lớn long kỵ binh phân phó. Chúng tướng xưng là, tại quân tốt trong đội ngũ, thình lình bày ra một cỗ tấm kim loại xe, trên đó dùng xiềng xích buộc chặt một đầu nóng hôi hổi hùng thi. Lúc trước rời đi kinh đô lúc, tần quan nói qua muốn xin mời Tề Bình ăn tay gấu, hắn chưa quên. Sau khi một đoàn người đến quốc công phủ, tần quan nói rõ ý đồ đến, lại đạt được một cái ngoại ý muốn tin tức. Tề Bình không thấy, tối hôm qua đi ngủ 4 giờ, vì nâng cao tinh thần uống vui hổ, càng uống càng khốn. À, Bạch Tôn muốn ra sân, tiếp qua vài trường có cái rất muốn biết tình tiết, công bố thủ tọa an bài một góc, chờ mong cảm tạ thư hữu. 2022 3246 khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 449, thằng hề đúng là chính ta, 1, chương 449, thằng hề đúng là chính ta, 1, chương 449, thằng hề đúng là chính ta. Tề Bình tại cưới hạt trở về sau, lặng yên biến mất, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý U Châu thành. Sáng sớm, tới gần Bắc Môn trong một chỗ khách sạn, một chi thương đội ngay tại bận rộn. Sáng sớm, bọn tiểu nhị liền đem từng cái hòm gỗ đặt ở trên xe ba gác, dùng thô to dây thường buộc chặt tốt, chờ đợi đằng sau xuất phát. Tay chân nhẹ chút, nếu là đánh nát hàng, các ngươi có mấy cái bồi thường nổi? Một tên mặc tơ lụa áo khoác trung niên nhân quát. Bên cạnh, chủ nhân của khách sạn cười ha hả nói, vương trưởng quỹ lời nói này, mấy cái bình sứ, vài thất vải bóc, một chút vụn vặt vật nhỏ, bọn hắn thật đúng là bồi thường nổi. Họ vương trung niên nhân cũng cười cười, nói ra, hiện tại là không đáng tiền, nhưng các loại vận đi qua phía bắc, liền khác biệt. Bắc cảnh rất lại phía sau, thương mậu kém xa phương Nam phát đạt, nhưng mà ở chỗ này cũng có một chút sinh ý, cực kỳ kiếm tiền. Tỷ như lên núi kiếm ăn, bắc cảnh có thợ săn sẽ mạo hiểm tiến vào tuyết nguyên thu thập một chút đặc sản, hoặc là săn giết một chút tính nguy hiểm hơi thấp thú loại cầm về buôn bán. Lại tỷ như thương đội U Châu tiếp giáp yêu quốc, song phương tại quá khứ mấy trăm năm bên trong cũng không buộc phát cái gì ra dáng chiến tranh, cho nên thôi sinh rất nhiều cơ hội buôn bán. Yêu quốc rộng yêu hiếm, sản vật phong phú, tùy tiện lấy ra một chút quặng mỏ vàng bạc, dược liệu, đặc sản miền núi tại lương quốc đều có thể bán đi giá trên trời. Đồng dạng, yêu quốc đối với nhân tộc thợ thủ công chế tạo các loại hiếm lạ đồ chơi cũng có chút ưa thích, tỉ như đồ sứ, tơ lụa. Lại cứ hai nước ở giữa tồn tại nơi hiểm yếu, thương lộ không khoái, điều này sẽ đưa đến một khi có thương đội có thể đi ngang qua tuyết nguyên tiến hành mậu dịch, kiếm lấy lợi nhuận đủ để khiến bất luận cái gì thương nhân bỏ mắt. Đương nhiên, lợi ích mặt sau là cực lớn chi phong hiểm. Tuy nói mấy trăm năm qua nhân tộc sớm đã thăm dò ra một chút tương đối an toàn con đường, có thể tránh đại đa số nguy hiểm, nhưng tuyết nguyên khí hậu khó lường, cường đại quái vật đông đảo, một khi gặp phải, mất đi tính mạng là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng mà tại cao lợi ích điều khiển, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, có thể luôn có người dám mạo hiểm. Mùa đông thời điểm còn thiếu chút, bây giờ mùa hè là trong một năm tuyết nguyên nhất an toàn thời điểm, U Châu thành bên trong thương đội cũng sinh động. Khách sạn lão bản thở dài nói ra, muốn ta nói, hay là tính mệnh quan trọng, tiền lúc nào kiếm lời đủ. Những ngày này trong thành tiếng gió ngươi không nghe thấy, yêu tộc sứ đoàn đều tới, suýt nữa đánh nhau, nếu không phải người địa phương, thêm nữa quan phủ nghiêm tra, ta đều kém chút muốn chạy. Ngươi lúc này còn dám hướng phía bắc đi? Hắn không hiểu. Vương trưởng quỹ một mặt thần bí, nói ra, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Yêu quốc nếu là muốn đánh, đã sớm đánh, làm gì phải người đến đàm luận? Chớ đừng nói chi là, Tề Tước gia đã trở về, ta nghe người trong quân nói, cái kia yêu quốc đại sứ cùng Tề Tước gia gặp mặt nói chuyện sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nói vài câu, hắn ngậm miệng lại, không còn nói chuyện nhiều, lộ ra lòng tin mười phần. Khách sạn trưởng quỹ mạnh miệng nói, vậy nhưng khó mà nói. Thú hồ tuyết nguyên quái vật còn nhiều, vương trưởng quỹ nói ra, lần này ta mời lôi lão ác tiêu. Lôi lão? Khách sạn trưởng quỹ sửng sốt một chút, không lên tiếng. Tuyết nguyên thương đạo nguy hiểm, bình thường quân nhân khó mà đảm nhiệm bảo hộ thương đội chức trách, cho nên trong thành có một ít người tu hành tiêu sư. Chỉ là đại bộ phận cũng chỉ là dẫn khí tu sĩ, tẩy thủy cũng không nhiều, về phần thần thông càng là một cái đều không có. Dù sao thần thông tu sĩ nếu muốn minh hoa phú quý, đặt ở bất luận cái gì một chỗ đều có thể thỏa mãn, cho dù nhập tuyết nguyên cũng là vì rèn luyện tu hành, sao lại cho người ta ác tiêu khi thương đội hộ vệ? Mà cái này lôi lao chính là U Châu tu sĩ tiêu sư bên trong nổi danh nhất một cái, có tẩy tùy tam trọng tu vi. Nghe nói nó lúc tuổi còn trẻ từng sư tòng đạo môn, nắm giữ thuật pháp, trong mắt cường giả chính thức tự nhiên không tính là gì, nhưng đặt ở dân gian trong giang hồ cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Tẩy tùy tam trọng tại tương đối an toàn thương đạo, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để ứng phó nguy hiểm. Lúc này một đoàn người đến, chính là áp tiêu đội ngũ, cầm đầu một tên tiên phong đạo cốt lão đạo gầy gò, tóc dài dùng một châm đâm thành thái cực đạo kế, bên hông treo lấy một thanh kiếm gỗ đạo, cùng một cái phình lên, vừa bước, theo lên bắt quái đổ cái túi, chính là lôi lão. Ở sau lưng nó còn đi theo 7-8 người, đồng dạng là người tu hành, chỉ là phần lớn ở vào dẫn khí cảnh, chính là còn lại tiêu sư. Vương trưởng quỹ chất lên dáng tươi cười, liên tục không ngừng một trận lấy lòng, đơn giản là chuyến này an nguy toàn do chư vị vân vân. Lôi lão bình tĩnh nói, lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người, tuyết nguyên thương lộ chính là long đông nguy hiểm nhất lúc, lão phu cũng từng đi qua, huống chi hiện tại. Vương trưởng quỹ bái tạ, đưa mắt nhìn lão đạo sĩ dẫn người đi cầm đầu một chiếc xe ngựa ngồi, đột nhiên nghe được phía sau một thanh âm vang lên, trưởng quỹ, thương đội có thể dẫn người à? Trung niên nhân quay đầu, chỉ gặp một tên thiếu hiệp ăn mặc người trẻ tuổi, con bọc hành lý, mỉm cười nhìn xem chính mình. Nhìn niên kỷ cũng không lớn, nhưng cử chỉ thần thái, nhưng lại có cố không nói ra được thong dong. Vương trưởng quỹ sửng sốt một chút, vị thiếu hiệp kia, chúng ta là đi tuyết nguyên tể bình đưa tay, nhặt lên một hòn đá, tiện tay bóp nát, cười nói, ta cũng là dẫn khí tu sĩ, lần này là đến tuyết nguyên lịch luyện, chỉ là mới đến, không hiểu nhiều lắm, liền muốn lấy cùng chư vị dựng cái xe tiện lợi, sinh tử không cần chăm sóc, đây là tiền xe. Hắn lại đưa tới một tấm lá vàng. Vương trưởng quỹ đổ không chút kinh ngạc, bởi vì tương tự sự tình cũng không quá hiếm thấy. Hàng năm mùa hạ đều có một ít không biết trời cao đất rộng người tu hành từ Cửu Châu các nơi đi tuyết nguyên, tìm thuốc, lịch luyện, từng trải, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn thấy Tề Bình khí độ thần thái cùng xuất thủ hào phóng, trung niên nhân bằng vào kinh nghiệm suy đoán đây cũng là cái nào giang hồ thế lực, môn phiệt vọng tộc công tử ca đi ra sông sáo giang hồ, 10 cái đi bảo cũng chưa chắc có thể trở về một cái. Lúc tuổi còn trẻ của hắn đụng phải sẽ còn tận tình khuyên bảo khuyên bảo, bây giờ sớm lười nhác phí miệng lưỡi, cười ha hả tiếp nhận kim diệp tử, thiếu hiệp xin cứ tự nhiên. Dù sao áp giải đều là một chút lợi lộc hàng, hắn không lo lắng có tặc nhân trà trộn vào đến, huống hồ còn có lôi lão, có tiền không kiếm lợi vương bắt đẳng. Đa tạ. Người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Tề Bình, tuy nói lấy tu vi của hắn, một mình sông tuyết nguyên không có vấn đề gì cả, đúng vậy biết đường điểm này xác thực khó làm. Hắn lúc đầu coi là nhất đại viện trưởng khẳng định biết đường, kết quả người sau mắt trợn trắng, năm đó ta khi còn sống, muốn đi tuyết thần miếu, bay thẳng đi qua, làm sao biết từ dưới đất thế nào đi? Chỉ biết là đại khái phương hướng, đi vào ta sẽ giúp ngươi tìm. Chương 449, thằng hề đúng là chính ta. 2. Chương 449, thằng hề đúng là chính ta. 2. Đại lao ngươi nói quá có đạo lý, ta lại không phản bác được. Tề Bình phiền muộn, đành phải tìm thương đội cùng một đoạn. Lúc này đạt được đồng ý, hắn mỉm cười nói tạ ơn, được an bài về phía sau đầu một cỗ xe ba gác ngồi, cảm nhận được phía trước mấy tên tu sĩ trông lại, hắn cũng chỉ về lấy mỉm cười. Lại là cái phú quý công tử đến tìm cái chết cạnh xe ngựa, một tên dẫn khí tiêu sư khịt mũi coi thường, đám tiểu hài tử này, không có trải qua đánh đập, trong nhà có quan hệ giúp đỡ bước vào cánh cửa tu hành, từng cái liền mắt cao hơn đầu, không biết trời cao đất rộng, trong giang hồ lăn lộn cũng tạm được, tối thiểu có người chủ đi. Một thân một mình xông Tuyết Nguyên, các loại nhìn thấy Tuyết Nguyên quái vật, sợ không phải dọa đến kêu cha gọi mẹ. Bên cạnh mấy tên tiêu sư cười vang. Trong đó, một cái 16-17 tuổi, người lùn, khuôn mặt đỏ bừng thiếu niên không đành lòng, quay đầu nhìn về phía Lôi lão, "Sư phụ, ta đi cùng hắn nói một chút đi." Lôi lão chỉ ở Tề Bình lúc xuất hiện, nhìn lướt qua, dùng thuật vọng khí xác nhận nó chỉ là dẫn khí tu sĩ sau, liền không tiếp tục để ý, giờ phút này bình tĩnh nói, "Chưa thấy qua hung hiểm, là sẽ không nghe người khuyên cáo." Tên là Căn Đoa thiếu niên không có lên tiếng. Lôi lão ngừng tạm, giận dữ nói, "Nếu là gặp được hung hiểm, ta sẽ ra tay cứu hắn một lần, điều kiện tiên quyết là hắn không rời đi thương đội." Căn Đoa dùng sức gật đầu. Tề Bình tại thương đội đợi một trận, rốt cục xuất phát. Một nhóm mấy chục chiếc xe lớn, chỉ là ngoài định mức đi theo không ít người, nhìn hắn có chút nghi hoặc. Thẳng đến thương đội rời đi thành trì lên phía bắc, vượt qua hoang nguyên cùng băng tuyết giới hạn, mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ gặp xe ngựa đến ranh giới có tuyết phụ cận, có mặt khác một nhóm người dẫn một đoàn cùng loại chó trượt tuyết một dạng chó săn tới, chỉ là muốn so ra thú cường tráng rất nhiều, từng cái con nghe con bình thường, lẻ lưỡi. Vương trưởng quỹ ra lệnh một tiếng, bọn tiểu nhị đem xe ngựa bánh xe phá hủy xuống tới, lắp đặt cùng loại trượt tuyết tấm đồ vật tại xe ba gác dưới đáy, lại giải khai ngựa, mặc lên chó trượt tuyết. Lập tức xe ngựa thương đội liền biến thành trượt tuyết thương đội, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, người dư thừa mang theo ngựa trở về U Châu thành, trong thương đội người thì từ trong xe lật ra thật dày áo đông, vũ trang đứng lên. Tuyết nguyên bên trong đều là rất nhiều năm không thay đổi bằng, xe đi không được, muốn cái này trời sinh mặt đỏ bằng Căn Đoa đi tới, nói ra, càng đi đi vào trong, trời càng lạnh, ngươi mang áo đông đi, đừng dùng chân nguyên kiêng, như thế quá mệt mỏi, gặp được nguy hiểm cũng không kịp ứng đối. Tề Bình nhiều hứng thú nhìn xem thiếu niên này, mỉm cười nói, đa tạ, mang theo. Hắn từ trong bao quần áo móc ra áo đông mặc lên. Mặc dù hắn sớm đã nóng lạnh bất xâm, thương đội đằng trước gào to một tiếng, chó trượt tuyết bọn họ hưng phấn ngao ngao gọi, tại đầu lĩnh dẫn đầu xuống, đều không cần người điều khiển, liền lôi kéo xe ba gác hướng bắc hành tiến. Tề Bình cùng Căn Đoa ngồi tại trên một chiếc xe, thuận miệng bắt chuyện. Nói chung đều là Căn Đoa một bộ lao tiêu sư ngữ khí, cho hắn căn dặn các loại chú ý hạng mục, giảng giải tuyết nguyên tình huống, một chút là Tề Bình biết đến, một chút mặc dù không dùng, nhưng thú vị, liền cũng cười nghe. Trượt tuyết tốc độ cực nhanh, hàn phong quét, rất mau đem sau lưng Ú Châu thành bỏ xuống. Khắp nơi mênh mông, đều là tuyết trắng mê mang, bầu trời tối tăm mờ mịt, thỉnh thoảng có gió lạnh loạn lưu, cuốn lên trên mặt đất tuyết mạn, đánh lấy bay xoáy qua. Xa xa dãy núi đen kịt, cùng tuyết nguyên hình thành so sánh rõ ràng, tầm mắt chịu ảnh hưởng, nơi xa hoàn toàn mơ hồ, khó phân biệt phương hướng. Cái này Bạch Lang là tuyết nguyên bên trong gia thú, thuần hóa sau nghe người ta chỉ huy, nhận ra đường, thông minh cực kỳ. Căn Đoa nói ra. Tề Bình cười nói, ngươi tuổi không lớn lắm, đối với tuyết nguyên cũng rất hiểu rõ. Căn Đoa tự hào nói, đó là ta cùng sư phụ chạy mấy chuyến tiêu, thậm chí còn gặp qua mấy cái ở trong này khổ tu lợi hại tu sĩ đâu. Đám người kia nơi nào đều có, còn có yêu đâu, quanh năm ở chỗ này tu hành, thường xuyên sẽ canh giữ ở thương đạo bên trên, cùng thương đội đổi một chút hàng hóa, nghe ngóng chút bên ngoài tin tức nhìn ra được, thiếu niên này là cái không chịu ngồi yên. Tề Bình mở ra câu chuyện, liền chính mình nói cái không xong, Tề Bình không khỏi nhớ tới ban đầu ở Tây Nam Đại Tuyết Sơn, theo thủ tọa bày xuống đống lửa, chờ đợi người tu hành tụ tập. Tây Nam Tuyết Sơn quá hiểm trở, lại ở vào thảo nguyên chỗ sâu, cơ bản không có thương đội sẽ đi qua, so sánh bên dưới, phương Bắc tuyết nguyên người tu hành muốn hạnh phúc nhiều. Trượt tuyết phi nhanh, hàn phong đập vào mặt, thiên địa mênh mông, ở loại địa phương này khổ tu sẽ rất tịch mịch đi. Hai người câu được câu không trò chuyện, Căn Đoa hỏi lai lịch của hắn, Tề Bình thuận miệng giật cái giang hồ nơi nào đó phe thế lực danh hảo, lại thuận miệng nói chút nghe được giang hồ tin đồn thú vị, trêu đến Căn Đoa nghe được hiếu kỳ không thôi. Tề Bình cũng nói bóng nói gió, biết được cái kia Lôi lão tình huống, không khỏi nghĩ, nếu là dựa theo đạo môn bối phận, lao đầu kia đại khái cũng phải gọi mình một tiếng sư thúc. Mấy ngày kế tiếp, thương đội hữu kinh vô hiểm, ngẫu nhiên gặp một chút tuyết nguyên đặc hữu quái vật, đều cho tiêu sư đội ngũ nhẹ nhõm giải quyết. Tề Bình thấy thế, cũng lười nhúng tay, phần lớn thời gian tại minh tưởng tu hành. Căn Đoa thỉnh thoảng sẽ chạy tới nói chuyện, đang nói tới Tề Tức ra thời điểm, trên mặt thiếu niên tràn đầy sùng kính, các loại lời ca tụng, nghe được Tề Bình dở khóc dở cười, nghĩ thầm như đứa nhỏ này biết, chính mình là Tề Tức ra, không biết sẽ là loại vẻ mặt nào. Trừ cái đó ra, hắn cùng Lôi lão một bọn người, cũng không gặp nhau. Ngược lại là đám kia tiêu sư, ánh mắt dị dạng. Lôi lão, tiểu tử kia có điểm lạ, xem ra đích thật là lần đầu tiên tới, nhưng lại bình tĩnh quá phận một tên dẫn khí tiêu sư bần bực. Những người còn lại gật đầu phụ họa, đều cảm thấy cái kia thiếu hiệp quá bình tĩnh, mấy lần tuyết nguyên quái vật tập kích, đều lã vọng buông cần bộ dáng, lại phản phất so với bọn hắn những này lao tiêu sư đều tỉnh táo. Lôi lão không lắm để ý nói có lẽ là trong nhà có người dặn dò qua, có thể là cố giả bộ chấn định, nếu không, nếu thật không sợ, vì sao từ đầu đến cuối chưa rời đi thương đội độc hành? Đám người tưởng tượng tiếp nhận suy đoán này, thiếu niên kia như thế nào, cùng bọn ta vô can tiên phong đạo cốt. Lôi lão nhìn về phía trước, cái kia càng đen kịt thiên địa, có chút vặn lông mày, ngược lại là thiên tượng này có chút không đúng. Tuyết nguyên bên trên thường xuyên sẽ nổi lên bão tuyết, phong bạo trôi qua, thiên hôn địa ám, không nghỉ mát quý lời nói, phong bạo phạm vi giảm nhỏ, gần như không sẽ trải qua thương đạo. Có thể phía trước hắc ám, để kinh nghiệm phân phó lao đạo sĩ có chút không hiểu, cùng vương trưởng quý nói, thả chậm tốc độ, tại phụ cận cản gió chỗ dừng lại, chờ một hồi lại nói. Là, đạt được thông báo Vương trưởng quỹ không dám thất lễ, lúc này dẫn đội ngũ trệ hướng phương hướng, đi người gần nhất cản gió sơn động tranh né. Tương tự sơn động trên đường đi có không ít. Chương 449, thằng hề đúng là chúng ta, 3, chương 449, thằng hề đúng là chúng ta, 3, ngay tại lúc một đoàn người vừa đến sơn động phụ cận, tuyết nguyên gió, liền mắt trần có thể thấy địa biển lớn, phương bắc bầu trời bỗng nhiên âm u xuống tới, hát phong quét sạch đại địa. Lớn chừng bàn tay tuyết rơi mạn thiên phi vũ, gió xoáy cuốn lên tuyết mạn, nhấc lên hơn 10 mét cao tuyết lãng. Ánh nắng bị che đậy, phản phất tiến vào đêm tối. Bao tuyết, nhanh, mau tránh đứng lên. Vương trưởng quỹ ngồi tại trượt tuyết bên trên, bọc lấy thật dày áo đông, trên đầu chụp lấy nón da chó, trông thấy cái này khủng bố thiết tượng, dọa đến tâm lạnh một nửa, lớn tiếng gầm thét. Còn lại tiểu nhị cũng là lo lắng và phần, những cái kia chó trượt tuyết càng là liều mạng phi nước đại. Mọi người đều biết, tuyết nguyên bên trên nguy hiểm nhất không phải cường đại quái vật, cũng không phải những cái kia khổ tu vô số năm tu sĩ, mà là không có quy luật chút nào bao tuyết. Lấy tuyết thần miếu làm thí dụ, bốn bề phong bạo, thần thông cường giả cũng không dám tới gần, thần ẩn đều có mê thất phong hiểm. Có thể thấy được luồng đốn. Đây là thiên địa chi uy. Vì cái gì lúc này sẽ có bao tuyết? Còn ra hiện tại thương đạo chung quanh. Lôi lão tâm tư càng thêm chịu nặng, đạo bào phân phật, rất là bất an. Trong cõi u minh, hắn phát giác được phía sau này tồn tại một ít không biết. Trong khủng hoảng, một đoàn người rốt cục vẫn là đuổi tại hắc phong bạo bao trùm tới trước, thành công nào vào sân động. Cơ hội liền tại bọn hắn chạy vào đi trong nháy mắt, tuyết lãng hung hăng đánh vào phụ cận trên núi đá, phát ra ầm ầm tiếng vang. A, một đám tiêu sư đều sắc mặt trắng bệnh, huống chi phổ thông tiểu nhị. Lúc này, sống sót sau tai nạn, có người khô giòn quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu thiên đạo lao ra phù hộ. Tề Bình đi theo trong đám người, ánh mắt đồng dạng hơi khác thường. Không ai chú ý tới, ngay tại hắn chỗ sâu trong con người, lơ lửng một chiếc gương cổ hư ảnh, nhất đại viện trưởng khoanh chân ngồi tại trong kính, mượn nhờ Tề Bình con người, quan sát tình huống. Tiên sinh, loại tình huống này bình thường sao? Tề Bình dùng thần thức truyền âm. Nhất đại viện trưởng trầm ngâm bên dưới, nói khó mà nói, theo lý, tuyết nguyên phong bạo không quy luật, xuất hiện ở nơi nào cũng không ngoài ý liệu, có thể chúng ta trùng hợp như vậy gặp gỡ, liền không nói được rồi. Tề Bình im lặng nói, ngài lời nói này tâm ta hoảng. Nhất đại viện trưởng cười nói, sợ cái gì, nếu không có nguy hiểm, ngươi như thế nào có cơ hội đánh vỡ bình cảnh. Tu hành vốn là hành vi người tiên, muốn trở thành thần ẩn, không trải qua giữa sinh tử đại khủng bố, liền khó có thể đại triệt đại ngộ. Tề Bình thở dài, ngài hay nói liều mạng mới có thể mạnh lên là được rồi. A hắn đột nhiên ánh mắt nhất động, nhìn về phía bao tuyết chỗ sâu. Giờ phút này, toàn bộ bên ngoài sân động, cơ hồ bị phong tuyết bao trùm, một đám người run lẩy bẩy. Vương trưởng quỹ ngược lại là một mặt sống sót sau tai nạn bộ dáng, mọi người chớ hoảng sợ, bao tuyết đến nhanh, đi cũng nhanh, chúng ta tại bậc này nó đi qua chính là. Là, nơi đây chính là tránh gió núi, phong tuyết vào không được có người phụ họa. Bọn tiểu nhị thần sắc hơi chậm, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, lại nghe lôi lão đột nhiên biến sắc, không tốt. Thoại âm rơi xuống, mọi người đột nhiên nghe được sụt sùi âm thanh, đầu tiên là một cái, sau đó là liên tiếp, gần như phong bạo màu đen bên trong, sáng lên từng đôi huyết mâu. Nhìn chằm chằm nơi này, nhanh chóng tới gần. Là tuyết quỷ, một tên dẫn khí tiêu sư nghẹn ngào kêu sợ hãi. Vương trưởng quỹ nghe được cái tên này, cũng là mặt lộ hoảng sợ, tuyết quỷ là tuyết nguyên bên trong một loại quái vật, cực kỳ lợi hại, trưởng thành tuyết quỷ có thể so với dẫn khí tu sĩ. Đáng sợ nhất là, đây là cái quần cư chủng tộc. Một lần đi săn, động một tí mấy chục con, thậm chí trên trăm đầu cùng lúc xuất hiện. Nó thường thường nương theo bao tuyết mà đi, liền như là trong biển động bầy cá, phong tuyết cuốn tới chỗ nào, liền chạy đi chỗ nào, những nơi đi qua, hết thảy huyết nhục sinh linh cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nhất là tuyết quỷ vương, kém cỏi nhất đều có thể so với tẩy thủy, thậm chí bộ tộc mạnh mẽ, quỷ vương có thể so với thần thông. Mà trước mắt một chi này, từ số lượng phân biệt, rõ ràng chính là vượt qua trăm con đại tộc đàn, nói cách khác, dẫn đầu quái vật vô cùng có khả năng, có thể so với nhân loại thần thông. Làm sao lại thành như vậy, luôn luôn chấn định tự nhiên, tiên phong đạo cốt lôi lão thì thảo, tràn đầy không hiểu. Lớn như vậy tộc đàn, cực ít sẽ xuất hiện tại thương đạo phụ cận, đến một lần, cái gọi là thương đạo, vốn là mấy trăm năm qua, các tu sĩ tham dò ra, tuyết nguyên trận pháp lực lượng tương đối yếu kém quy tích. Thứ hai, yêu quốc là cam đoan thương đạo tồn tại, cũng sẽ định kỳ phái cao thủ tuần tra, dần ra, tuyết nguyên quái vật phần lớn đối với thương đạo trốn tránh, để phòng bị giết. Có thể hôm nay đến cùng là thế nào? Sư phụ căn đoa sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía lao nhân, phát hiện không gì làm không được sư phụ, lại hiếm thấy lộ ra thần sắc sợ hãi. Lôi lão, bọn chúng đến đây, mau ngăn cản những quái vật này. Vương trưởng quỹ kinh hãi muốn tuyệt, la lớn. Lôi lão cười thảm một tiếng, nhìn về phía Vương trưởng quỹ, lắc đầu, hôm nay lão phu muốn cùng chư vị táng thân nơi này, thật có lỗi, chúng ta vô lực chống lại. Hắn đã cảm nhận được một cỗ cường đại khí cơ khóa chặt hắn, ép hắn không cách nào động đậy, thậm chí không sinh ra tâm tư phản kháng. Cái kia tuyết quỷ vương quả nhiên có thể so với thần thông. Can Hoa lôi lão thở dài một tiếng, thấp giọng nói, sau đó sư phụ liều mạng, nhìn phải chăng có thể đưa ngươi ra ngoài. Can Hoa, hắn không nghe thấy hồi âm, quay đầu nhìn lại, chợt lao đạo sĩ này ngây ngẩn cả người, chỉ gặp trong đội ngũ cái kia thiếu hiệp lại cất bước đi ra ngoài. Trở về, ngươi không phải lôi lão vô ý thức hô, có thể chỉ hô một nửa liền đế trụ. Chỉ gặp Tề Bình đi ra trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức phóng lên tận trời, cái kia vốn đã bổ nhào vào phụ cận vô số tuyết quỷ đống dương cứng đờ, hồi hộp run rẩy, phát ra cầu xin tha thứ gào thét. Tề Bình đưa tay một chảo, một cây màu ám kim chiến mâu từ trong không khí rút ra, hướng phía trước ném một cái. Phong tuyết nổ tung một lỗ hổng cự đại, trong đó một cái cao chừng 2 mét, có 6 cái móng vuốt, toàn thân lông dài, tương tự bạch viên quái vật khó có thể tin nhìn chằm chằm xuyên qua ngực trường thương.
Oanh!
Chiến mâu nhất chuyển, huyết nục nổ tung, có thể so với nhân tộc thần thông quái vật chia 5 x 7, chết không nhắm mắt. Can Hoa sững sờ đứng tại chỗ, ngươi Tề Bình không quay đầu lại, cười nói, xem ra chúng ta vận khí không được tốt, đều đợi ở chỗ này đừng động, ta trước thu thập 7 quái vật này, báo tuyết sắp tới rồi, đừng chậm trễ đi đường. Nói, hắn cầm lên chiến mâu, từng cái đâm đi qua, mà những cái kia tuyết quỷ lại phản phất bị thi triển định thân chú, bị phong ấn ở nguyên địa, như sóng lúa giống như ngã xuống, bị thu gạt sinh mệnh. Trong sơn động, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Vương trưởng quỹ đột nhiên rút chính mình một bạt hai, hắn rốt cục ý thức được, ngu xuẩn không phải gã thiếu niên này hiệp khách, mà là bọn hắn. Thang hề đúng là chính ta. Đấu chương xong, chương 450, cố nhân gặp lại chương 450, cố nhân gặp lại chương 450, cố nhân gặp lại sư phụ. Hắn trong sơn động, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất dê em bé nỉ non, nhìn qua phía trước, cái kia ngăn tại báo tuyết dưới bóng người, đáy mắt có hoang mang. Xuyệt. Lôi lao quát lớn im lặng, thần sắc trở nên không gì sánh được cung kính. Khi Tuyết Quỷ Vương chết đi sau, trên người hắn khóa chặt khí tức biến mất, điều này cũng làm cho hắn xác định, trong đội ngũ tuổi trẻ thiếu hiệp là một vị tăng cảnh. Mà lại, chỉ sợ cũng còn không phải bình thường tăng cảnh, nếu không có thể nào như vậy hời hợt. Lúc này, còn lại dẫn khí tiêu sư cũng lần lượt phản ứng lại, kinh ngạc, may mắn, hổ thẹn. Đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Cái kia mấy tên trong âm thầm đã cười nhạo Tề Bình tiêu sư khuôn mặt đỏ lên, hận không thể xấu hổ tiến vào cái đất. Bọn hắn còn từng đánh cược, đoán Tề Bình khi nào kêu cha gọi mẹ, bây giờ xem ra, đây hết thảy buồn cười biết bao. Chờ chút, nếu như đối phương là tam cảnh tu sĩ, hai thính mắt tinh, chỉ sợ bọn họ bí mật chỉ trích cũng sớm bị nghe qua. Nghĩ đến cái này, các tiêu sư mặt không có chút máu, lo sợ bất an đứng lên. Mà lúc này đây, Tề Bình cũng đã giết chết cuối cùng một đầu tuyết quỷ, cũng đem những thi thể này đánh bay. Xem như xong chuyện này, Vương trưởng quỹ chất lên dáng tươi cười, bưng lấy kim diệp tử đi ra phía trước, quỳ xuống đất quỳ xuống, tiểu nhân có mắt không trọng, không biết tiên sư, mong rằng thứ tội. Tề Bình run lên chiến mâu, cười lắc đầu, một mã là một mã. Đi một đường, cũng đến lúc chia tay. Cái này Tuyết Nguyên có chút không đúng, nhưng tiếp tục tiến lên hay không, chính các ngươi quyết định. Ngưng tạm, hắn vừa nhìn về phía thần thái cung kính lao đạo sĩ, cất bước đi tới, đưa tay đặt tại lao nhân trên bờ vai. Lôi lão không có chống cự, mặc cho một cỗ hùng hồn mênh mông chân nguyên, tại thần thức dẫn dắt sông xuống soát toàn thân hắn kinh mạch một tuần. Tề Bình thu tay lại, thản nhiên nói, tuổi già sức yếu, tàng ô nạc cấu, ám tật từng đống, trên đường xem sớm đến ngươi chân nguyên trầm tích, xem ở ngươi từng là đạo môn đệ tử phân thượng, giúp ngươi đạt thông, về phần còn lại tuổi tác phải chăng có thể có tiến cảnh, là chính ngươi sự tình. Ta chỉ nói một câu, chỉ có trực diện sợ hãi, bỏ qua sinh tử, mới có tấn cấp cơ hội, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn thu hồi chiến mâu, đẹp đẽ hướng sơn động bên ngoài đèn kịt báo tuyết đi đến. Lôi lão chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, bài xuất máu đen, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống, thật sâu thở dài, đa tạ sư thúc. Lại nâng lên thân, chỉ gặp Tề Bình thân ảnh đã bao phủ tại trong gió tuyết, biến mất không thấy. Lôi lão, ngài gọi vị thiếu hiệp kia cái gì? Vương trưởng quỹ ngạc nhiên. Lão đạo sĩ thần sắc phức tạp, nhìn chung quanh đám người, các ngươi còn chưa đoán ra thân phận của hắn. U Châu thành bên trong, trẻ tuổi như vậy thần thông tu sĩ, lại xuất thân đạo môn, còn có ai? Đám người sững sờ, đối mắt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối, nhớ tới trong thành nghe đồn, hắn là Tề Tước gia. Y tám, phong tuyết cực lớn, như dao nhỏ thổi qua đại địa. Nhưng mà Tề Bình lại như cái đinh giống như giống trên đất bằng, toàn thân áo bào, tóc đều chỉ có chút lộn xộn, như là trong gió lốc đáng ngầm, mặc cho sóng lớn đập, cũng không mà thay đổi. Đi một trận, cuốn phong dần dần tán đi, mở tối thiên địa một lần nữa có ánh sáng sáng, lại vẫn tối đậm. Thương đội đã bị để qua sau lưng, Tề Bình một thân một mình, sâu một cước, cạn một cước, hành tẩu tại cái này cô tịch tuyết nguyên bên trên. Nơi xa dãy núi dần dần ẩn dần dần diệt, thiên địa rộng lớn, phản phất chỉ còn lại có hắn một người. Vì cái gì không tiếp tục đi theo thương đội? Ta cho là ngươi loại thiếu niên này người, thích nhất làm náo động, hẳn là lưu lại tiếp nhận khen ngợi. Nhất đại viện trưởng thân ảnh hư ảo hiện hiện, giống như cười mà không phải cười. Tề Bình bất đắc dĩ nói, tiên sinh, ta giống như là nông cạn như vậy người sao? Giống. Tề Bình cho chẹn họ bên dưới, đành phải giải thích nói, chủ yếu là ta lo lắng, tiếp tục cùng bọn hắn cùng đi, tác động đến vô tội. A. Tề Bình giận dữ nói, nếu như coi là thật chỉ là trùng hợp, còn miễn, nếu như cái này báo tuyết thật sự là chạy ta tới, lưu lại đi sẽ chỉ hố người khác. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là, ngài trước đó cũng đã nói, đại khái nhớ lại tuyết thần miếu phương hướng, cũng nên thoát ly đội ngũ. Nhất đại nhẹ gật đầu, tiếp nhận đáp án này, hắn giơ tay lên, dùng thanh ngọc thước dạy học chỉ vào một cái hướng khác, chính là bên kia, đi thẳng, chính là tuyết thần miếu chỗ. Không cần đi quá mau, mùa hạ thần miếu bốn bề một đoạn thời gian rất dài đều có cơ hội tiến vào, ngươi qua đây một chuyến không dễ dàng, ma luyện khổ tu, đồng dạng đối với cảm ngộ thiên địa có chỗ tốt. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ, rõ ràng có thể ỷ vào tu vi phi hành, ngăn cản phong tuyết, lại không làm như vậy nguyên nhân, cùng quái bắt đấu, là ma luyện chiến pháp, cùng thiên địa đấu, mới là rèn luyện đạo tâm. Tề Bình khẽ giật mình, tất cả đăm chiêu. Đông nhiên phong tự thần phù lóe lên một cái rồi biến mất, trên thân khí tức từ đỉnh cấp thần thông lại bắt đầu lại từ đầu sụp đổ, cơ hồ thành phàm nhân. Ngay tại bí ẩn khí tức sát na, thật dây tầng tuyết bên dưới, một đạo bạch quang phá vỡ tuyết động, hướng hắn cái cổ kích xạ. Tề Bình đặt tại bên hông trên chuôi đao tay khẽ động. Xuy. Giữa thiên địa, một đạo màu bạc dây nhỏ hiện lên, một đầu vảy màu trắng tiểu xà cắt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Nhất đại cười cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Chợt, thân ảnh giảm đi, trở lại trong kính. Chỉ để lại Tề Bình một người một đao, tại trong tuyết lớn mênh mông tiến lên, tốc độ của hắn cũng không nhanh, cũng không lựa chọn phi hành, mà là coi là thật như phạm tục võ phu, hung hãn đao mà đi. Mệt mỏi quanh chân nghỉ ngơi, khát uống băng tuyết, đói con mồi nướng, thuận tiện giống như khổ tu sĩ giống như, dần dần hướng tuyết nguyên chỗ sâu bước đi. Một ngày, hai ngày, đảo mắt, 10 ngày đi qua, trong lúc đó cũng không lại gặp ngoài ý muốn, cái này khiến Tề Bình có chút hoài nghi, trận kia phong bạo đơn thuần chỉ là trùng hợp. Hắn chỗ đi qua, cũng lưu lại vô số quái vật thi thể. Một ngày, phong tuyết tạm nghỉ, trong một khu rừng rậm rạp, hai bóng người một trước một sau đi ra, rõ ràng là một nam một nữ. Đằng trước là một tên cởi áo tay áo, cổ đại kiếm khách ăn mặc thanh niên, bên hông treo chết một thanh vỏ kiếm, biểu lộ lạnh nhạt, phảng phất cùng băng thiên tuyết địa này hòa làm một thể. Sau đó một bước là một nam ước 20 nữ tử tóc ngắn, mặc nền đỏ vằn đen quần áo, sau lưng lưng đeo sông đao, nữ hài ánh mắt có chút ốc, phảng phất thời khắc đang thất thần. Nếu là Tề Bình ở chỗ này, chắc chắn một chút nhận ra, cái này rõ ràng là lúc trước vấn đạo đại hội, phương nam các nước hai vị thiên tài, Nam Quốc kiếm thánh đệ tử Vệ Vô Kỵ, Nguyệt Quốc đao thánh đệ tử Hồng Đầu. Chỉ là cái kia so với lúc trước kinh đô lúc phong thái, giờ phút này hai người đều là có chút lôi thôi, phong trần mệt mỏi, duy chỉ có hai mắt đều là sáng tỏ sắc bén dọa người. Lúc trước vấn đạo đại hội sau, hai người đều có đột phá, đồng thời bởi vì bị Tề Bình huyết ngược, hai vị thiên tài đều là buồn bực không được, rút kinh nghiệm xương máu, dứt khoát viễn phó Tuyết Nguyên, bắt đầu khổ tu. Đã qua một năm ngăn cách với đời, cơ hồ đối với ngoại giới không có chút nào hiểu rõ, nhưng tiến bộ cũng là có hiệu quả rõ ràng. Vệ Vô Kỵ đã bước vào thần thông nhị trọng, Hồng Đầu cũng thành công tấn cấp thần thông cảnh. Trừ cái đó ra, tại đạo tâm ma luyện cũng thu hoạch to lớn. Giờ phút này, hai người đi ra rừng rậm, tại một chỗ hố tuyết bên cạnh dừng lại. Hồng Đầu phiêu hốt ánh mắt phút chốc chuyên chú, biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm trong hố quái vật, há to miệng, rất cố gắng gạt ra hai chữ thần thông. Nơi này trước đây không lâu, bộc phát qua một trận chiến đấu, một đầu thần thông quái vật chết không nhắm mắt, nói do đánh giết nó, ít nhất cũng là một tên thần thông. Vệ Vô Kỵ ngồi xuống, cẩn thận quan sát chiến đấu vết tích, ngựa khí ngưng trọng, dứt khoát lưu loát như vậy, này tu sĩ tại tam cảnh bên trong, sợ cũng là đỉnh tiêm. Mà lại phong cách chiến đấu có chút lạ lẫm, dùng vũ khí dường như trường thương. Hồng Đầu mặt mày mờ mịt, bởi vì lâu không thấy ánh nắng, trắng non trong suốt trên khuôn mặt mang theo kinh ngạc. Tuyết Nguyên bên trong, lúc nào lại tới nhân vật như vậy? Vệ Vô Kỵ lắc đầu, không biết, có lẽ là chúng ta mắt vụ về, không biết chân nhân, hoặc là một năm qua này bên ngoài tân tấn cường giả. Tuyết Nguyên nói lớn rất lớn, nhưng nói nhỏ cũng rất nhỏ. Lấy Tuyết Thần Miếu làm trung tâm, từ giữa hướng ra phía ngoài, phân ra khác biệt khu luyện cấp. Càng đi bên trong, càng hung hiểm. Lẫn nhau lúc chiến đấu, thả ra dư ba, cách thật xa đều có thể cảm ứng được. Cho nên, cái này nhỏ đã qua một năm, hai người đối với Tuyết Nguyên bên trong cường giả dù sao cũng hơi hiểu rõ, rất dễ dàng đánh giá ra là người mới. Hồng Đầu nhíu lại cái mũi, đỉnh đầu rối bời tóc ngắn cho Hàn Phong thổi, nói ra, ta nghĩ ra đi. Vệ Vô Kỵ mặt lộ chờ mong, ta cũng là, bất quá Tuyết Thần Miếu sắp mở, năm ngoái tới thời điểm bỏ qua thời gian tốt nhất, lần này lại không tốt bỏ lỡ, lấy người ta bây giờ tu vi, cũng có tiến Tuyết Thần Miếu năng lực, nếu có thể có chỗ đến, lại tấn một bậc thang, lại đi ra, tất kêu thiên hạ người biết được ta Nam Quốc tên. Hồng Đậu nhìn hắn một cái, nói ra, không biết bên ngoài có gì biến hóa, còn có, cái kia Tề Bình ra sao? Nhắc lên Tề Bình kiếm khách ăn mặc, Vệ Vô Kỵ sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, nói, đạo chiến lúc cho hắn mưu lợi, đại xuất danh tiếng, làm cho bọn ta mất hết thể diện, các loại ra ngoài, mới dạy người trong thiên hạ biết, cái gì mới gọi là thiên tài. Mặt khác, ngươi cũng chớ có tổng nhớ thương hắn, cái kia Tề Bình, bây giờ đại khái còn tại tẩy tủy cảnh, ngươi cũng đã nhập thần thông, cái kia nhỏ bách hộ, cùng bọn ta căn bản không phải người của một thế giới. Lúc trước đạo chiến lúc, Tề Bình hay là trấn phủ tìm hộ, tu vi cũng chỉ là tẩy tủy, thậm chí không có tư cách tham gia đấu võ. Hai người đối với nó ấn tượng cũng dừng lại ở đây, đằng sau liền vùi đầu chui vào Tuyết Nguyên, ngăn cách với đời. Cũng không biết Lương Quốc hoàng đế đã đổi, càng đối với Tề Bình sự tích hoàn toàn không biết gì cả. Chớ có xem nhẹ hắn, lấy hắn tốc độ tu hành, chưa hẳn không có bước vào tam cảnh khả năng. Hồng Đậu cẩn thận nói, cho dù vào tam cảnh, cũng không phải đối thủ của ta. Vệ Vô Kỵ hừ lạnh nói, thôi, đi đường đi, phía trước chính là Tuyết Thần Miếu bên ngoài, hẳn là có không ít tu sĩ tụ tập, cũng có thể dò thăm một chút ngoại giới tin tức. Bất quá cũng mới đi qua mấy tháng, có thể có chuyện gì? Nói, hai người vận chuyển chân nguyên, tung người lên đến, hướng phía trước chạy vội. Mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa đèn kịt kiến trúc đứng lặng. Đó chính là Tuyết Thần Miếu sao? Tề Bình nhìn qua nơi xa, cái kia hơi có vẻ mơ hồ, đèn kịt khu kiến trúc, thấp giọng hỏi. Nhất đại viện trưởng hiện, chắp tay nhìn qua phía trước, gật đầu nói, vậy được rồi, ta nói qua, Tuyết Thần Miếu là một mảnh di tích, không chỉ là tòa kia miếu thờ, xung quanh giải rác phân bộ kiến trúc cổ xưa, đều thuộc về di tích một bộ phận, bất quá lưu lại tuế nguyệt thời gian, chỉ ở nơi trọng yếu. Đi thôi, lập tức trời tối, giờ phút này không cần tự tiện xông vào, trời tối thời điểm phong bạo vô cùng lợi hại, ngươi mặc dù gánh bắt được, nhưng nếu gặp được nguy hiểm, cũng rất phiền phức, trước tiên tìm một nơi qua đêm, à, phụ cận hẳn là có tu sĩ tụ tập. Tu sĩ tụ hội sao? Tề Bình nhướng mày, nghĩ đến lúc trước Tây Nam Tuyết Sơn có ít tin tức kiếm tiền một màn, còn có chút chờ mong. Đấu chương xong, chương 451, nhập thần miếu chương 451, nhập thần miếu chương 451, nhập thần miếu Tuyết Thần Miếu bên ngoài, tán lạc một chút cổ lão rách nát kiến trúc, cái gọi là kiến trúc kỳ thật càng nhiều, là tại trên núi đá tạc ra động phủ. Vô số năm qua đi, nhân tạo ốc xá phần lớn đổ sụp, động phủ nhưng không có biến hóa. Tại toàn bộ mùa hạ, Tuyết Nguyên hạch tâm phong bạo yếu bất trong lúc đó, Tuyết Nguyên các nơi tu sĩ sẽ từ bốn phương tám hướng tụ tập, y đổ tiến vào miếu thờ. tu vi thấp, chỉ có thể ở lúc ban ngày nếm thử xâm nhập, ban đêm trước tận khả năng trở về. Cho nên trong đoạn thời gian này, bên ngoài sẽ từ đầu đến cuối có một ít tu sĩ dừng lại, chỉ là kéo dài thời gian sau cũng sẽ không quá nhiều. Dịch Dung sau Tề Bình cất bước tiến lên. Hoàng hôn dần dần sâu, quần sơn bao la dần tối, ngẫu nhiên có thể trông thấy có kiếm quang sáng lên rơi xuống mặt đất, hiển nhiên là ngự kiếm tu sĩ. Tề Bình đi theo kiếm quang đã tới một tòa sơn động. Trong sơn động đốt một đám lửa, hơn 10 tên tu sĩ quay chung quanh đống lửa mà ngồi. Khi Tề Bình đi vào lúc, từng tia ánh mắt quét tới, có chút cảnh giác, có chút hiếu kỳ, hiển nhiên đối với cái này gương mặt rất lạ lẫm. Bất quá mỗi khi gặp mùa hạ, chạy đến Tuyết Nguyên tu sĩ cũng nên nhiều chút, càng có nhiều Dịch Dung. Lại bởi vì phong bạo yếu kém, nếu là tận lực chọn lựa con đường an toàn, vòng qua những cái kia cường đại quái vật lãnh địa, Tẩy Tủy cảnh cũng có thể đến nơi đây. Tề Bình cho thấy khí tức chính là Tẩy Tủy. Vạn bối mạng muội, muốn tại nơi đây ngủ lại một đêm. Tề Bình mỉm cười chắp tay, đồng thời cũng đang đánh giá những người này, trong lòng sợ hai tháng phục, cái này mười cái người tu hành thành phần thật đúng là mẹ nó phức tạp. Có mặc rách dưới áo choàng, trên cánh tay hội họa lấy đường vân cổ quái, ngũ quan lập thể man tộc vũ sư. Có đỉnh lấy lớn chứng mặt, chắp tay trước ngực, cầm nắm tiền trượng, giới đao, hoặc cầm trong tay mõ hòa thượng. Cũng có cầm trong tay phất trần, eo phối kiếm gô đào đạo sĩ, còn có mái tóc màu xanh lục, hoặc là trên thân mọc cánh yêu tộc. Còn có nhìn bình thường chút quân nhân. Dù sao, các loại loại hình, các đại thế lực tiếp cận cái đầy đủ. Lại cứ, đám này người tu hành lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa, khuôn mặt cho chập chờn ánh lửa chiếu rọi âm tình bất định. Có thể một tên đạo nhân nghe ra Tề Bình nói một ngụm lương quốc tiếng phổ thông, nhẹ gật đầu. Đa tạ. Tề Bình cất bước, tại động phủ biên giới tòa hạ, phía sau lưng dựa vào tường, bảo trì nhất định tư thái phòng ngự. Không ai lên tiếng, tất cả mọi người khoanh chân minh tưởng, cũng không nói chuyện. Tề Bình đang do dự, phải chăng muốn mở ra chủ đề, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, sơn động khẩu đi tới một nam một nữ, chính là cởi áo tay áo, cổ đại kiếm khách ăn mặc vệ bố kỵ, cùng tóc ngắn cong song đao hồng đầu cô nương. Tề Bình sửng sốt một chút, ánh mắt cổ quái, cái này cũng có thể gặp được người quen. Hai người đồng dạng gặp đám người xem kỹ, kết quả, lần này là bên trong một cái cầm trong tay mõ hòa thượng mở miệng, các ngươi đã tới. Hai người mỉm cười gật đầu, duyên không thiền sư. Phương Nam Chư Quốc chính là Thiền Tông đại bản doanh, song phương nhận biết không tính ngoài ý muốn. Tề Bình không có lên tiếng, liền thấy hai người phối hợp tòa hạ, vệ vô kỵ nói thiền sư lần này lại cũng tới, xin hỏi là khi nào nhập Tuyết Nguyên? Phải chăng biết được hơn nửa năm qua này, Vũ Châu biến hóa? Duyên không thở dài một tiếng, nói ra, Vân Tăng cũng nhập Tuyết Nguyên nửa năm, bất quá, hai ngày này tại phụ cận, cùng nhiều vị đồng đạo nói chuyện với nhau, mới biết được nửa năm qua này, ngoại giới có thể nói long trời lở đất. Các ngươi có biết, cái kia Lương Quốc hoàng thất, gà nhà bôi mặt đá nhau, Cảnh Vương đăng đế vị, Vĩnh Hòa đế thái tử ủng binh Vũ Châu, khắc lập Bắc Lương. Vệ vô kỵ vừa mừng vừa sợ, thiền sư cẩn thận nói một chút. Lương Quốc nội loạn, hắn không có đạo lý bất hạnh thai vui hoạn. Hồng Đậu cũng nhìn lại. Duyên không thiền sư chắp tay trước ngực, thở dài nói, việc này nói rất dài dòng, hướng phía trước đẩy, còn muốn từ hai nước võ, Tề công tử đại thắng Ngọc Kỳ Lân nói lên cho chút. Vệ vô kỵ sửng sốt một chút, bỗng nhiên đánh gãy, ngài nói Tề Bình. Cái kia kinh đô trấn phủ Tị Mạch hộ, chính là thắng Ngọc Kỳ Lân, yêu tộc cái kia đỉnh cấp thần thông. Vệ vô kỵ một mặt hoang đường, đột nhiên hiểu được, hẳn là Lương Quốc lại mở ra một lần đạo chiến. Ân, nếu là như vậy, cũng là không ngoài ý muốn, dù sao thiền tử đều vua. Không phải, chính là luận võ, lúc đó Tề công tử chỉ là mới vào thần thông duyên không thiền sư phối hợp tự thuật, bên cạnh có người tu hành đã biết, có cũng không rõ lắm trắng, cũng tò mò nghe. Mà trong đó, nhất là lấy vệ vô kỵ cùng Hồng Đậu giật mình nhất. Cái kia Tề Bình, vậy mà thật tấn cấp tăng cảnh. Bất quá, hai người giật mình phía dưới, cũng không phải quá ngoài ý muốn. Nhất là biết được, Tề Bình là dùng đặc thù nào đó bí pháp, cưỡng ép cất cao thực lực, mới thắng Ngọc Kỳ Lân, vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở ra, cười nhạo nói, có thể tu thành thần thông, thật là không tệ. Bất quá dùng bí pháp lâm thời tăng cao tu vi, có gì tài ba? Chính là có người phụ họa. Duyên không thiền sư lắc đầu, khí hư nói, chư vị chi bằng nói như thế, nhưng nếu các ngươi biết được chuyện phát sinh phía sau, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Lúc này, hắn nói đến Lương Quốc trình biến, Thiền Tông nhập kinh đô, Tề Bình lên phía bắc, lọt vào truy sát, kết quả một người độc chiến hai vị thần thông, phản sát thành công, càng đạt được đạo môn thủ tọa trợ giúp, phản sát chuyển luân kim cương. Lại sau đó, Tề Bình lại lẻn về kinh đô, ám sát các mục, dẫn tới hai vị thần thánh lĩnh vực hạ tràng giao thủ. Bên cạnh đống lửa, vệ vô kỵ cùng Hồng Đậu hoàn toàn nghe choáng váng. Chỉ bất quá hơn nửa năm mà thôi, cái kia Tề Bình, lúc trước Tẩy Tủy tu sĩ, lại làm xuống cái này rất nhiều đại sự. Danh truyền thiên hạ, nghiễm nhiên thành Lương Quốc thiên tiêu số 1. Một người độc giết hai thần thông, tối thiểu nhị trọng cảnh mới có thể làm đến. Không, bình thường nhị trọng cũng không nên nghĩ. Vệ vô kỵ hoảng hốt thất thần, bọn họ tự vấn lòng, nếu là mình, có thể làm sao? Trong lúc bất chợt, phần kia lịch luyện hậu sinh ra hào hùng, tan thành mây khói. Nếu không tiếp tục tại Tuyết Nguyên tu luyện cái mấy năm, lại đi ra, hai người trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Liền dưới mắt thế cục này, nói cái gì danh dương thiên hạ, sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Trong góc, Tề Bình nhìn xem xương đánh cả tím giống như hai người, đáy lòng khố 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 cười không ngừng, không nghĩ tới, tới gần Tuyết Thần Miếu, lại còn có cái này được vui. Nói như thế, cũng không gì hơn cái này. Vệ vô kỵ cương ép đoán tôn, hắn đắc tội cảnh đế, bây giờ không phải là chó nhà có tang. Tề Bình nghe vậy, ho nhẹ một tiếng nói, lời ấy sai rồi. Mọi người đều hiếu kỳ trông lại. Tề Bình ra vẻ sùng kính, nói ra, vạn bối tiến đến muộn, lại là nghe được một tin tức, các vị có lẽ cũng còn không biết. À, ra sao sự tình? Duyên Không Thiền Sư hỏi. Tề Bình chân thành nói, là liên quan tới Phật đạo chi tranh gặp hấp dẫn đám người chú ý, hắn vươn tay trả sát, một mặt khó xử, tình báo quý giá, dựa theo nơi lịch luyện quy củ đám người im lặng, liếc mắt, bất quá, cũng không có uy hiếp, dù sao ai cũng không biết, người trẻ tuổi kia phía sau có hay không đại nhân vật, không cần thiết làm hư quý củ. Lúc này, mỗi người đều ném ra một chút vật nhỏ, tính làm thù lao. Tề Bình cười ha hả tiếp nhận, cũng không chê quý tiện, kiếm được chính là vui vẻ. Lúc này đem giảng kinh đại hội sự tình nói một lần, nhất là cường điệu đề cập, Tề Bình đánh mặt Tiệt Tông, quay ngựa giáp sự tình. Nghe một đám người hai mặt nhìn nhau. Ha ha ha, thú vị thú vị, một tên tu sĩ yêu tộc cười thoải mái, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mấy cái man tộc vu sư cũng ngạc nhiên không thôi. Duyên Không Thiền Sư sắc mặt cứng đờ, im lìm không lên tiếng, chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Vệ Vô Kỵ cùng Hồng Đậu đồng thời cúi đầu xuống, tự ti cực kỳ, tâm tính đại băng. Bất quá, cũng không ai quan tâm bọn hắn, chính là mở ra chủ đề sau, chúng tu sĩ cũng nói chuyện với nhau, riêng phần mình chia sẻ tin tức. Lại phần lớn là tuyết nguyên bên trong sự tình. Tề Bình hỏi, vạn bối lúc đến gặp qua một cỗ bao tuyết, lại là có chút kỳ quái, chẳng biết tại sao. Đạo sĩ kia lắc đầu, không biết, vần đạo cũng nhìn thấy, tuyết nguyên bên trong gần đây phong tuyết tác liệt, kém xa những năm qua hòa hoãn. Một người trầm ngâm bên dưới, mở miệng nói, hoàn toàn chính xác kỳ quái, ta mấy ngày trước đây biết được tuyết nguyên bên trong cái kia man tộc thần ấn xuất quan, không biết phải chăng là có quan hệ. Tề Bình đùng bình hai. Một tên vu sư kinh ngạc nói, lại có việc này, ta ngược lại không biết. Đám người nói chuyện với nhau bên dưới, cũng không có gì hoa quả khô. Tề Bình bèn bèn biết được hai đầu tình báo. Thứ nhất, tuyết nguyên bên trong có cái khổ tu 10 năm gần đây, không có chuyện ổ man tộc thần vũ sư, trước đó không lâu xuất quan, không biết tung tích. Thứ hai, gần đây tuyết nguyên không bình tĩnh, phong bạo kia nơi phát ra là phương Bắc yêu quốc. Sau một đầu không rõ, về phần người trước, chẳng lẽ là vì về thảo nguyên trợ chiến? Tề Bình trong lòng run lên, những người này còn không biết Kim Trướng Vương đỉnh khai chiến tin tức. Tính toán, cảnh đế tự cầu phúc đi. Tề Bình lắc đầu, chỉ cần việc này không liên quan đến mình liền tốt, thần vũ sư tham chiến, để Trần Cảnh đau đầu đi. Hắn yên lặng đi trở về biên giới, bắt đầu khoanh chân minh tưởng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau bình minh. Khi bầu trời tảng sáng lúc, trong động phủ đám người liền nghe ra ngoài đầu phong âm thanh đột nhiên nghỉ. Tề Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy từng người tu sĩ đứng dậy. Phong bạo giảm bớt, chư vị sau này còn gặp lại một người ôm quyền chắp tay, một mình hướng Tuyết Thần Miếu đi đến. Còn lại tu sĩ cũng riêng phần mình rời đi, trừ quen biết bên ngoài, lẫn nhau đều kéo mở rất xa. Tuyết Thần Miếu di tích nội bộ có trận pháp áp chế, nửa bước khó đi, tu vi càng cao, mới có thể đi được càng sâu nhất. Đại viện trưởng thanh âm truyền vào não hải. Tề Bình gật đầu, mắt nhìn Vệ Vô Kỵ, phát hiện hai người cùng Duyên Không Thiền Sư kết bạn đi. Hắn không do dự nữa, tuyển cái phương hướng, sải bước hướng phía trước bước đi. Hô hô, theo tới gần, phong tuyết đống nhiên mãnh liệt, hàn phong như lao, cắt chém ra thịt. Tề Bình đành phải thiêu đốt chân nguyên, chống cự rét lạnh, cùng như lưới đao tuyết trắng. Đinh đinh đang đang, cái kia bông tuyết như ngàn vạn ám khí, đứng tại bên ngoài thân cương khí bên trên, nổ bắn ra hỏa tinh đến. Tề Bình liễu lưỡi, cái đồ chơi này cũng gọi phong tuyết. Càng đi đến, tầm mắt càng bị áp suất, rất nhanh, Tề Bình phảng phất đi vào sương lớn, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh mười mấy mét phạm vi. Dưới chân tuyết động dày, mỗi một chân đều rất giống dẫm tại trong hố sâu. Muốn phí thật lớn khí lực rút ra. Tuyết bay đầy trời, như mưa to nện xuống, tóe lên một đám tuyết lãng. Tề Bình bên thai là như sấm rền tiếng rít, chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn áp lực bao phủ ở trên người, chớ nói phi hành, đi đường đều giống như lưng mèo sơn nhạc. Trong lòng hắn minh ngộ, đây chính là trận pháp áp chế. Dựa theo nhất đại thuyết pháp, liền xem như thần ẩn, tại cái địa phương quỷ quái này đều sẽ bị ép thực lực chợt hạ xuống. Tề Bình gầm thét một tiếng, đột nhiên mở ra năm ngón tay. Màu ám kim chiến mâu ngưng tụ, đưa một tiếng, đâm vào dưới chân, va chạm phía dưới 100.0005 nham thạch, phản chấn trở về lực đạo, suýt nữa để Tề Bình hổ khẩu đứt ra. Trong lòng hắn run lên, chống chiến mâu, trợ giúp chính mình tại trong cuồng phong ổn định thân hình, không bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoặc là thổi bay. Căn cứ trong đầu, nhất đại chỉ thị, điều chỉnh phương hướng. Không biết qua bao lâu, Tề Bình chỉ cảm thấy trên lưng áp lực buông lỏng, phong tuyết yếu bớt, hắn ngẩng đầu, liền phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa cao ngất nguy nga cửa đá bên dưới. Phía sau cửa là một tòa cự nhân cung điện giống như cổ lão thần bí miếu thờ. Đỉnh chót, một tòa che kín vết dạng bảng hiệu, dân thư ba chữ, Tuyết Thần Miếu. Cảm tạ thư hiếu, 2020. 7953 khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 452, một cái bạch phượng nhập mộng đến, một, chương 452, một cái bạch phượng nhập mộng đến, một, chương 452, một cái bạch phượng nhập mộng đến. Phong tuyết sụt sùi, thiên địa lờ mờ, Tề Bình hai đầu đầu gối bị chôn ở trong tuyết động, trên thân là run run áo mỏng, trong tay chống chiến mâu lấp lóe hào quang. Trung quanh, trắng xóa tuyết lớn che đậy tầm mắt, chỉ có thể nhìn rõ phía trước một mảnh nhỏ. Hắn ngửa đầu nhìn lại, cái kia rộng lớn cửa đá pha tạp cổ lão, trải rộng đao kiếm vết tích, cực kỳ cao ngất, để Tề Bình nhớ tới kinh đô cửa thành. Sân hắn giống như một con kiến, cửa đá đỉnh bảng hiệu, một nửa che đậy tại trong gió tuyết, lại tản mát ra khó tả lực lượng, hết thảy cung phòng, tại kiến trúc chung quanh đều biến mất. Nơi này chính là Tuyết Thần Miếu, cũng là tòa di tích này hạch tâm nhất. Đại viện trưởng thân ảnh hư ảo phiêu đang tại bên cạnh hắn, ánh mắt thổ thức, năm đó ta tới qua nơi này rất nhiều lần, mấy trăm năm đi qua, như cũng không có nửa điểm biến hóa. Tề Bình miệng lớn thở phì phò, phát hiện chân nguyên trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, lại bị áp chế càng lợi hại, vận chuyển chậm chạp, trong lòng run lên, giống như không nhìn thấy những người khác. Nhất đại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, đại đa số người kỳ thật rất khó đến nơi đây, cho dù tiến vào di tích cũng sẽ mất đi tầm mắt, tìm không thấy phương hướng chính xác, cũng may trong mảnh di tích này địa phương khác cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Mà lại, cho dù đến nơi đây, nói như vậy, cũng không cách nào ngốc quá lâu. Có ta giúp ngươi chỉ đường, đã giảm bớt đi cực lớn khí lực. Tề Bình gật đầu, lòng còn sợ hãi. Làm đỉnh cấp thần thông, hắn vừa rồi tại trong gió tuyết đều nhìn không thấy đường, như không có nhất đại chỉ điểm, chỉ sợ bây giờ còn đang bên ngoài đảo quanh. Trực tiếp đi vào sao? Tề Bình hỏi. Nhất đại nói ra, ân, bất quá vẫn là cẩn thận chút, bên ngoài không ai, không có nghĩa là bên trong không ai. Tề Bình gật đầu, các loại nhất đại chui trở về tầm gương, lúc này mới đầy cõi lòng chờ mong, cất bước tiến lên. Dọc theo phía trước, từng bậc bậc thang, từng bước mà lên. Mỗi phóng ra một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái màu trắng dấu chân. Giày nâng lên sau, lại sẽ bị gió thổi tan. Tề Bình cũng không quan sát được còn lại dấu chân tồn tại. Cửa đá được khép, khi Tề Bình đi vào kiến trúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cái này Tuyết Thần Miếu, đúng là một tòa hình tròn rộng lớn đại điện. Bốn phía, từng cây hơn 10 người ôm hết cột đá đứng vững, làm hắn nhớ tới cổ hy tịch phong cách thần điện. Trong miếu tia sáng sáng tỏ, hắn ngẩng đầu, chỉ gặp đỉnh đầu kiến trúc đổ sụp ra một cái độc lớn, bỏ ra tuyết trắng ánh sáng. Còn có nhỏ vụ đông tuyết từ đỉnh đầu bay xuống, toàn bộ miếu thờ trên mặt đất phủ lên một tầng thật mỏng tuyết động. Tề Bình cất bước tiến lên, đi tại quang ảnh bên trong, chỉ gặp trong cổ miếu trưng bày một tòa rộng lớn thạch đài, phía trên thì đứng lặng một tòa khổng lồ cổ lão thần linh pho tượng, chỉ là chặn ngang nghiêng nghiêng gãy mất, chỉ còn lại có gần nửa đoạn, bốn bề tản mát đá vụn, khó mà nhìn trộm toàn cảnh. Hiển nhiên tượng đá này chính là tuyết thần. Tề Bình cảm thấy nhất thời tò mò, dựa theo nhất đại thuyết pháp, nơi này là thượng cổ di tích, cho nên cái này tuyết thần cũng là thượng cổ sinh linh tu kiến a, chỉ sợ không phải phàm tục chi lực như bì, đó là thượng cổ tu sĩ sở kiến. Cái kia như thế nào quan cảnh? Suy nghĩ ở giữa, Tề Bình nắm chiến mâu, đi tới dưới tượng thần, hắn thu hồi phiêu tán suy nghĩ, đang muốn hỏi thăm nhất đại, sau này thế nào làm. Đột nhiên, một đạo không phân biệt nam nữ thanh âm vang lên, người đã đến. Tề Bình sợ hãi cả kinh. Trong di tích, Duyên Không Thiền Sư ba người chính ngược đạp tuyết tiến lên. Ô ô ô, sụt sùi gió lạnh, thổi đến ba người lung lay sắp đổ. Lẫn nhau giắt tay. Duyên Không Thiền Sư giống to, tại địa phương quỷ quái này, thanh âm mặc không ra bao xa, liền sẽ chôn bụi. Vệ Vô Kỵ cùng Đậu Đỏ không do dự, ba người lẫn nhau dắt lấy đối phương cánh tay, dùng cái này chống lại phong bạo, hướng phía trước đi. Nơi đây không phân biệt phương vị, muốn tìm Tuyết Thần Miếu, muốn hao phí rất nhiều thời gian, đây cũng là vì gì? Bốn bề trường kỳ có người tu hành chú lưu nguyên nhân. Cơn báo táp này sao càng mạnh mẽ? Vệ Vô Kỵ nhíu mày quát. Duyên Không lắc đầu. Theo lý thuyết, vào ban ngày không nên như vậy mới đối. Có chút không đúng, vậy không bằng rút lui trước trở về, tương đối ổn thỏa. Duyên Không nói. Đậu Đỏ tóc ngắn loạn như cỏ dại, khuôn mặt bị quát đỏ bừng, nghe vậy quay đầu nhìn lại, chợt sửng sốt. Thất Thanh nói, các ngươi nhìn. Hai người quay đầu, tất cả đều biến sắc, chỉ gặp phía sau bọn họ, phong bạo màu đen che khuất bầu trời, phong tỏa lúc đến đường, cũng gây mất bọn hắn lui về hy vọng. Làm sao lại thành như vậy? Duyên Không Thiền Sư quá sợ hãi, chưa tới đêm tối, cơn báo táp này sao sinh liền lớn, không tốt, nhanh chóng tìm kiến trúc tránh né, nếu không, cho dù tam cảnh tu sĩ cũng sẽ mê thất rơi. Vệ Vô Kỵ cùng Đầu Đỏ nghiêm nghị, không dám trì hoãn, ba người nhanh chóng hướng gần nhất kiến trúc chạy đi. Cùng lúc đó, tương tự một màn cũng phát sinh ở toàn bộ di tích các nơi. Tất cả tiến vào khổ tu sĩ đều sợ hãi tìm địa phương tránh né, chờ đợi phong bạo tàn đi. Cùng lúc đó, di tích bên ngoài, Tề Bình hôm qua cư trú động phủ bốn bề, một chi kỳ quái đội ngũ khoan thai tới chậm. Chung năm người lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định. Một bên lấy mặc hắc bảo, mùi hương xà tiên sinh cầm đầu, hai tên yêu tộc ứng phái thần thông làm phụ. Một bên khác thì là hai tên vũ sư. Đi ở phía trước là mặc đỏ tươi áo bảo, khuôn mặt xích hồng, đỉnh đầu có linh tinh tóc trắng đại vũ sư phát bố. Sau người nó đi theo một cái bọc lấy bụi bẩn, rách dưới vải thô, làn da màu xanh tím, tóc dài trói thành bím tóc trung niên man nhân. Nửa gương mặt đều bị trên trán tóc dài che khuất, nhìn hoặc cũng không thu hút, nhưng mà xà tiên sinh ba người lại liên tiếp coi chừng nhìn sang, lộ ra cực kỳ cảnh giác. Phía trước chính là Tuyết Thần Miếu, cái kia Tề Bình chắc hẳn cũng đến. Đại Vu sư Pháp Bố cười nói, một đoàn người chính là lâm thời xây dựng săn giết Tề Bình tiểu đội. Lúc trước Pháp Bố cùng xà tiên sinh đạt thành đồng minh sau, một phương đi tìm thần vũ sư tìm kiếm trợ lực, một phương khác thì nhìn chằm chằm tuyết nguyên phía nam chờ đợi Tề Bình lên mạng. Vài ngày trước biết được có một chi thương đội gặp được Tề Bình, xác nhận nó đã bước vào tuyết nguyên, một đoàn người tụ hợp tìm kiếm, đuổi theo Tề Bình lưu lại quái vật thi thể, một đường chạy đến. Xà tiên sinh cũng kích động bản phần, nhưng lại nhíu mày, Tuyết Thần Miếu nội trận pháp áp chế quá mạnh, như hắn đã ở bên trong lại là có chút phiền phức. Pháp Bố cười nói, có tộc ta thần nhì ỷ Hiển Vu ở đây, chỉ là phong bạo, không cần để ý, chỉ cần tránh đi ban đêm lợi hại nhất. Lúc đang nói, đột nhiên da kia tím xanh bọc lấy vải rách khổ tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, lộn xộn dưới sợi tóc một đôi hoàng kim đồng đâm ra chói mắt kim quang. Vâng. Đám người yêu ngạc nhiên nhìn lại, chỉ gặp phía trước di tích phong tuyết đột nhiên tật cùng bánh hát phong bao phủ di tích, đem ra vào thông đạo phong tỏa. Cái này mấy người con ngươi đột nhiên co lại, nhao nhao nhìn về phía tên kia không đáng chú ý thần nhì ỷ Hiển Vu. Người sau trong đồng tử vàng nóng màu vàng tán đi, nói ra, chờ hắn đi ra lại giết. Hắn cũng không thấy rõ cụ thể, nhưng cường giả bản năng làm hắn đã nhận ra cực lớn hung hiểm, có lẽ cùng Tuyết Nguyên gần đây dị động có quan hệ. Bóp chết Tề Bình là Vu Vương mệnh lệnh, hắn muốn tuân thủ, nhưng không có nghĩa là nguyện ý đặt mình vào hiểm địa. Xà tiên sinh cùng Pháp Bố lẫn nhau, người trước sinh ra một cỗ quen thuộc bất an đến. Người tới. Tuyết Thần Miếu bên trong nghe tới câu nói này, Tề Bình chiến mâu bản năng đưa ngang trước người, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Tiếp theo con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp, thế thì sập một nửa tượng thần sau, một bóng người đi ra. Đó là cái người khoác trắng loan bụi y, không nhiễm trần thế, dáng người cao gầy, không xương cân xứng, giống như tự vẽ bên trong đi ra, mang theo khí chất xuất trần, giống như tùy thời muốn lên trời mà đi tiên nhân. Hán hoặc là nàng, mọc lên một tấm đẹp không thể bắt bẻ, lại khó mà phân biệt giới tính gương mặt. Chương 452, một cái bạch phượng nhập mộng đến, 2, chương 452, một cái bạch phượng nhập mộng đến, 2, nếu như nhất định phải nói, chính là cực hạn trùng tính đẹp, đã có nữ tử nhu hòa, lại có nam tử cứng rắn. Hắn màu xám bạc tóc dài ở sau lưng khoác vậy, lại rủ xuống đến mặt đất, cùng bàn chân gần như ngang bằng, sợi tóc màu xám như thác nước, trên đó ẩn có ánh sao lưu chuyển. Hắn cái tiết như băng tuyết trắng muốt trên gương mặt, là một đôi màu lam nhạt đôi mắt, chính nhiều hứng thú, ở trên cao nhìn xuống, xem kỹ nhân tộc thiếu niên. Tựa như tận lực tại đây đợi. Ngươi tới so bản tôn trong dự đoán càng trễ một chút, mà lại, tựa hồ có chút phiền phức khuôn mặt này mà mỹ, tuyệt mỹ người xa lạ nói ra. Thanh tuyến cũng là tuyệt đối trung tính. Ngươi là Bạch Tôn. Miếu thờ trên đại điện, tề bình nghẹn nào, đáy lòng cuốn lên một cỗ hàn lưu, cơ hồ đồng kết toàn thân. Người trước mặt này hình tượng, hắn từng tại thư viện học tập lúc nhìn qua, chính là trên đại lục, cái kia giải rác mấy vị thần thánh lĩnh vực một trong, yêu tộc chi chủ, Phượng Hoàng hậu Duệ Bạch Tôn, thường dùng nhân loại hình tượng. Bởi vì hình dạng kinh người, hắn chỉ nhìn qua một lần, liền lại chưa có nhớ. Có thể, làm sao lại? Vị kia yêu tộc chi chủ, ngũ cảnh đại yêu, ở chỗ này chuyên môn chờ ta. Tề Bình lông tơ dựng thẳng, điên cuồng dưới đáy lòng kêu gọi nhất đại, tiên sinh. Cái này thật hay giả? Nhất đại viện trưởng thanh âm nghiêm trọng, là thật, cũng không phải thật. Tề Bình sụp đổ, lúc này ta cũng đừng thừa nước đục thả câu có được hay không? Nhất đại viện trưởng nói ra, người tới đích thật là nó, nhưng không phải bản thể. Ân, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sao? Đầu này Phượng Hoàng có thể đem thần hồn cắt thành rất nhiều, giáng lâm, gửi lại khác biệt vật dẫn bên trên, có thể hiểu thành thực lực yếu kém phân thân hô. Tề Bình vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Nhất đại nói bổ sung, bất quá có thể lấy chân dung gặp người, nói rõ không phải đơn giản giáng lâm người khác, phân thân này tuyệt đối không kém, giết nguyên nên vấn đề không lớn. Tề Bình trong lòng chửi mẹ. Lúc này, đứng tại trên đài cao Bạch Tôn tiếu ngâm ngâm quan sát, xanh thẳm trong đôi mắt mang theo xem kỹ cùng suy nghĩ, gần như hoàn mỹ khỏe miệng nết lên một cái đường cong. Ngươi tại cùng ai thần niệm câu thông? Ân, bản tôn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Nhất đại, là ngươi à? Mạng ngươi chi cơ tính truyền lời tại ta, bây giờ lão bằng hưu tới gặp, vì sao tránh mà không ra? Cam. Tề Bình trong lòng mắng một tiếng, hiểu rõ ra, cho nên vị này thần thánh lĩnh vực không phải đang chờ hắn, mà là đang đợi Nhất đại. Cái này giải thích không, dù sao hắn chỉ là tam cảnh, làm sao có thể dẫn tới đại lao tự mình chờ đợi? Chỉ có Nhất đại mới có tư cách này. Quả nhiên, Nhất đại là bỏ dở minh nước, bại lộ tồn tại, mà cái này quả thật cũng đưa tới Bạch Tôn ánh mắt. Đối phương đến so xét, cũng là thuận lý thành trương sự tình, Tề Bình đối với cái này cũng không phải là hoàn toàn không có đoán trước, nhưng vấn đề là, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chờ chút, nếu như Bạch Tôn đã sớm chú ý chính mình, cái kia, trước đây thương đội gặp phải báo tuyết, cũng là thăm dò. Hoặc là nói, Bạch Tôn chính là thông qua trận kia quét sạch toàn bộ tuyết nguyên phong bạo, tại sàng chọn tìm kiếm mình. Trong trầm mặc, Tề Bình khí thế đột nhiên biến đổi, hắn thu hồi thần phù bút, đứng chắc tay, ánh mắt tăng thương, cười lạnh một tiếng, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ, lén lén lút lút, đã muốn gặp ta, sao không đích thần đến? Giờ khắc này, Tề Bình chủ động đem thân thể cho mượn Nhất đại. Bạch Tôn nở nụ cười, cũng không tức giận, ngược lại có nhìn thấy người quen mừng rỡ, Tề Bình phải thừa nhận, hắn có chút nhìn ngây người. Nhất Tiếu Khuynh Nhân Thành, tái Tiếu Khuynh Nhân Quốc, đại khái chính là trước mắt. Đáng tiếc, là trong đó tính. Bạch Tôn khẽ khẽ thở dài, Tần Mi nói lời này của ngươi nói rất hay không có đạo lý, há không nghe khách theo chủ liền. Tề Bình cười lạnh nói, là không dám ra tới đi, sợ ta cùng thủ tọa liên thủ phục kích ngươi. Bạch Tôn cất bước, trắng đoan vũ y phất phới, giống như tiên trong họa, rơi vào miếu thờ mặt đất, mắt lộ ra kỳ quang, ta rất hiếu kỳ, trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta rất khẳng định, ngươi khi đó là chết, vô cùng xác thực không sai, vậy tại sao lại sẽ xuống tới? Tề Bình cười lạnh không nói. Bạch Tôn chắc tay, chậm rãi dạo bước, phân tích nói, để cho ta ngẫm lại, chi cơ tính nói, ngươi từ Cửu Châu giám bên trong đi ra, theo như đồn đại, đánh giết chuyển luân lúc, cũng là như vậy, Cửu Châu giám lại là năm ngoái mới hoàn bích, lại kiện pháp khí này hoàn hảo lúc, có chiếu rọi Cửu Châu chi năng. Cho nên, ngươi cũng không phải là phục sinh, mà là năm đó là cấn tại trong kính ngươi, có siêu thoát tại ký ức ý thức mới có thể đặt chân trần thế. Tề Bình không nói. Bạch Tôn nhiều hứng thú xem kỹ lấy nhân tộc thiếu niên, nếu như thế, cảnh giới của ngươi cũng không nên là ngũ cảnh, vận dụng lực lượng, là thủ tọa cho ngươi mượn đi, chỉ có như vậy, hắn có thể không cần phân thân, lừa qua thiệt tổ, thuần sát chuyển luân. Nói, nó tan thanh nói, thật sự là thú vị biện pháp, như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng làm được bằng cách nào sao? Tề Bình trầm giọng nói, ngươi cảm thấy mình đoán rất chính xác. Ngươi liền chắc chắn, ta không phải thần thánh. Bạch Tôn sâu kín nói ra, không phải sao, nếu ngươi là đỉnh phong lúc tiên sinh dạy học, lấy sự kiêu ngạo của ngươi, sao lại cùng ta phân thân này lãng phí miệng lưỡi? Nhất đại nghẹn lời. Cái này đích xác là cái lỗ thủng, nhưng mà, thật sự là hắn không có nắm chắc diệt sát đối phương, mặc dù Cửu Châu giám bên trong còn lưu lại bộ phận thủ tọa lực lượng. Nhưng, Tuyết Thần Miếu trận pháp áp chế xuống, cường giả chân chính đều sẽ bị hạn chế, huống chi hắn khí linh này. Tiên sinh, sau đó làm sao bây giờ, nó sẽ không động thủ đi. Tề Bình thần thức truyền âm. Nhất đại trầm giọng nói, nó là hướng ta tới, chờ chút tan đến thử đưa nó kéo vào trong kính, nếu có thể thành công, còn có phần thắng, Lời này của ngươi nghe liền lực lượng không đủ a. Tề Bình đoán thầm, bất quá hắn cũng biết nhất đại khó xử. Chỉ lão hổ gặp được lão hổ thật, thực lực tuyệt đối nghiền ép, căn bản không thể nào phản kháng. Tề Bình tâm tư thay đổi thật nhanh, chủ động cầm lại thân thể trường không quyền, chỉ gặp hắn chắp tay nói, quốc chủ hôm nay chờ ở nơi đây, không chỉ là nói những này a. Bạch Tôn giống như cười mà không phải cười, nhìn xem hắn, Tề Bình. Ân, ta biết ngươi, rất có thiên phú tiểu gia hỏa, thủ tọa đối với ngươi có nhiều ưu ái, bất quá, bằng dưới mắt ngươi, còn không có tư cách như vậy nói chuyện cùng ta. Phi, ta cùng thủ tọa, thiên tổ đều như vậy nói chuyện. Tề Bình đoán thầm. Bạch Tôn ngừng tạm, lại nói bất quá, nói cho ngươi nghe cũng không có gì, Cửu Châu dám cho ta, ta không giết ngươi. Tề Bình thẳng lên thân eo, sờ tay vào ngực, xuất ra một cái ngọc thạch tiểu kính, trong gương, nhất đại viện trưởng cùng mèo như lâm đại địch. Trẻ nhỏ dễ dạy. Bạch Tôn khỏe miệng nhếch lên, lộ ra có chút hài lòng. Nhưng mà, một giây sau, đã thấy tấm gương hóa thành lưu quang, biến mất tại Tề Bình mi tâm, bị hắn cưỡng ép thu nhập thức hải. Tề Bình bình tĩnh nói ra, quốc chủ muốn, tự hành tới bắt chính là. Bạch Tôn giang tươi cười cứng đờ, màu lam nhạt đôi mắt, đối đãi cái này nhân tộc ánh mắt của thiếu niên, lần thứ nhất mang tới kinh ngạc. Tựa hồ, cho đến lúc này, Tề Bình người này mới rốt cục tiến nhập tầm mắt của nó. Ngươi cho rằng, bản tôn sẽ không giết ngươi? Tề Bình nói ra, phàm tục tranh đấu, ngũ cảnh không xuống trận, quốc chủ muốn làm hư quý củ. Bạch Tôn xinh đẹp không có nửa điểm tì vết ánh mắt híp lại, lấp lóe nguy hiểm hồ quang, người chơi với lửa. Tề Bình dáng tươi cười sán lạ. Bạch Tôn rốt cục thu lại dáng tươi cười, một đạo cái bóng hư ảo, đống nhiên chui vào Tề Bình mi tâm. Nhập ngộng chi pháp. Nó bị chọc giận, chuẩn bị trước thôn phệ hết cái này đáng giận nhân tộc ngộng cảnh cùng thần hồn, từ đó khống chế thức hải, lấy ra cựu châu giám. Tựa như, nó từng làm qua vô số lần như thế. Tề Bình chỉ cảm thấy mi tâm nhói nhói, tiếp theo, hốt hoảng, rơi vào trong ngộng, xung quanh cảnh vật đống nhiên thay đổi, hắn xuất hiện ở một đầu. Phồn hoa trên đường cái. Hiện đại đô thị trên đường. Tấu chương xong, chương 453, hoan nên đi vào thế giới của ta, 1, chương 453, hoan nên đi vào thế giới của ta, 1, chương 453, hoan nên đi vào thế giới của ta. Tề Bình nói tiên sinh, Bạch Tôn nhập mộng chi pháp đến cùng là bộ răng gì? Thôn vệ mộng cảnh, lại chỉ là cái gì? Mộng cảnh chi chiến, như thế nào tiến hành? Nhất đại lắc đầu, ta lại không trải qua, như thế nào biết được? Nó cũng không đối với ta thi triển qua, mà bị nó xâm nhập thức hải, phần lớn chết đi. Tề Bình nói chưa từng ăn thịt heo, tổng gặp qua heo chạy, ngài tốt xấu nói rằng biết đến đi. Tỷ như nói, xâm nhập mộng cảnh đại thể là cái gì? Nhất đại nói ra, theo ta được biết, một khi nó giáng lâm, tiến vào sẽ là một người ký ức chỗ sâu nhất, ký ức khắc sâu nhất, cũng nhất quyến luyến ký ức. A, cái gọi là mộng cảnh, đơn giản là qua lại ký ức lặp lại. Người có hay không qua, thường xuyên làm cùng một cái mộng kinh lịch, vậy được rồi. Mà khi nó giáng lâm, ngươi cũng chính là thanh tỉnh. A, ngươi nghe ngóng những này làm gì? Tề Bình cười giải thích nói, vạn nhất về sau bất hạnh bị xâm lấn đâu, ta cũng có thể có cái chuẩn bị. Nhất đại lắc đầu, theo ngươi. Khi Tề Bình rơi vào mộng cảnh lúc, trong đầu nhớ lại lúc trước hai người kỵ hạc trên đường một đoạn đối thoại. Tề Bình phát hiện chính mình đứng tại một đầu phồn hoa hiện đại đô thị trên đường cái, nói đúng ra là đứng tại một cái giao lộ chữ T, thời gian là ban đêm, cả tòa thành thị bao phủ tại màn đêm cùng ánh đèn trong hải dương. Bạch sắc nhân hành đạo đi ngang qua trước mặt đường cái, không có đèn xanh đèn đỏ. Đường cái hai bên từng cây trên đèn đường treo văn minh thành thị đèn bài, một dải kéo dài đến cuối tầm mắt. Tựa hồ trước đây không lâu từng hạ xuống mưa nhỏ, rộng lớn nhựa đường trên mặt phản xạ màu đỏ ánh sáng nhạt. Trên đường xe tới xe đi, người sau lưng âm thanh huyền áo, rất quen thuộc địa phương. Không cần quay đầu lại, Tề Bình liền biết, tại phía sau hắn là một đầu bảy đầy các loại quán nhỏ chợ đêm, chính mình thường xuyên chạy đến mua bữa ăn bia. Bên tay trái có một nhà treo màu xanh lá LED đèn bài cửa hàng trà sữa, trong tiệm bày biện một cái ngu ngơ cô đúc. Bên tay phải đi thẳng có cái trường học, bên cạnh có hiệu sách, cũng là chính mình thường đi, sẽ đi mua mới nhất tạp chí cùng manga. Quả nhiên là giấc mộng này. Tề Bình khe khẽ thở dài, ánh mắt có chút hoài niệm. Đời trước, nhà của mình liền tại phụ cận. Tính mạng hắn cuối cùng một đoạn thời gian, không có lưu tại bệnh viện trên giường bệnh, mà là thường xuyên tại vào đêm sau, chạy đến con đường này khu vui chơi giải trí, sau đó một người ngồi vào hướng đông. Tại trùng sinh sau tương đối dài một đoạn thời gian, nơi này đều từng xuất hiện tại trong mộng của hắn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, càng lúc càng mờ nhạt, gần nhất nửa năm đã rất ít xuất hiện. Nhưng ở Bạch Tôn ảnh hưởng dưới, lại lần nữa về tới nơi này. Lúc này, một đôi mặc bạch tê tình lữ vòng quanh cánh tay, cùng hắn gặp thoáng qua, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, anh em. Trong mộng cũng trốn không thoát thức ăn cho chó. Tê Bình cúi đầu xuống, phát hiện trên người mình đã không còn là miên bảo, mà là đời trước thói quen áo khoác, quần dài dưới đáy, dẫm lên một đôi giày lao cha. Hết thảy đều phảng phất cùng kiếp trước không có khác nhau, hắn giống như một lần nữa xuyên việt về tới. Lương quốc hết thảy đều là một giấc mộng. Thật là một giấc mộng sao? Cái này là cái gì? Địa phương, một trong đó tính thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, mang theo khó mà che giấu kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Tựa hồ chỉ có Tề Bình một người có thể nghe được. Tề Bình cười lạnh, quốc chủ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Bạch Tôn thanh âm mang theo mê hoặc, bản tôn đương nhiên biết, nơi này là ngươi sâu nhất ký ức, chỗ tạo thành một cảnh, có thể. Thú vị, là ngươi miễn tưởng ra. Không, nơi này tựa hồ có một bộ hoàn chỉnh trước sau như một với bản thân mình quy tắc vận chuyển, tựa như một cái thế giới chân thật nơi hẻo lánh. Có thể, ngươi ký ức sâu nhất, thế nào lại là cái này? Ta giống như có chút minh bạch, vì sao thủ tọa coi trọng như thế ngươi? Tề Bình không có phản ứng Bạch Tôn phân tích, mà là trong lòng hơi động. Quay người, mở rộng bước chân, chạy tới sau lưng náo nhiệt phố quà vặt. sau đó vỗ xuống đầu, nhớ tới cái gì giống như, trong túi vừa sờ, lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống, vậy mà thật phát sáng lên. Tề Bình reo hò một tiếng, quét mã trả tiền, muốn một thanh sâu nướng, lại tiến vào đường phố cái khác siêu thị, không bao lâu, ôm hai bình bia đi ra, sau đó công khai, gặm lấy gặm để. Hắn lúc đầu không có ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng khi thiết thực từ vị giác bên trên, cảm nhận được quen thuộc tư vị, hắn cảm động cơ hồ rơi lệ. Bạch Tôn tò mò giấu ở bầu trời, quan sát hắn hoàn thành một loạt thao tác, không có tiến hành đánh gãy, cũng không vội vã thôn phệ một cảnh, mà là nhiều hứng thú quan sát đến Tề Bình mỗi một cái động tác, trong mắt hoang mang, lại không giảm trái lại còn tăng. Ta không hiểu, trong tay ngươi cái kia tứ phương vật nhỏ là cái gì? Tựa hồ bao hàm toàn diện, mỗi người đều có, vì cái gì chỉ chọc lấy mấy lần, những chủ quán kia liền đem ăn uống tặng cho ngươi? Còn có ngươi uống đến đồ vật là rượu a, vì sao bộ dáng như vậy? Còn có những cái kia lớn hút sắt, vì sao có thể ở trên đường hành tẩu, lại so tuấn mã còn nhanh? Những cái kia lóe lên ánh sáng, phòng ở có thể nào cao như thế mà không sụp đổ? Còn có Bạch Tôn thanh âm vang lên, giờ khắc này nó phảng phất không là sống trăm ngàn năm thần thánh đại yêu, mà là một cái vô tri bạch đinh. Nơi mắt nhìn đến, hết thảy đều lộ ra tươi mới kỳ lạ. Có nhiều thứ nó có thể miễn cưỡng lý giải, từ nhân gian tìm tới đối ứng. Tỷ như trước mắt phố xá, để nó nhớ tới lúc tuổi còn trẻ du lịch Cửu Châu, tại nhân tộc trong quốc đô nhìn thấy phố xá sầm uất. Có thể nhiều thứ hơn, lại làm cho vị này thần thánh lĩnh vực trăm mối vẫn không có cách giải. Nấc, Tề Bình không có hình tượng chút nào, ngồi xổm ở ven đường đem một thanh thăm trúc vứt xuống, lại ực một hớp rượu bia ướp lạnh, sau đó đem lon nước ném ra bên ngoài. Đinh đương nhấp nô. Dù sao làm ngộng, không cần cân nhắc lòng công đức. Tề Bình từ trong túi lấy ra khăn tay lau miệng cùng tay, khí hư nói, mặc dù ngươi là chạy vào giết ta, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Bạch Tôn giọng nghi ngờ vang lên, tạ ngã. Tề Bình thở dài, trong ánh mắt mang theo nhớ lại, đúng vậy à, dị vãng nằm mơ, cuối cùng chỉ là ngộng, ảo ảnh trong mơ, mỗi lần tỉnh lại đều là buồn vô cớ. Có thể hôm nay mộng cảnh này lại chân thực làm cho người tán thưởng, à, liền ngay cả hương vị đều không có gì khác nhau. Ta vẫn cho là chính mình nhớ kỹ rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế, những này tẩy tủy ký ức đều đã mơ hồ, cảm tạ ngươi giúp ta nhớ lại đứng lên, để cho ta có thể hung hăng hoài niệm một lần. Bạch Tôn trầm mặc bên dưới, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi một mực lưu tại nơi này. Tề Bình cười nhạo nói, đem giấc mơ của ta thôn phệ, đem thần hồn của ta cầm tù loại kia sao? Bạch Tôn nói ra, ta nhìn ra được, ngươi hoài niệm hết thảy trước mắt, đã như vậy, lưu lại không tốt sao? Ngươi chỉ cần từ bỏ chống lại, bản tôn có thể lưu lại ý thức của ngươi, có thể ngươi như chống cự, chính là tử vong chân chính. Tề Bình đứng lên, ngẩng đầu lên, trên mặt bước lên nụ cười thật to, ngươi không phải lòng từ bi, mà là biết, ta như phản kháng, những ký ức này sẽ hư hao. Bạch Tôn trầm mặc bên dưới, nói, dù sao cũng so chết tốt. Tề Bình lắc đầu, nói ra, không, ngươi sai, ta đích xác hoài niệm đây hết thảy, nhưng ta đồng dạng biết, thế giới này đã dừng lại, nó thuộc về quá khứ, mà ta đã không phải ta của quá khứ. Dừng một chút, hắn nhìn lên bầu trời nói mấu chốt nhất là, ngươi làm sao xác định, thua sẽ là ta. Chương 453, hoan nên đi vào thế giới của ta, 2, chương 453, hoan nên đi vào thế giới của ta, 2, Bạch Tôn trầm giọng nói, ngươi rất ngu cuồng. Tề Bình cười đến trương dương, không, đây là lý trí. Bạch Tôn thanh âm mang theo bẩn giận, cho nên, ngươi tận lực dẫn dụ ta tới đây, là ôm quyết định này. Ngây thơ coi là, có thể dùng những này, đánh bại ta. Đơn giản một người, không biết trời cao đất rộng, cho dù ta chỉ là một sợi thần niệm, cũng không phải ngươi có thể khiêu chiến. Chờ ta thôn phệ hết ngươi hết thảy, ta tự nhiên sẽ biết, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Tề Bình hai tay cắm ở trong túi, nói, vậy liền tới bắt. Đô thị phồn hoa bên trong, đột nhiên lên lạnh thấu xương hàn phòng, Tề Bình mi tâm nhói nhói, chỉ gặp toàn bộ trong thành thị người đều bị gió thổi tản. Trong nháy mắt, náo nhiệt khu phố không có một ai. Lâm vào yên tĩnh, chỉ có ánh đèn sáng chói. Tề Bình ngửa đầu, nhìn về phía trước một cây đèn đường. Chỉ gặp một đạo khoác vũ y màu trắng, mái tóc dài màu xám rủ xuống đến gót chân, băng cơ ngọc cốt, giống như trong bức tranh trích tiên thân ảnh đứng tại đèn đường đỉnh. Đột nhiên, vũ y triển khai, hóa thành hai cánh, phản phất trong thần thoại thiên sứ. Đô thị bị kín đu ám, toàn bộ thế giới, phản phất chỉ còn lại có cái này một cây đèn đường. Cùng, đối mắt nhìn nhau thiên sứ cùng thanh niên. Đột nhiên, thiên khung ngưng tụ mây xám, từng cái vòng xoáy đen kịt hiện hiện, tiếp theo, một cái khổng lồ tay gấu thăm dò vào đô thị. Hàn phong lạnh thấu xương, Tề Bình vái phát run run, trông thấy một đầu nhà trọc trời giống như hùng yêu, đặt chân phạm trần. Một cước dẫm tại trên đường lớn, đem mấy chục chiếc xe hơi, dẫm chợt nổ tung hỏa diễm, khói đặc cuồn cuộn, bén nhọn tiếng địch vạch phá bầu trời đêm. Tiếp theo, một đầu bạch viên từ không gian thứ nguyên đi ra, tiện tay rút lên rất nhiều đèn đường, hướng một tòa cao ốc tập kích. Oanh tiếng nổ mạnh ầm ầm không dứt, thế giới lung lay sắp đổ, Tề Bình mặt không biểu tình, đứng dưới ánh đèn đường, cùng Bạch Tôn giằng co. Nhìn qua từng đầu đại yêu, tập kích thành thị, phản phất thân lâm kỳ cảnh, quan sát ca từ là phim. Bạch Tôn cười nhạo một tiếng, vô luận thế giới này cỡ nào tinh xảo, thủy diệt nó, đều vô cùng đơn giản. Nói, thân ảnh của nó hóa thành điểm sáng lên không, biến mất không thấy gì nữa. Đại địa chấn động, Bạch Viên khiêng một nửa cao ốc, hướng Tề Bình chạy tới, sau đó ra sức ném mạnh, Tề Bình bị bóng ma khổng lồ bao phủ, khe nhíu mày, trong lòng hơi động. Lại trống rồng xuất hiện ở phía xa nhà lầu đỉnh chót. Quả nhiên, không có đạo lý tại trong mộng của ta, chỉ có ngươi có thể khắp nơi bay. Tề Bình ánh mắt sáng lên, một chút suy nghĩ, cổ tay chuyển một cái. Đột nhiên ở giữa, một cái khổng lồ, dài trăm thước thanh đồng cổ kiếm ngưng tụ. Đi. Tề Bình quát khẽ, cổ kiếm pha không chém tới, Bạch Viên hai bàn tay to khép lại, càng đem cự kiếm kẹp lấy, hai cái chân trường chạm đất, thân thể khổng lồ bị hướng về sau đẩy đi. Hắc Yến Đường cái bị tẩy ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ rẽn. Tiếp theo, Bạch Viên hai tay chấn động, cự kiếm kia lại từng đoạn vỡ nát mở, hướng tứ phương bát phương bay ra. Mà tự thân, trước ngực vết thương sụp ra, cũng khí tức suy kiệt xuống dưới. Tề Bình không có tiếp tục công kích, mà là đứng tại mái nhà trầm tư, ta cũng có thể tạo vật, nhưng tựa hồ không sánh bằng đối phương. Ân, đây là cường độ thần hồn chiến lệnh, ta chỉ là thần thông cảnh, mà Bạch Tôn cho dù chỉ là phân hồn cũng là thần thánh. Chất lượng tồn tại hơn câu. Đây cũng là thần hồn ba trạm, ta khó mà chiếm được tiện nghi duyên cớ, nhưng ta đồng dạng có sân nhà ưu thế, cho nên cũng là không đến mức rơi vào hạ phòng, loại ba trạm này cũng không liên quan đến ký ức tôn vệ. Trong lúc suy tư, một đầu tương tự Chu Tức Đại Yêu bộ giết tới, đem Tề Bình chỗ cao ốc đốt thành một vùng biển lửa. Tề Bình trong nháy mắt thoáng hiện, xuất hiện tại góc đường, suy tư nói, tiên sinh nói, bằng vào tu vi của ta, nếu chỉ là phân hồn, hẳn là không sợ, cho nên Bạch Tôn dựa vào thủ đoạn, vẫn là dùng khổng lồ, hơn ngàn năm rộng lượng ký ức đến thôn phệ. Ánh mắt của hắn quét qua, quả nhiên phát hiện dị thường, lúc đầu hiện đại phong cách đô thị, lại bắt đầu xuất hiện một chút cổ điển kiến trúc. Trong thành nhà lầu, bị cổ kính lầu nhỏ thay thế. Trên đường cái ô tô, bị xe ngựa thay thế. Hắn vừa rồi vứt trên mặt đất lon nước, cũng bị một cái sứ men xanh bầu rượu thay thế. Thú vị, cho nên, thôn phệ bản chất là thay thế. Hoặc là nói, là bao trùm. Bạch Tôn đang dùng chính mình nhận biết đến bao trùm trí nhớ của ta, đây mới là thôn phệ ký ức chân tướng. Tề Bình lâm vào trầm tư, là, nếu như làm bí bon, đem nhân loại ký ức, mã hóa thành số liệu, như vậy người khác nhau ký ức, chính là khác biệt gói số liệu, một khi trong đó tồn tại đại lượng giống nhau văn bản tài liệu, liền có thể bị bao trùm. Bạch Tôn sống tuế nguyệt lâu dài, cơ hồ gặp qua Cửu Châu đại lục hết thảy, cho nên, bất luận kẻ nào trong trí nhớ hình ảnh, nó cơ hồ đều nhìn qua tương tự, tối thiểu cũng có thể lý giải, cho nên có thể hoàn thành bao trùm mà những này. Huyễn hóa đại yêu cũng đang dùng phù hợp nó nhận biết phương pháp, tập kích một cảnh. Tề Bình nghĩ đến cái này, mắt sáng rực lên, lúc này, nhà trọc trời giống như cự hùng dậm chân chạy tới, một trường vỗ xuống. Tề Bình tâm niệm vừa động, một cái toàn thân xích hồng, gần 100 mét cao cơ giáp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này tràn ngập khoa huyễn cảm giác quái thú sắt thép trước ngực phản ứng hạt nhân lô điên cuồng vận chuyển, dùng nặng nề kim loại hai tay, chống lên hùng yêu cự trưởng. Ầm ầm cơ giáp sau lưng, phun ra nóng bỏng hỏa diễm, cung cấp cường đại lực đẩy, trước ngực thép tấm hướng hai bên mở ra, rọi ra từng cây hỏa pháo. Phanh! Phanh! Nhất thời, từng viên đạn pháo gào thét mà ra, vòng quanh xích hồng đuôi lửa, đem hùng yêu đánh vỡ vụn. Hữu hiệu. Đồng dạng biến hóa, thanh đồng kiếm tại Bạch Tôn trong phạm vi hiểu biết, cho nên hiệu quả không lớn, nhưng cơ giáp hỏa pháo vượt qua nó nhận biết, hiệu quả nổi bật. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện ở trên không, nô ra hai tay, mười ngón tay như bắn tấu giống như chỉ bảo. Tiếp theo, ầm ầm âm thanh bên trong, từng tòa giá thép phá đất mà lên, hướng bầu trời điên cuồng kéo dài tới, vô số thép tấm theo sát phía sau, đem hắn bọc lại, hình thành pháo đài. Tiếp theo, mỗi một cấp trên pháo đài đều nô ra bằng phẳng hỏa pháo, lít nha lít nhít, đột nhiên sáng lên màu xanh thẳm quang mang. Vô thanh vô tức, pháo laser khởi động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong màn đêm thành thị, kích quang pháo hạt kích phát chùm sáng giao nhau đảo qua, đem từng đầu đại yêu chém giết, đem không ngừng bao trùm kiến trúc phá hủy. Trong bầu trời đêm, một bộ vụ ý ỉa, mái tóc dài màu xám rủ xuống đến gót chân Bạch Tôn Ngưng Mi, có chút không hiểu nhìn qua những cái kia pháp khí. Như đang ngẫm nghĩ, một lát sau, nó ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, lang không đứng yên thanh niên, nói ra, mộng cảnh là ký ức tái hiện, cho nên, ngươi không cách nào ở chỗ này luyện hóa ra không nghĩ sự vật, cho nên, những pháp khí này, là ngươi chân thực thấy qua. Không, nhưng ta xem qua rất nhiều phim. Tề Bình nói ra, xem ra ngươi thua. Bạch Tôn trên khuôn mặt tuyệt mỹ, màu lam nhạt hai con ngươi hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nghe vậy cười cười, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy bản lĩnh, cái kia, hay là ngươi thua. Nói, nàng một chỉ điểm ra, vụ súng dập tắt tìm ngòi, cơ giáp ngừng vận chuyển, ánh sáng cùng nhiệt, bắt nguồn từ Thái Dương chi lực, mà tại thần thánh lĩnh vực mà nói, Thái Dương thái âm, bản tôn sớm không biết tìm hiểu tới bao nhiêu tuế nguyệt. Tề Bình trong lòng run lên, thế cục lại lần nữa nghịch chuyển. Tấu chương xong, chương 454, thôn phệ Bạch Tôn, 1, chương 454, thôn phệ Bạch Tôn, 1, chương 454. Thôn phệ Bạch Tôn sen lẫn tại thành thị trên không trùm sáng giáp cát, cái kia gồm cả khoa huyễn cảm giác cùng máy móc mỹ cảm cơ giáp quái thú cũng giống như bị nhấn xuống nút tạm dừng. Khi Bạch Tôn một chỉ điểm ra, cơ giáp cùng ụ súng vậy mà bắt đầu nhanh chóng dì xét, trong nháy mắt đã là vết dì loang lổ. Ta không biết ngươi từ nơi nào nhìn qua bộ dáng như vậy pháp khí, nhưng nói cho cùng cũng không có cái gì hiếm lạ. Nó trận văn rất mới lạ, có thể bề ngoài vẫn là phản thiết, ân, cái này cùng thần tướng tương tự đồ vật, càng là thô lậu. Mặc dù cô lôi đỉnh chi lực lại để mà thôi động thuốc nổ. Quái gì? Bạch Tôn vũ ý tại trong gió run run, màu xám bạc tóc dài phất phới, màu lam nhạt trong đôi mắt càng hiếu kỳ, ta hiện tại có chút tin tưởng, đó là cái thế giới chân thật. Tề Bình trong lòng trầm xuống. Hắn phát hiện chính mình khinh thường vị này thần thánh lĩnh vực, tuy nói mình đích thật chiếm cứ lấy bản thổ ưu thế, nhưng Bạch Tôn ngộ tính lại cực mạnh. Tại trong thời gian rất ngắn, liền nhìn thấu lực lượng bản chất. Ân, kỳ thật, như vậy mới càng hợp lý, dù sao hai thế giới tuy có khác biệt, lại tuần hoàn theo tương tự vũ trụ quy tắc. Bạch Tôn có lẽ không hiểu khoa học, nhưng nó có thể căn cứ vào đối với có từ lâu thế giới nhận biết, tiến hành phản kích. Tỷ như khi nó hiểu đạn pháo hạch tâm là thuốc nổ, liền có thể căn cứ đối với nó hiểu rõ, tiến hành bao trùm. Dù sao, Lương quốc đã có hỏa thương, hỏa pháo. Có đúng không? Vậy cái này đâu? Tề Bình cũng không mệt mỏi, phiêu phủ ở bầu trời đêm, như là một vị ma thuật sư, đưa tay một chỉ. Đột nhiên ở giữa, Bạch Tôn đỉnh đầu tầng mây phá toái, một chiếc khổng lồ, khoa huyễn gió kéo căng hình khuyên chiến hạm giáng lâm. Tại Bạch Tôn phản chế trước, dưới chiến hạm che giáp hướng bốn phía co vào, một môn điện từ mạch xung chủ pháo đẩy ra, họng pháo nóng bỏng sáng tỏ. Chợt, một đạo thô to điện từ cổ sáng giống như đạt ma khắc lý tư chi kiếm, từ thiên khung chém xuống. Ông trầm thấp, kiềm chế trong tiếng thét đảo, Bạch Tôn chố khu ngã tư, chống lên một cái bán cầu lồng ánh sáng, trên đường, tất cả vật phẩm kim loại mặt ngoài đều có hồ quang điện nhảy bọn. Khoảng cách gần kiến trúc mặt ngoài, vô số pha lê bị đánh nát, hiện ra bị bỏng vết tích. Toàn bộ thành thị bị chiếu sáng một cái chớp mắt. Nhưng mà một giây sau, lồng ánh sáng điện từ bị bổ ra, Bạch Tôn ưu nhã đi ra, quan xoắn khét lẹ tóc dài trong nháy mắt bóng loáng như lúc ban đầu, ánh mắt của nó mang theo hoài niệm, địa mạch chi lực. A, làm ta nhớ tới nhiều năm trước, tại đại lục địa mạch đầu nguồn thấy qua ánh sáng. Địa mạch. Cho nên, người tu hành trong miệng địa mạch đối ứng là vật chất vị diện từ. Là, đại địa mạch đỏ sức, không phải là địa từ trận A. Nói như vậy, cái gọi là long mạch chỉ cũng là cái này. Tê Bình bừng tỉnh đại ngộ. Về phần Bạch Tôn nửa câu sau, càng làm hắn hơn trong lòng hơi động, nhớ tới từng tại đạo thụ trong khảo hạch, nhìn thấy đoạn lịch sử kia. Bạch Tôn mỉm cười nhìn về phía hắn, ta đối với ngươi ký ức càng cảm thấy hứng thú hơn, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, huyễn hóa những này, tiêu hao cũng là ngươi thần hồn, như tiếp tục nữa, ta rất khó lưu thủ, không mẫn diệt ý thức của ngươi. Tê Bình mỉm cười đáp lại, còn chịu được. Con bị chết mạnh miệng. Bạch Tôn tuyệt mỹ trên khuôn mặt, dáng tươi cười thu lại, trên bầu trời, vòng xoáy đen kịt bên trong, lần nữa có khổng lồ yêu tộc dáng lông. Lệ bén nhọn tê minh bên trong, một đầu khổng lồ chu tức lên hùng, hai đầu cánh đột nhiên như nhân loại hai tay giống như tại trước người vây quanh, xích hồng trên người tạo nên sóng lửa. Tiếp theo, từng cây đỏ tươi như máu lông vũ, tựa như mũi tên, như mưa to giống như rội xuống. Tê minh nhìn qua đánh tới ngàn vạn hồng vũ, một chút suy nghĩ, thân ảnh đột nhiên tối lui. Cùng lúc đó, không gian đẩy ra gợn sóng, một đạo cao trăm trượng hư ảnh bước ra, nó người khoác thoa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngó sen bước dày mây, đầu đội cánh phượng tử kim quan, toàn thân mọc lên hạt lông đỏ phát, xấu xí, trong tay xách ngược một cây mạ vàng trường côn. Vừa mới ngưng thực, hai mắt như điện, kích xạ ra kim quang chói mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường côn quét qua, đột nhiên phóng đại gấp trăm ngàn lần. Đinh đinh đang đang. Vô số hỏa vũ đục vào kim cô đồng bên trên, mềm nhung bắn ra, lại bị toàn bộ ngăn lại. Trường côn hoành không, đem chu tức quét chân, ma viên tay phải tại sau đầu một chảo, nắm chặt lên, cao lại lông khỉ, chỉ ở lòng bàn tay thổi. Nhất thời, vô số khỉ binh tuôn ra tiếng la giết, như thủy triều tuôn hướng về yêu. A. Bạch Tôn nao nao, tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng cũng không có tránh lui, mà là gọi ra càng nhiều yêu tộc tham chiến. Tề Bình động tác cũng không đình chỉ, chỉ gặp hắn thân ảnh tại đô thị trên không nhanh lùi lại, một bên kéo dài khoảng cách, một bên hai tay tại trước người điểm nhẹ, tiêu hao lực lượng thần hồn, huyễn hóa ra một đạo lại một đạo thân ảnh. Thế là không gian bị xé mở lỗ đen, một đầu bao trùm lần giáp, tương tự tiền sử khủng long, miệng phun tia sáng ca tư lạm đặt chân đô thị. Trên đường phố ô tô từng cái đứng đứng lên, hóa thành nhân hình, hướng phía trước phi nước đại. Trên bầu trời bao trùm khôi giáp sắt thép hiệp, lục cự nhân hất lên chiến bảo, hai mắt xích hồng tổ quốc người, hai cái mặc đồ ngủ mặt ngậm tử khí nữ hải, đủ loại. Các loại đề tài bên trong xuất hiện nhân vật, bị Tề Bình một hơi triệu hoán đi ra, trong đó thậm chí bao gồm bị tạc câu. Một màn này, nhìn qua thậm chí có chút buồn cười, nhưng mà Tề Bình đấy mắt lại một mảnh tỉnh táo. Nếu là cẩn thận phân biệt, liền sẽ phát hiện, hắn huyễn hóa ra mỗi cái hình tượng, đều ở vào khác biệt hệ thống. Khoa học kỹ thuật, thần thoại, dị năng, tu chân, võ hiệp, linh dị quỷ quái. Trong đó thậm chí bao gồm một chút cũng không lấy chiến lược am hiểu nhân vật. Liên phản phất, hắn cũng không phải là đang cố gắng thắng được chàng thắng lợi này, mà là tại thí nghiệm. Vâng. Nhất thời toàn bộ ngộng cảnh đô thị trở nên quái đản đứng lên, hoa mắt nhân vật, vũ khí như ong vỡ tổ, hướng rất nhiều đại yêu đánh tới, giống như một cái điên đảo hỗn loạn ác ngộng. Mỗi một khắc đều có đại yêu, hoặc là cái nào đó nghe nhiều nên thuộc nhân vật tiêu tán. Nhưng mà thế cục lại cũng không như dự đoán bên trong lạc quan, mặc dù bộ phận chiến lược mới đầu tạo thành khá lớn sát thương, nhưng rất nhanh liền đường Bạch Tôn khám phá hư thực, mà càng nhiều chiến lược phát huy ra hiệu quả thấp hơn nhiều mong muốn. Tại trận này trong đụng chạm, mới đầu song phương thế lực ngang nhau, đánh có đến có về, nhưng thời gian dần trôi qua, ngược lại là không kiêng nể gì cả tiêu hao thần hồn Tề Bình lâm vào yếu thế. Trong thành thị, những kiến trúc kia lại bắt đầu lại từ đầu bị bao trùm là cổ đại lầu cát. Bạch Tôn đang nhanh chóng thôn vệ tòa này đô thị. Đây chính là thủ đoạn của ngươi a, ngu xuẩn. Bạch Tôn thanh âm từ không trung bay tới, tựa hồ nhìn thấu Tề Bình cho xiếc, liều mạng thần hồn, thua trận sẽ chỉ là ngươi. Nếu không có không muốn tổn thương trí nhớ của ngươi, bản tôn sớm một ngụm nuốt ngươi. Từ bỏ đi, chỉ cần ngươi từ bỏ, lúc trước hứa hẹn còn có hiệu quả. Tề Bình đứng tại ướt nhẹp trên đường phố, đỉnh đầu đèn nghe ông lấp lóe, lét đèn bài sáng tối chập chờn, lại bầu không khí quyết đại lúc sáng lúc tối. Trên bầu trời bay xuống mưa nhỏ đến, tinh tế mưa bụi đánh vào góc đường quậy đồ nướng buôn bán lều tránh mưa bên trên, đánh vào Tề Bình tóc đen nhánh bên trên. Hắn lại tựa như đối với bốn bề hết thảy, đối với tràn ngập nguy hiểm thế cục không có chút nào kinh hoàng, cũng không để ý tới Bạch Tôn liễu lo không ngừng chiêu hàng, mà là đứng tại trong màn mưa, lặng lặng ngắm nhìn chiến trường, từng đầu tin tức yếu tố hướng hắn trào lên. Tề Bình đại não giờ khắc này tựa như biến thành băng lãnh máy tính, tại phân tích mỗi một hẻo lánh chiến cuộc, tổng kết thôn phệ mộng cảnh quy tắc. Kỳ quái, ta huyễn hóa ra tiên vật, thậm chí hết thể siêu phàm huyễn tưởng nhân vật, tựa hồ cũng không có phát huy ra hiệu quả, mà là như thanh đồng kiếm bình thường, là đơn thuần thần hồn va chạm. Có thể Bạch Tôn không thể nào giải những lực lượng này hệ thống, hoàn thành bao trùm. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, ta huyễn hóa là vô hiệu, thần thoại nhân vật pháp thuật cũng chỉ có cái sát giống, nhưng thiên khoa học huyễn hóa lại có hiệu quả. Khác nhau ở nơi nào? Là ở chỗ nhận biết cùng lý giải thần thoại nhân vật, như Tề Thiên Đại Thánh, ta mặc dù có thể huyễn hóa ra, nhưng căn bản không rõ cái gọi là pháp lực nguyên lý, cho nên chỉ là cái sắc hùng, cùng thanh đồng kiếm không có khác nhau. Chiến sĩ gen hữu hiệu, nhưng rất nhanh bị Bạch Tôn phá giải. Bởi vì gen dị biến, có lẽ cùng man tộc dị hóa cùng loại cho nên, chân chính có lực sát thương, nhất định phải thỏa mãn hai đầu. Thứ nhất, ta rõ ràng nguyên lý, tỉ như cơ giáp, tuy là khoa huyễn sản phẩm, nhưng đại khái nguyên lý phù hợp ta nhận biết, mà tiền vật không được. Thứ hai, chỉ có thể là Bạch Tôn không thể nào hiểu được tồn tại, ân, tối thiểu thời gian ngắn không cách nào làm nó suy nghĩ thấu nguyên lý thành thị tại bạo tạc, đổ sụp, thôn vệ, lung lay sắp đổ, có thể giờ phút này, đây hết thảy lại phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Tề Bình chỉ là đứng ở trên đường, nâng cầm lên trầm tư, mà hắn huyễn hóa ra sinh mệnh, thì đến cuồng, không màng sống chết vì hắn ngăn cản địch nhân tới đánh. Chương 454, thôn vệ Bạch Tôn 2, chương 454, thôn vệ Bạch Tôn 2, toàn bộ thành thị đều tại bộ phát chiến hỏa, chỉ có hắn đứng yên mảnh này góc đường an tĩnh bình thản. Nhưng đến đây thứ gì có thể phù hợp cái này hai đầu đâu? Tề Bình suy tư, lúc này, nơi xa bạo tạc kích thích của phòng, thổi đến hắn sợi tóc run run. Bên cạnh cách đó không xa, trên đường cái ô tô hải cốt bị gió xoáy lên, lăn đến Tề Bình bên chân. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, thấy rõ bên chân vật phẩm. Đó là một cái chạy đi chép dụng cụ. Cái này cũng không kỳ quái, có thể khiến hắn con ngươi đột nhiên co lại chính là, rõ ràng trải qua đại yêu tàn phá, toàn bộ sắt thép kết cấu ô tô đều nổ tung, có thể cái này yếu ớt dụng cụ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tề Bình nghĩ nghĩ, cất bước đi đến một cỗ thiêu đốt lên ô tô hải cốt bên cạnh, phát hiện trong ô tô nhựa gợn lặt tiệp tính chất đồ vật bên trong, cùng xe tải màn hình, đồng hồ đo chờ chút, đều lông tóc không hư hại. Hắn như có điều suy nghĩ. Lúc này, nửa cái chu tức từ không trung rơi xuống, ầm vang nện ở phía sau hắn một nhà cỡ lớn cà phê internet bên trên. Tề Bình quay đầu, chỉ gặp trong biển lửa, xi măng cốt thép kết cấu đã bị bao trùm thành gạch đá phong ốc, lúc này sụp đổ mở, nhưng mà bên trong trưng bày từng đài máy tính, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Giống như Tề Bình ánh mắt nhất động. Lúc này, hắn huyễn hóa ra cái cuối cùng chiến lược cũng bị xé nát. Toàn bộ thành thị yên tĩnh trở lại, khắp nơi khói lửa, đại địa giàn nước. Còn sót lại vài đầu đại yêu cất bước, hướng hắn đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều nhẹ nhàng chấn động. Bạch Tôn thanh âm từ bầu trời truyền đến, ta tức giận, không muốn cho ngươi thêm cơ hội. Cùng lúc đó, to như vậy trong thành thị, thôn vệ tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, đèn nghe ông còn tại, rất nhiều đô thị tiêu chí cũng đều còn tại. Có thể kiến trúc lại cơ hồ đều biến thành cổ hương cổ sắc lầu cát. Lại có chút phiên bản cổ đại thi đấu bắt thành thị phong vị. Tề Bình ngẩng đầu, hai tay như cũ nhét vào trong túi, ánh mắt tiến tĩnh, đúng dịp, ta cũng không muốn cho ngươi cơ hội. Bạch Tôn tức giận cười, nó đứng lơ lửng trên không, quan sát phế tích trong thành thị thanh niên, đùa cợt nói, ta thật có chút bội phục ngươi, lúc này còn nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Tề Bình ánh mắt kỳ quái, ngươi không tin? Bạch Tôn đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nếu ta phán đoán không sai, ngươi bây giờ còn lại lực lượng thần hồn đã mỏng manh đáng thương, hoặc là ngươi lại đếm thử huyễn hóa ra những cái kia sức tưởng tượng vô dụng đồ vật. Tề Bình lắc đầu, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, khoe miệng thậm chí giơ lên ý cười, không, ta chưa bao giờ dự định dùng những vật kia chiến thắng ngươi, ta chỉ là đang thử thăm dò, nghiệm chứng một ít gì đó. Bạch Tôn đột nhiên có chút bất an, nghiệm chứng. Đúng vậy, Tề Bình chân thành nói, ta muốn, ta tìm tới đánh bại biện pháp của ngươi. Bạch Tôn theo dõi hắn, không nói một lời. Không tin. Tề Bình cười cười, đột nhiên đưa tay từ trong túi lấy ra, nắm nút điện thoại, sau đó nghĩ nghĩ, nói, bộ nhớ không nhiều đủ a, sau đó, điện thoại huyễn hóa thành một tấm ổ cứng. Đúng vậy, cứ như vậy thật mỏng, nho nhỏ một tấm ổ cứng. Bạch Tôn ánh mắt quái dị, ý đồ lý giải, nhưng thất bại, bất quá nó cũng không lo lắng, thôn vệ mộng cảnh không cần đem đối phương ký ức hoàn toàn bao trùm. Chỉ cần bao trùm đại bộ phận, như vậy đủ rồi. Ngươi ỷ vào, chính là cái này. Bạch Tôn cười nhạo. Tề Bình chăm chú gật đầu, nói ra, chính là cái này. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, giờ khắc này, Tề Bình trong đầu, lóe lên vô số hình ảnh, hoặc là nói, là tin tức. Hắn sớm phát hiện, tại mộng cảnh này bên trong, hắn qua lại nhân sinh ký ức, hết thể chi tiết đều rõ ràng có thể thấy được. Những cái kia hắn lúc đầu hồi tưởng không dậy nổi, dâu ria ký ức, đều tại Bạch Tôn ảnh hưởng dưới, rõ ràng. Giờ phút này, hắn bắt đầu điều động những ký ức kia, hắn cả đời nhìn qua tất cả sách, tiếng Trung, tiếng Anh, hết thảy Bạch Tôn không quen biết văn tự. Hắn nhìn qua truyền hình điện ảnh, trong màn gạ, hết thảy trừu tượng, Bạch Tôn không có khả năng nhận biết hình ảnh. Hắn vô số cái ban ngày, ban đêm, tại trên máy vi tính, tại điện thoại trên màn hình, xem nhìn qua vô số bị tin. Hết thảy đều hóa thành không cùng một bị mã hóa thành hệ nhị phân số liệu, viết nhập cái này một tấm trong ổ cứng. Một người, đời này đọc qua tất cả tin tức, áp xúc đến cùng một chỗ, nặng bao nhiêu? Mưa gió đột nhiên tận. Giờ khắc này, khi rộng lượng tin tức tràn vào tấm này thật mỏng, màu bạc kim loại CD, không gian bắt đầu đổ sụp. Bầy yêu lông tơ dựng thẳng, sinh ra bản năng cảnh giác. Bạch Tôn biểu lộ ngưng trọng lên, phản phất cảm nhận được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Người nó vừa nói ra chữ thứ nhất, Tề Bình liền mở hai mắt ra. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên truyền tống đến thành thị trên không, đem tấm kia gánh chịu lấy hắn cả đời ký ức màu bạc trắng CD, hướng phế tích thành thị bước xuống. CD ở không trung lật qua lật lại, chậm chậm rơi xuống, đột nhiên rơi xuống tại một tòa mái nhà. Sau một khắc, cái kia cao ốc đột nhiên vô thanh vô tức sụp đổ, phản phất không thể thừa nhận trọng lượng, bị ép thành mặt phẳng. Sau đó, lấy CD làm trung tâm, toàn bộ thế giới mộng cảnh bắt đầu vặn mèo, hướng nó hội tụ, liền như là tại một tấm lưới bên trên ném đi một cái thiết cầu, trên mạng hết thảy đô chiều nó hội tụ. Từng đầu đại yêu phát ra hoảng sợ giống, ý đồ quay đầu thoát đi, lại thất bại. Mộng cảnh sụp đổ không gì sánh được nhanh chóng, trong chớp mắt, đầu kia bạch viên ngã xuống, hai tay kiệt lực muốn tóm lấy chút gì, lại không cách nào ngăn cản, thân thể một chút xíu bị CD nuốt hết. Trong chớp mắt, bầy yêu vỡ nát là thuần túy dòng tin tức, hướng CD hội tụ. Bạch Tôn trên mặt rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc, như giờ phút này có người ngoài ở đây, tất nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Yêu tộc thần thánh lĩnh vực, sống vô số năm đại yêu, lại cũng sẽ lộ ra như vậy khó có thể tin bộ dáng. Làm sao có thể? Người số tuổi thọ bất quá chỉ là trên dưới trăm năm, ngươi vì sao lại có nhiều như vậy ký ức? Bạch Tôn lớn tiếng chất vấn. Nhưng mà Tề Bình nhưng không có đáp lại nó, chỉ là bình tĩnh nhìn qua, người khoác vũ y màu trắng thần thánh lĩnh vực, bị dính dốc, vỡ nát làm một cỗ thuần túy ký ức dòng lũ, dây rùa không có kết quả, bị CD thôn phệ. Hết thể đơn giản như vậy. Tại tuyệt đối, lượng tin tức nghiền ép ưu thế bên dưới, Bạch Tôn thậm chí dây rùa không ra dù là một cái bọt nước. Thế giới yên tĩnh trở lại. Tề Bình cất bước đi vào bị ép thành bức tranh trên cao ốc, a một tiếng, đây coi là không tính hai hướng bạc. Hàng duy đả kích. Hắn nhặt lên ổ cứng, nhét vào trong túi, sau đó toàn bộ thế giới khôi phục thành nguyên dạng. Hắn lần nữa đứng ở đường cái giao lộ chữ T, đỉnh đầu nghe hồng lấp lóe, phía trước xe tới xe đi, người sau lưng âm thanh huyền áo. Phản phất vừa rồi hết thể chiến đấu, đều không tồn tại. Hắn lại về tới trong mộng của chính mình, bất quá, hắn có thể tinh tường cảm nhận được, sắp hợp tình. Tề Bình quay người lại, hai tay nhét vào trong túi, thản nhiên đi hướng về phía náo nhiệt phố xá. Trời tối, nên trở về nhà. Trên đường, là các loại người bầy. Một cái tuổi trẻ mụ mụ nắm hải tử đứng tại một cái quầy ăn mặc trước, nói gì đó. Một chiếc xe hơi tại hỗn loạn trong đám người, chậm rãi tiến lên. Cạnh đường đi trong tiệm, chuyển ra náo nhiệt tiếng cười vui. Tề Bình đi trong đám người, cũng không thuộc về tại thế giới này. Đột nhiên, phía sau hắn chuyển tới một thanh niên thanh âm, tựa hồ đang gọi điện thoại. Tốt, tiểu di ta đã biết, cái này về nhà, cái gì? Ta không thấy tiểu thuyết, ta thật không có, lại nói đều đại học, ngươi còn quản ta thanh âm. Có chút quen thuộc, phản phất tại chỗ nào nghe qua, nhưng lại không xác định. Tề Bình dừng bước lại, quay người nhìn lại. Liền thấy trong đám người, một người tóc thai rối bù, mang theo thật dày kính mắt, mặc đồ trắng tề, quần đùi, dẫm lên dép lão thanh niên lôi thôi, một bên túi đầu gọi điện thoại, vừa đi đi qua. Trong tay còn nắm một đầu một mặt không cao hứng chó xì bạ. Có lẽ là cảm ứng được có người nhìn chăm chú, hắn tùy ý ngẩng đầu, lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ gương mặt. Nhìn Tề Bình một chút, lại thu tầm mắt lại, điện thoại loa chuyển ra một nữ nhân hôn bất lận thanh âm, ngươi cho rằng lao nương vui lòng vào ngươi. Cúp nhanh lên trở về, từng ngày nhìn kia cái gì tu tiên tiểu thuyết, thiên mệnh chi tử, nhân tiền hiền thánh, ta nhìn ngươi như cái hiền thánh. Ta tốt xấu không đi ba say rượu ngươi còn dám mạnh miệng. Không có thanh niên cũng đúng, cùng Tề Bình gặp thoáng qua, hồn nhiên không có chú ý tới, Tề Bình cái kia bỗng nhiên cứng đờ thân thể. Đông Phương Lưu Vân. Tề Bình nghẹn nào? Dắt chó thanh niên nghi hoặc quay người, ngay một khắc này, mộng cảnh đổ sụp, hết thể lâm vào hắc ám. Tuyết thần miếu bên trong, Tề Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, Tuyết Nguyên phương Bắc, yêu quốc quốc thổ phía trên, một đầu hồng hà ngang qua đại địa, liên miên không ngừng. Hồng hà nơi nào đó, một tòa núi cao bàng nước đứng lặng, đỉnh núi, đứng vững vàng một mảnh màu trắng tinh khu kiến trúc. Đó là Bạch Đế Thành, yêu quốc chi chủ, Phượng Hoàng Bạch Tôn cung điện. Bạch Đế Thành trong chủ điện, rủ xuống lấy thuần trắng màn tơ, tung bay theo gió, mà tại màn tơ hậu phương, là một tòa to lớn hình tròn giường ngọc. Trên đó phủ lên giống như vân đoá gia thú. Một đạo hất lên vũ y màu trắng thân ảnh đang nằm trên giường, màu xám bạc tóc dài chuốt xuống như thác nước. Đột nhiên, trong ngủ mê Bạch Tôn bản thể có chút nhíu mày, đột nhiên bừng tỉnh. Đấu chương xong, chương 455, nộ đạo, 1, chương 455, nộ đạo, 1, chương 455, nộ đạo ồ ồ. Bạch Đế Thành chủ điện bên ngoài, tiếng gió sụt sùi, Bạch Tôn mở hai mắt ra, đột nhiên che cái chán, chỉ cảm thấy thần hồn sinh ra như tê liệt đau đớn. A nó không khỏi phát ra một tiếng kêu đau, không lớn, lại tại trong hoàn cảnh an tĩnh, cực kỳ đột ngột. Màn che bên ngoài, trong chủ điện đang có một hàng mặc tơ lụa, mang vàng bạc trang sức, da thịt vương bạch, váy phía sau kéo lấy lông xù cái đôi nữ yêu đi bảo. Trong tay bưng lấy đĩa trái cây. Nghe được tiếng gào đau đớn, quá sợ hãi, màn che hậu chuyện đến uy áp khổng lồ, mấy tên nữ yêu phủ phủ quỳ xuống, trong tay thuần kim đĩa trái cây rơi xuống. Phát ra ầm âm thanh, từng viên trái cây bốn phía nhấp nô. Tôn thượng cầm đầu nữ yêu phủ phủ hoảng sợ, tại ngã xuống trong nháy mắt, nó trông thấy sốc lên màn che sau, khoanh chân ngồi tại trên giường quốc chủ, trên trán trắng nõn, văng lên gân xanh. Lộ ra cực kỳ thống khổ. Bọn chúng không rõ xảy ra chuyện gì. Vô sự, bên ngoài chờ đợi thất thố chỉ kéo dài mấy tức, Bạch Tôn thanh âm uy nghiêm truyền ra. Là một đám nữ yêu cũng không ngẩng đầu lên, chồng mông lên rời đi. Sau đó, trắng đoán màn che tự hành nhấc lên, Bạch Tôn khoanh chân ngồi tại trên giường ngọc, tuyệt mỹ trên gương mặt thấm ra mồ hôi mịn. Màu xanh nhạt đôi mắt vẫn kinh nghi bất định. Ngay tại vừa rồi, nàng bị từ trong mộng đau tỉnh hơi làm cảm ứng, nó kinh ngạc phát hiện, trước đây phái đi thăm dò nhất đại phân thân, lại đã mất đi liên hệ. Không, không chỉ là mất liên lạc đơn giản như vậy, mà là bộ phận này thần hồn từ tự thân cách ra ngoài. Phát hiện này làm nó trong lòng trầm xuống. Hẳn là nhất đại thần xuống lại, nó vặn lên lông mày, thẳng thắn giảng, tại chi cơ tính mang về tin tức sau, nó là không tin lắm, bởi vì lúc trước nhất đại tử vong, nó là nghiệm chứng qua, làm sao có thể đột nhiên liền phục sinh, cho nên nó càng có khuynh hướng phát sinh một ít thú vị biến hóa. Lúc này mới phân ra thần hồn tiến về dò xét, vì để tránh cho bị người bên ngoài để mắt tới, một bước này nó làm cực bí ẩn. Tuyển tại Tuyết Thần Miếu cũng là mượn nhờ thượng cổ di tích trận pháp áp chế, bài trừ ngoại lực quấy nhiễu, có thể phân thân hay là ném đi, nó đương nhiên không có khả năng đoán được. Giết chết chính mình chính là cái chỉ là tam cảnh thần thông. Như vậy, đáp án chỉ có thể là nhất đại. Không, làm sao có thể? Bạch Tôn vẫn không có pháp tướng tin, kinh ngạc phía dưới, lại có chút đau lòng vứt bỏ thần hồn, nó thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Trong chớp mắt, xuất hiện tại trên tầng mây, tự mình hướng Tuyết Nguyên bỏ chạy. Tốc độ cực kỳ khủng bố, nhưng mà, không đi ra bao xa, nó liền ngừng lại, gắt gao tập trung vào phía trước, một tòa núi thấp đỉnh phong, một đạo mang theo mũ rộng vành lão đầu. Lão đầu nhìn yếu đuối, chỉ mặc áo mỏng, giờ phút này vịn vành nón ngẩng đầu lên, đen trắng phức tạp tóc dài đón gió vũ động, hiếm lạ. Muốn rời khỏi sao? Bạch Tôn trầm mặc, nó nhìn chằm chằm thủ tọa phân thân một trong, do dự không tiến, tại yêu quốc cảnh nội, nó không sợ thủ tọa, nhưng Tuyết Nguyên cũng không tại cảnh nội. Đương nhiên, nếu chỉ là thủ tọa phân thân, cũng là. Lão đầu cười cười, nói ra, lão đầu tử thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu muốn liều, ta nguyện phục hồi. Bạch Tôn con ngươi co rụt lại, trầm mặc nửa ngày, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại thủ tọa chống một trượng, quay đầu nhìn về phía Tuyết Thần Miếu phương hướng, thần sắc phức tạp. Trong dãy núi, quanh quần thở dài một tiếng. Tuyết Thần Miếu bên trong. A. Tề Bình bỗng nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, đôi mắt banh ra, từng ngụm thở dốc. Con ngươi co lại thành một cái điểm nhỏ, phản phất nhận lấy cực lớn kích thích. Nhưng mà bản năng cảnh giác, như cũng làm hắn trước tiên quan sát bốn phía. Trong miếu thờ, hoàn toàn yên tĩnh, đỉnh đầu trắng bệnh tia sáng phong xuống đến, đem một người một yêu bao phủ trong đó. Nhỏ vụn đông tuyết bay xuống, sau lưng, Tuyết Thần Miếu hờ khép, cửa thành giống như cao lớn, hờ khép bên ngoài cửa đá là lượn vòng bạo tuyết. Tề Bình như cũ đứng tại chỗ, Bạch Tôn cũng vẫn đứng lặng với hắn trước người. Hai người khoảng cách rất gần, phản phất vừa rồi trong mộng bật lộn, chỉ phát sinh tại một cái chớp mắt. Là, thần hồn chi chiến, vốn là cùng vật lý thế giới khác biệt, tựa như thời gian trong nháy mắt, người liền có thể lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Cho nên, vừa rồi chiến đấu, từ bên ngoài xem ra, thật chỉ dùng cực ít thời gian. Tề Bình còn sống. Bạch Tôn ánh mắt lại u ám xuống dưới, đã mất đi thần thái, không lúc ních, đã mất đi khí thế cùng uy nghiêm, phản phất chỉ còn lại sắc không. Chết Tề Bình kéo dài khoảng cách, đầu tiên là xác nhận Bạch Tôn đã chết trong lòng căng cứng cảm xúc, mới quần quật đứng lên. Ngộng cảnh phá toái trước cuối cùng một màn, từng lần một thoáng hiện, Tề Bình chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền ngay cả bị Bạch Tôn suýt nữa thôn phệ lúc, hắn đều không có như vậy thất thố. Đông Phương Lưu Vân, hắn không gì sánh được xác định, trong ngộng người kia lôi thôi, mang theo đáy bình dày kính mắt thanh niên, chính là Đông Phương Lưu Vân. Dung mạo, thần thái đều là không khác nhau chút nào. Có thể, hắn làm sao lại xuất hiện tại trong ngộng của ta? Tề Bình tim đập rộn lên. Nếu chỉ là phổ thông ngộng, thì cũng thôi đi, mơ tới ai cũng rất bình thường, có thể vấn đề ở chỗ. Bạch Tôn thúc đẩy sinh trưởng ngộng cảnh, cũng không phổ thông. Mà là đời trước, chân thực phát sinh qua. Dưới loại tình huống này, cơ bản không tồn tại loạn nhập khả năng. Hắn ở trong mơ ăn cái gì chợt kia, còn cố ý dùng di động lên mạng, xác nhận bên dưới, tỉ như dùng trình duyệt, tìm tòi bên dưới hắn trước kia chưa bao giờ thẩm tra qua từ khóa. Kết quả là trống rỗng. Cái này bằng chứng, toàn bộ mộng cảnh nhưng thật ra là hắn ký ức tái hiện. Nói cách khác, ra đời trước, cái nào đó ra ngoài dạo phố ban đêm, hoàn toàn chính xác gặp qua Đông Phương Lưu Vân, thậm chí nghe qua hắn gọi điện thoại. Chỉ là đoạn ký ức này quá nhỏ không đáng nói đến, cho nên mới không nghĩ lên qua. Nhưng hôm nay, lại mượn nhờ Bạch Tôn lực lượng, đem một đêm kia tất cả ký ức, lại xuất hiện Tề Bình hoảng hốt bên dưới, trong lòng nhảy ra một cái hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ Đông Phương Lưu Vân hố hàng này cũng là xuyên qua? Có ý nghĩ này sau, qua lại một chút nghi hoặc, đột nhiên có đáp án. Thì như, cái này đã môn đại sư Minh đầu góc vì sao có hố? Cả ngày một bộ vui buồn thất thường, nhắc tới thiên mệnh chi tử cái gì? Nhìn mình ánh mắt, cũng hầu như là lạ. Nếu như là người xuyên biệt, giống như liền nói đến thông. Không đối, có thể một giây sau, thám tử lừng danh Tề Bình lại phát giác vấn đề, nói không thông. Thứ nhất, hình dạng cung cấp. Chương 455, nộ đạo 2, chương 455, nộ đạo 2, Tề Bình chính mình là hồ xuyên, hai đời hình dạng khác biệt, có thể Đông Phương Lưu Vân lại khác, trong mộng cùng hiện thực đều là khuôn mặt. Có thể giả định là người mặc, thời gian liền cung cấp. Mà lại, hắn ở thế giới này là có cha mẹ. Tề Bình phát giác hoa điểm. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là hồn xuyên đồng dạng bề ngoài thân thể. Có thể theo Tề Bình biết, Đông Phương Lưu Vân cũng không tính cách đại biến tiết điểm, mà là thật nhiều năm trước, đầu óc liền có hố. Còn có, con chó kia. Tề Bình trầm tư, mặc dù chó xì ba đại thể dài một cái dạng, nhưng luôn cảm thấy nhìn con mắt. Tổng sẽ không nói, quyển trấn thủ cũng là xuyên qua. Mà lại, quyển trấn thủ thời gian tồn tại, có thể truy tố đến 300 năm trước còn có một người, đưa tới chú ý của hắn, chính là cho Đông Phương Lưu Vân gọi điện thoại nữ nhân kia. Cái kia hôn bất lận ngữ khí, say rượu chửi đồng nhân vật thiết lập, cùng vô cùng quen thuộc thanh âm. Tề Bình trong đầu, không khỏi hiện ra Ngư Toàn Cơ tùy tiện bộ dáng đến. Tuyệt đối là này nữ lưu manh. Trong động, Đông Phương Lưu Vân gọi nàng tiểu gì? Hai người như đều mặc, dòng thời gian, cùng quan hệ lẫn nhau trên biểu hiện, đều không hợp. Tề Bình cảm thấy có chút mơ hồ. Mặc dù nhiều lần phá kỳ án, nhưng giờ khắc này, đủ đại thám tử chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, trực giác nói cho hắn biết, Đông Phương Lưu Vân cùng Ngư Toàn Cơ cùng mình không giống với. Hẳn là thổ dân, nhưng lại không cách nào giải thích trong một thấy. Tỉnh táo, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo suy đoán, là phá án tối kỵ, giả thuyết lớn mật, coi chừng chứng thực. Tề Bình ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Có lẽ, muốn giải khai bí ẩn này, chỉ có chờ trở về kinh đô, đối với hai người một chó tiến hành xuống điều tra, thậm chí thăm dò. Hắn luôn cảm thấy, chuyện này nước, so với hắn tưởng tượng càng sâu. Rất nhiều suy nghĩ, kỳ thật chỉ dùng thời gian rất ngắn, dễ dàng cho đáy lòng hiện lên. Rất nhanh, Tề Bình liền đè xuống nỗi lòng, không hiện dị thường. Bên cạnh, tròn trịa phong cách cổ xưa tiểu kính nổi lên, tiếp theo, thư sinh trung niên ăn mặc nhất đại vai khiêng nhỏ cam, đi ra. Vẫn không biết tình huống, tiểu tử ngươi điên rồi, cái này phá điều không phải ngươi có thể đối phó, hay là giao cho ta hết thảy phát sinh quá nhanh, tại nhất đại thị giác bên trong, chính mình đang muốn đối địch, liền cho Tề Bình nhét vào thức hải, sau đó, hắn một lần nữa cố gắng chui ra. Nhưng mà, hắn vừa mới nói một nửa, liền giật mẹ lại. Không thể tin, nhìn chằm chằm phía trước không khí tức bạch tôn, liền ngay cả mèo cam đều giật mình trợn tròn trong mắt, meo. Chết, chết. Nhất đại sửng sốt một chút, chợt sắc mặt đột biến, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên kéo dài khoảng cách, cầm trong tay thanh ngọc giới xích, cảnh giác nhìn chằm chằm Tề Bình, lớn mật, dám mưu đoạt ta thư viện đệ tử thân thể, ta hôm nay cùng ngươi Tề Bình dọa đến một cái giật mình, bận bịu khoát tay xin khoan dùng, tiên sinh, ta không có bị đoạt xá, đừng động thủ. Ngươi một nhà. Một khắc đồng hồ sau, Tuyết Thần Miếu bên trong, Nhất Đại viện trưởng mở mịt nghe xong Tề Bình giảng thuật. Tại Tề Bình tự thuật phiên bản bên trong, hắn cùng Bạch Tôn liều mạng tranh đấu, thần hồn bồi bính, cuối cùng thắng hiểm một chiêu. Liên quan tới cụ thể mộng cảnh, tự nhiên sơ lược, mấu chốt cũng không cách nào giải thích. Cho nên, tiểu tử ngươi tại mộng cảnh chi chiến bên trong đánh bại Bạch Tôn, còn đem nó thần hồn ướt, Nhất Đại đỡ đẫn đặt câu hỏi. Tề Bình khoanh chân trên mặt đất, trung thực, ân. Nhất Đại, cho nên ngươi lấy tam cảnh tu vi thắng thần thánh lĩnh vực. Tề Bình, ân. Nhất Đại trầm mặc bên dưới, đột nhiên quay lưng đi, nhìn qua mái vòm không nói. Mèo cam cũng làm ra động tác giống nhau. Một người một mèo đều có chút lộn xộn, nhất là nghĩ đến lúc trước lên phía bắc lúc, hắn từng nói chi chuẩn xác, nói Tề Bình như bị Bạch Tôn để mắt tới, không có lực phản kháng chút nào, có thể đảo mắt liền bị hung hăng đánh một bàn tay. Mặt đau quá. Nhất Đại bản năng là không tin, nhưng hắn là bực nào nhãn lực, như Tề Bình thật bị Bạch Tôn chiếm cứ nhục thân, hắn không có khả năng nhìn không ra mánh khỏe. Thú hổ, Bạch Tôn tốt xấu là thần thánh lĩnh vực, còn không đến mức không biết xấu hổ đến ngụy trang Tề Bình. Cũng liền nói, lại làm sao không có thể tư nghị, cũng là thật. Tiên sinh, một lát sau, Tề Bình yếu ớt kêu gọi. Nhất Đại quay người lại, tức giận nói, chuyện gì? Tề Bình nói ra, nó làm sao xử lý hắn chỉ còn xử lấy Bạch Tôn thể xác. Nhất Đại thấy thế nở nụ cười, đưa tay một chỉ, nhất thời, Bạch Tôn thể xác vỡ vụn, hóa thành một cây hơi mở, che bạch quang. Lông Vũ, thấy được chưa, đây chính là nó thần hồn bật dẫn, à, nó cũng biết, tại Tuyết Thần Miếu bên trong, chân nguyên bị áp chế lợi hại, cho nên căn bản chưa đoạt xá người khác. Tề Bình đưa tay, nắm nuốt Lông Vũ hiếu kỳ dò xét, chỉ cảm thấy Lông Vũ này coi là thật nhẹ như không có bật gì. Hắn lo lắng nói, tiên sinh, cái này Bạch Tôn chờ ở cái này, nhất định là vì lợi ngài đâu, bây giờ phân thân không có, có thể hay không Nhất Đại nhìn hắn một cái, ngươi lo lắng nó biết được bên này chuyện phát sinh, chạy tới bổ đao. Ách, là. Nhất Đại cười cười, hơi chút suy nghĩ, nói ra, không cần lo lắng quá mức, nếu nó thần hồn bỏ chạy, vậy trong này sự tình hoàn toàn chính xác sẽ bị biết được, có thể nó không phải cho ngươi nuốt sao, chỉ là gửi lại thần hồn lời nói, Bạch Tôn nhiều nhất biết được ném đi, về phần bên này xảy ra chuyện gì, không có khả năng biết. Dạng này sao? Tề Bình nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn ở trong giấc mộng đại sát tứ phương, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, kỳ thật trong lòng hoảng đến một nhóm, nếu để cho Bạch Tôn biết được, hắn đến từ một thế giới khác. Tóm lại là phiền phức. Nhất Đại giống như cười mà không phải cười, nhìn xem hắn, nói, ta biết tiểu tử ngươi trên người có bí mật, không sao, thiên hạ tu sĩ, cái nào không có điểm bí mật. Ngươi cứ yên tâm, tiên sinh ta còn không đến mức nhớ thương ngươi tiểu bối này, cũng sẽ không hỏi ngươi như thế nào thắng. Tề Bình xấu hổ, có loại tiểu tâm tư bị đâm thủng cảm giác, nhưng hắn rất nhanh mặt dạn mày dày nói, học sinh chủ yếu lo lắng, cái kia Bạch Tôn đến trả thù. Nhất Đại bước cảm, nói ra, không nhất định. Bạch Tôn phái phân thân đến sọ xét ta, bây giờ phân thân không có. Lấy tính cách của nó, chắc chắn càng cẩn thận, không chừng ngược lại lo lắng càng nhiều. Vương tin ta thật sống lại. Đương nhiên, cũng có thể là như lời ngươi nói, tự mình chạy đến, ném đi một phần thần hồn, hay là rất đau, bất quá hắn ngựa khí trầm xuống, chân thành nói, bất quá, nếu nó bản thể đích thân đến, lấy ngươi ta bây giờ chi lực, căn bản vô lực đào tẩu, cho nên, đừng nghĩ đến lập tức rời đi, không có ý nghĩa, tương phản, nắm chặt thời gian, nếm thử tấn cấp mới là chuyện thần yếu. Chương 455, nộ đạo 3, chương 455, nộ đạo 3, tiểu tử ngươi thần thông rất đặc thù, nếu có thể tấn cấp thần ẩn, cùng ta liên thủ, cho dù đánh không lại thần thánh lĩnh vực, nhưng trốn chưa hẳn không có hy vọng. Nói, hắn lại cười, mà lại, có lẽ hay là nhân họa đắc phúc. Tề Bình nghi hoặc, nói thế nào? Nhất Đại hỏi, ngươi nuốt nó, cảm giác gì? Trướng. Tề Bình thành thật trả lời, sọ não căng đau, có chút chóng mặt, nhưng cũng còn tốt. Nhất Đại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, là như vậy, bình thường đến giảng, từ bên ngoài đến thần hồn rất khó dung hợp nhưng ta có một thuật pháp, có thể giúp ngươi triệt để nuốt nó. Hắc, chớ có coi thường, tuy chỉ là phân thân, có thể cái này thần thánh lĩnh vực thần hồn, ngươi lại là một kiện chỗ tốt lớn. Nếu có thể chân chính dung hợp, thần hồn của ngươi sẽ đạt được bay vọt. Tề Bình hiếu kỳ nói, thần hồn mạnh tác dụng lớn sao? Hắn nắm giữ là thần hồn thuật pháp rất ít, cho nên có chút hoài nghi, dù sao chuyển luân kim cương thần hồn cũng rất dễ dàng liền bị nốt. Nhất Đại cười nói, nếu chỉ tinh khiết chỉ là thần hồn, tác dụng có hạn, nhưng nếu ngươi có thể tấn cấp thần ẩn, liền khác biệt. Ngươi có biết, thần ẩn đằng sau, tu hành mấu chốt là cái gì? Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, hẳn là chính là thần hồn. Không sai biệt lắm, Nhất Đại giải thích nói, thần ẩn sau, tu sĩ có thể mượn thiên địa chi lực, cho nên chân nguyên liền không cần truy tìm, mà là muốn ma luyện, làm cho tự thân thần hồn cùng trong cõi u minh thiên đạo ý chí, thế giới pháp tắc dung hợp. Dung hợp càng nhiều, có thể mượn lực càng lớn, tu sĩ cũng càng mạnh. Đây cũng là thần ẩn tấn cấp chi lộ. Nếu là ngươi từ từ khổ tu, tăng trưởng cực chậm, nhưng nếu có thể nuốt Bạch Tôn thần hồn, có cơ hội trực tiếp vượt qua thần ẩn nhất trọng, đạt tới cảnh giới cao hơn. ngươi mà nói, tiết kiệm công phu đâu chỉ mấy chục năm. Tề Bình sững sờ, lần này là thật vui mừng. Hắn đoán được hữu dụng, nhưng không nghĩ tới có cơ hội vượt cấp. Tu vi tăng lên, tại dưới mắt hắn mà nói, là trọng yếu nhất. Nhất Đại nhìn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, gò nói đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tấn cấp, nếu không, qua mạnh thần hồn vô lực tiêu hóa, ngược lại sẽ làm ngươi mệt mỏi muốn ngủ. Tề Bình giữ vững tinh thần, tiên sinh, vậy chúng ta tranh thủ thời gian cảm nội đi. Nói đến, Tuyết Thần Miếu di tích này lưu lại thời gian, đến cùng ở đâu? Sau khi tiến vào, liền tao ngộ Bạch Tôn, Tề Bình đều nhanh quên chính mình tới đây mục đích thật sự. Nhất Đại viện trưởng cười cười, nói ra, ngươi leo đến trên bệ đá nhìn xem. Tề Bình trong lòng hơi động, tại gào thét trong gió, cất bước đi hướng phía trước, cái kia to lớn thạch đài, ngẩng đầu lên, một nửa kia pho tượng, cổ lão mà thần bí. Đùng. Tề Bình thả người nhảy lên, chiến mâu tại vách đá điểm nhẹ mượn lực, vượt lên thạch đài, đứng tại Tuyết Thần pho tượng dưới hông, đột nhiên, trong lòng hắn cảm giác, ngửa đầu nhìn lại. Con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp, miếu thờ trên mái vòm, lại khắc dấu một vài bức to lớn minh họa, kỳ chính là, vừa rồi rõ ràng không có phát giác. Chỉ có lại tới đây, mới tại ánh sáng bên trong hiện hiện. Những này chính là trong thần miếu còn xuất lại, ghi chép lấy trên mảnh đại lục này lịch sử viễn cổ bích họa Nhất Đại viện trưởng thổ thức, cũng là thượng cổ tu sĩ lưu lại, cực thiếu bảo tồn đến nay đồ vật. Tề Bình sững sờ ngắm nhìn. Giờ khắc này, một cỗ mênh mông, cổ lão, làm cho người khó mà suy nghĩ khí tức bao phủ toàn thân, làm hắn bài xuất tạp niệm. Bức bích họa thứ nhất là một mảnh viễn cổ sơn lâm gặp đại hỏa, một chút áo rách quần mảnh cổ nhân chạy trốn, một người trong đó mang sợ hãi, nhặt lên một cây bó đuốc giơ lên cao cao. Bộ thứ hai bích họa là đêm hè cánh đồng bắn át, bọn dã nhân bay trùng quanh đống lửa, thiêu nướng ăn thịt, vừa múa vừa hát. Duy chỉ có đám người bên dưới, có một người ngửa đầu nhìn về phía sáng chói tinh không. Bức minh họa thứ ba rất dài, là một người hành tẩu hình ảnh, hắn rời đi thành lập được nguyên thủy nhân tộc trại, truy tìm Thái Dương, đi hướng phương xa, trên đường đi cùng mãnh thú vật lộn, uống nước hồ, ăn quả dại. Bức thứ tư minh họa, người kia quanh chân ngồi tại đỉnh núi, đỉnh đầu đại nhật mới lên, quanh người trời quang mây tạnh. Bức thứ năm minh họa, là người kia phá quan mà ra, lại vào phàm trần, đã thấy hai nước binh sĩ khống chế chiến xa chém giết, một thân trước hiển thánh, đám người quỳ xuống phụ phụ. Bức thứ sáu, thứ bảy bức. Tề Bình nghiêm túc nhìn sang, bích họa đường cong phong cách cổ xưa đơn giản, lại sinh sinh động như thật, chỉ là nhìn lại, lại phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Tâm hắn có điều ngộ ra, cái này, đại khái chính là trên thế giới sớm nhất một cái, hoặc là một nhóm người tu hành đản sinh lịch sử. Mà mỗi một bức bích họa đều nhảy qua vô số tuyến nguyệt. Người tu hành không thay đổi, cùng thế giới phàm tục biến chuyển từng ngày, cùng ứng đối chiếu, Tề Bình đột nhiên nhớ tới một câu thơ, trong núi không tuyến nguyệt, hàn tận không biết năm. Rất nhanh, hắn thấy được cuối cùng một bức họa, đó là một đám người tu hành ngồi vây chung một chỗ, bốn phía hắc ám tụ lại tới. Sau đó im bặt mà dừng. Phía dưới đâu? Tề Bình sửng sốt một chút, hỏi. Nhất Đại hai cánh tay lũng tại trong tay áo, nói, không có. Tề Bình lặng lặng mà nhìn xem hắn. Nhất Đại vô tội nói, nhìn ta làm gì, chính là không có a. Tề Bình hiếu kỳ nói, có thể cuối cùng một bức họa đến cùng có ý tứ gì? Nhất Đại giữ kín như bưng, lắc đầu nói, ta nào biết được, tốt, bích họa bản thân không trọng yếu, trọng yếu là trên đó còn xuất lại tuế nguyện đạo vận, nhắm mắt, bài trừ tạp niệm, tính tâm quan tưởng, có thể được đến bao nhiêu, liền nhìn chính ngươi. Hắn quay đầu, lại nhìn mắt Tuyết Thần Miếu bên ngoài gào thét phong tuyết, khe nhíu mày, chợt lại triển khai, Bạch Tôn không biết dùng cái biện pháp gì, thúc giục di tích trận pháp, bây giờ nó chết cơn bao táp này, nhất thời nửa khắc sợ không dừng được, cũng tốt, tiết kiệm ngoại nhân quấy rầy, ngươi cũng đừng nghĩ đến đi ra, ra không được. Hoặc là chờ nó tự nhiên dừng, hoặc là chờ ngươi thăng cấp mới có năng lực đóng lại nó. Nói xong, Nhất Đại cầm tấm gương, mang theo mèo, đi đến Tuyết Thần Miếu cửa ra vào, là Tề Bình hộ pháp. Đa tạ tiên sinh. Tề Bình chắp tay, không lại trì hoãn, ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm những bích họa kia, nếm thử quan tưởng. Bất quá 10 cái hô hấp công phu, Tề Bình liền chỉ cảm thấy bị tuế nguyệt khí tức bao phủ. A, tiến vào trạng thái nhanh như vậy. Nhất Đại sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm nộ đạo Tề Bình. Hắn một mực chưa nói là tấn cấp thần ẩn rất khó, Tuyết Thần Miếu nộ đạo thành công sát suất cũng không lớn. Sở Di không có dội nước lạnh, chỉ là không muốn đả kích hắn. Có thể giờ phút này, khi nhìn thấy Tề Bình quanh người chậm rãi chạy xuôi tuế nguyệt khí tức, hắn đột nhiên dâng lên chờ mong, tiểu tử này sẽ không thật có thể phá cảnh đi. Tấu chương xong, chương 456, cảnh đế quyết định, 1, chương 456, cảnh đế quyết định, 1, chương 456, cảnh đế quyết định. Ngay tại Tề Bình tại Tuyết Thần Miếu nội ngộ đạo thời điểm, di tích bên ngoài lần lượt có người tu hành tụ tập, có là phương chạy tới, cũng có là gần đây vốn là tại phụ cận lưu lại tu sĩ. Không ai nghĩ đến, vốn nên bình tĩnh di tích, vì sao biến cố đột phát? Trong sân động, Xa Tiên Sinh một đoàn người bàn tất đả tọa, chờ đợi mấy canh giờ, cái kêu báo tuyết lại không có chút nào dừng. Sau đó lại đợi đến ngày thứ hai bình minh, như cũng chưa ngừng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bùi Lương Xả Tiên Sinh ngồi không yên. Bọn hắn một ngày này cũng không phải không có chút nào động tác, mà là tiến một bước, thông qua đủ loại vết tích, xác nhận Tề Bình đã nhập di tích. Hàng ngày như vậy xảo, di tích bị phong tỏa, Xả Tiên Sinh chợt cảm thấy tà môn. Người mặc đỏ tươi áo bào, khuôn mặt xích hồng, đỉnh đầu có linh tinh tóc trắng đại vu sư pháp bố đứng tại cửa hang, nhìn qua nơi xa thiên hôn địa ám, nói: "Tuyết Nguyên dị động, sớm có dấu hiệu, chỉ là ta các loại dù sao cũng là ngoại nhân phát sinh chuyện gì, các ngươi yêu tộc không biết." Xả Tiên Sinh nghẹn lời, là giết Tề Bình, hắn tìm cớ tạm cách yêu quốc, không có điều lệnh trước, không tiện trở về. Mà lại, tại các phái cầm quyền đại bối cảnh bên dưới, hắn lo lắng như đi, liền về không được. Lúc này không khỏi nổi nóng, ta làm sao biết, theo ta thấy, không bằng mạnh mẽ xông tới tiến vào, lấy thần nhi hiển vu tu vi, nghĩ đến không khó. Mấy người nhìn về phía sơn động chỗ sâu. Cái kia bọc lấy bụi bẩn, rách dưới bài thô, làn da màu xanh tím, tóc dài trói thành bím tóc trung niên man nhân. Người sau chính khoanh chân khổ tu, nghe vậy bị tóc đen che khuất gương mặt bên dưới, vàng nóng con mắt sáng lên, không mang theo tình cảm nói phong bạo không thôi, liền chờ hắn đi ra. Không đi. Có thể tu tới thần ẩn, há có người ngu. Thần nhi hiển vu sớm phát giác nguy hiểm, hắn tuy là tứ cảnh, có thể tuyết thần miếu đại trận khởi nguyên thượng cổ, không thể coi thường, dù hắn một khi bước vào cũng phải bị áp chế, tu vi đại giảm. Như bên trong thật có cường địch, làm không tốt là tuyển trong mương. Vì cái chỉ là thần thông, để cho mình thân hãm hiểm cảnh. Bằng cái gì? Vu Vương hoàn toàn chính xác có lệnh, nhưng làm thần vũ sư, tóm lại có chút quyền tự chủ. Ít như Vu Vương chỉ nói săn giết cái kia nhân tộc thiếu niên, cũng không có nói thời hạn. Trên thực tế, mạnh tới đâu đại tu sĩ, nhất là đắm chìm khổ tu, đối với thế tục vương triều chiến tranh không có hứng thú. Hắn nước gì, kéo dài thêm mấy ngày này, dù sao chém để bình sau, liền muốn trở về thảo nguyên. Cho nên hắn tình nguyện chờ đợi, cũng không động thân. Cậu thả không chết ngươi xả tiên sinh thầm mắng, cam tức thẳng dậm chân. Thôi, vậy liền chờ đợi, ta còn không tin, gió tuyết này không ngừng. Nói đi, hạ quyết tâm, ngồi xếp bằng. Kế tiếp mấy ngày, phong bạo như cũng không có ngừng dấu hiệu, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. 10 ngày đi qua, 20 ngày đi qua, một tháng trôi qua, phong tuyết còn chưa dừng, cũng không có người đi ra qua. Kinh đô, lại một cái sáng sớm, đương dương quang chiếu lượng khối đại lục này đệ nhất hùng thành, trên đường phố dòng người dày đặc, rộn rộn ràng ràng. Khoảng cách man nhân phạm biên đã qua 2 tháng dư. Mới đầu, tin tức này thả ra lúc, tại kinh đô thành bên trong đã dẫn phát thật là lớn hoành động. Liền ngay cả Thiền Tông giảng kinh đại hội, Tề Bình quay ngựa giáp nhiệt độ đều áp chế xuống. Đương nhiên, có thể có lớn như vậy hiệu quả, cũng là triều đình cố tình làm. Nhưng mà, 2 tháng đi qua sau, theo tình hình chiến đấu lâm vào bình ổn thêm nữa thông tin không khoái, báo chí bên trên cũng phần lớn là tốt khoe xấu che, cho nên dân chúng cảm xúc càng ổn định đứng lên. Thậm chí, tại rất nhiều người xem ra, lần này cái gọi là phạm biên chỉ là phạm vi nhỏ cái rối, đối địa chỗ Trung Châu kinh đô người mà nói, thực sự xa xôi. Thần báo Tây Cương tình hình chiến đấu thông báo mới nhất trước kia, trong thành bán sớm một chút cắm lâu bên trong, liền truyền ra đứa nhỏ phát báo tiếng giao hàng. Đứa bé kia, đến một phần. Lão hủ cũng mua một tấm. Ê, tiền tại cái này. Từng người thực khách ngoắc, từ A Thất trong tay mua báo chí đọc, quét mắt, không khỏi cười to, lại thắng một trận, cái này man tử quả thật là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, nói khí thế hùng hùng, nhưng cũng chẳng ra sao cả. Đám người phụ họa, thần thái thản nhiên. A Thất nghe đám người nghị luận, lại cũng không lạc quan. Hắn trước đây bán báo cho một vị làm qua quan lão tiên sinh lúc, nghe một lỗ tai, tựa như nói là man tử cũng không xuất toàn lực. Cụ thể như thế nào, hắn liền không biết. Bán đi trong bọc báo chí, A Thất bước chân tình huống trở về Đông Thành. Lúc hành động, có thể nhìn thấy, hắn như cũ thon gầy, vóc dáng lại chạy rất nhiều, lại khuôn mặt hồng nhuận phân tớt, hai con ngươi lập lòe có thần, hình dạng cùng mấy tháng trước khác nhau rất lớn. Trên thân càng không còn có máu ứ đọng. Từ lúc luyện tập cái tia thổ nạp pháp sau khi nhập môn, A Thất khí lực càng ngày càng tăng, không cần là đoạt báo chí, bị người ẩu đả. Thậm chí, bởi vì khí lực tăng trưởng, hắn chủ yếu thu nhập đã không phải đứa nhỏ phát báo, mà là đi bến tàu dỡ hàng. Từ giảng kinh đại hội sau, hắn mơ hồ đoán được, vị kia tiên sinh là Tề công tử sau, A Thất tu hành càng khắc khổ, bây giờ đã là dẫn khí tu sĩ. Trở lại Đông Thành, hắn nghe được tiếng quát mắng, liền thấy bên đường ngoài cửa hàng, mấy tên côn đồ chính tùy ý giận mắng, cửa hàng chủ nhân cười theo, đưa lên phí bảo hộ người sau mới rời khỏi. Nhìn cái gì vậy? Một tên ác hán gặp A Thất chống lại, huy vũ hạ quyền đầu. A Thất vội cúi đầu, bước nhanh đi, chỉ nghe sau lưng cười ha ha. Đợt trước côn đồ sau khi chết, lại tới mới địa đầu xà, vẫn là vĩnh sinh giáo thế lực, gần đây giáo phái này tại kinh đô bên trong càng càng rỡ. Bối cảnh của nó thâm hậu, côn đồ vô lại bái nhập trong giáo, hoành hành trong thôn, ngay cả quan sai đều không để vào mắt. Có người bẩm báo nha môn, lại cũng không người dám quản. A Thất trong lòng mặc dù giận, nhưng cũng không cảm thấy mình lợi hại, càng không cho rằng chính mình có năng lực đánh bại những người kia, vẫn cẩn thận chặt chẽ. Dân đối với quan e ngại là khắc vào trong lòng, mà vĩnh sinh giáo người, ngay cả quan đều kính sợ bà phần đâu. Nếu như tiên sinh còn tại liền tốt. A Thất nghĩ đến, rất quen trở về Đông Thành bên trong, Tề Bình mướn tiểu viện, rất quen bắt đầu quét dọn vệ sinh, cẩn thận tỉ mỉ, không làm cho sân nhỏ có một chút lộn xộn bụi đất. Cho dù Tề Bình đã hơn 3 tháng không có trở về, nhưng hắn không từng có một ngày lười biếng. Sau khi quét dọn xong, A Thất mắt nhìn dưới cây vắng vẻ ghế trúc, khoanh chân tại dưới mái hiên ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp. Hoàng cung, ngọ môn trên quảng trường, tảng đá xanh vô hạn kéo dài tới, tại dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang. Thời gian đã gần đến tháng 9, hạ lao hổ dư uy còn tại, nhóm lớn mặc quan bào đại thần, nơi này hội tụ, chờ đợi triều hội mở ra. Cảnh đế chấp chính sau, bởi vì chính vụ quá nhiều, đầu tiên là muốn nội bộ duy ổn, sau đó, phía tây man tử phạm biên, mở ra chiến tranh. Từ ngày, lớn nhỏ hội nghị không dứt, mỗi lần lúc đêm khuya, liên quan đến chút chuyện quan trọng, đều có thái giám cưỡi ngựa đi gõ quan viên cửa chính. Trong đêm tiến cung thương thảo, một chữ, lá gan. Cho nên, như hoàng đế ngủ quá muộn, thực sự không cách nào đúng giờ vào triều, liền sẽ trì hoãn, cái này làm cho một đám quan viên khổ không thể tả. Dĩ vang tiên đế tại lúc, người người coi là cần cụ, tảo triều mở chịu khó, liền làm cho không ít đại thần đoán thầm. Vốn nghĩ hoàng đế đều đổi, có thể thanh nhàn chút, ai muốn, cảnh đế so huynh trưởng hắn tại tăng ca trong chuyện này chỉ có hơn chứ không kém. Một nửa đại thần đều đỉnh lấy mắt quần thâm. Quần thân nhập điện. Rốt cục, theo tiếng chuông vang lên, Tào Triều tổ chức bách quan xếp thành hai đội, đi vào Kim Loan Điện, một phen thưởng ngày quá trình sau, ngồi ngay ngắn trên long ỷ cảnh đế mở miệng, Tây Cương chiến sự như thế nào? Đây cũng là quá trình bộ phận, phía Tây chiến sự như vậy mấu chốt, bất cứ tin tức gì, cảnh đế đều sẽ trước tiên cầm tới. Chương 456, cảnh đế quyết định 2, chương 456, cảnh đế quyết định 2, sao lại tại Tào Triều thảo luận? Nhưng nên đi quá trình phải có. Bẩm bệ hạ binh bộ thượng thư ra khỏi hàng, cao giọng nói, Tây Cương miệng rồng, Lãnh Tuyển nhị quan, viện quân đã đến, man quân đã đánh lui, chém địch mấy ngàn, ngân lang đầu hai tên tiếp lấy, chính là báo một loạt số lượng. Đế quốc Tây bộ biên quan chiến tuyến kéo dài, trừ lớn nhất quan khẩu Lâm Thành bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ quan khẩu, mấy ngày này, song phương giao chiến cũng chủ yếu tại những này quan khẩu tranh đoạt bên trên. Ngoài ra, chính là man tộc tinh nhuệ ở hậu phương tập kích quấy rối. Ngược lại là Lâm Thành trấn thủ Tây Bắc hành lang, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Tốt. Cảnh đế sau khi nghe xong gật đầu, hộ bộ thượng thư ra khỏi hàng, chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, các đại châu phủ binh mã trần binh biên quan, lương thảo nhu cầu quá lớn, khẩn cầu triệu tập. Cảnh đế nói chuẩn, giao trách nhiệm dự châu, huyện châu lân cận vật lương, tạm thời cần thiết. Tiếp lấy, từng người đại thần bẩm báo, cảnh đế hạ lệnh xử lý, hiệu suất cực nhanh. Cuối cùng, đợi rất nhiều việc vặt vãnh xử trí hoàn thành, đứng tại đằng trước nhất lao thủ phụ Hoàng Dung rốt cục mở miệng, bệ hạ, năm ngoái hồng thủy, năm nay hàn hai, đế quốc kho lương vốn là bảy ngơi, dưới mắt mặc dù tới gần ngày mùa thu hoạch, nhưng còn muốn mấy tháng mới có thể bổ túc lỗ hổng, Tây Bắc chiến sự chậm chạp không tiến triển, đại quân người ăn mã tước, chỉ sợ không đáng kể. Dứt lời, trên triều đình này mới rốt cục có chút tiên hoa khí. Nhất thời, không ít quan viên phụ họa biểu đạt lo lắng. Không có cách nào khác, cảnh đế thượng vị sau là cấp tốc cầm quyền, giết người giết đến quá ác, trên triều đình cực ít có người dám ngỗ nghịch, chỉ có Hoàng Dung mở miệng, mọi người mới cùng nhau tiến lên. Thủ phụ đại nhân lời ấy có lý, bệ hạ, lương thảo một chuyện không thể khinh thị. Man tử tâm tư ác độc, sợ là tận lực như vậy. Nghị luận ầm ĩ cùng kinh đô dân chúng phổ biến lạc quan khác biệt, trên thực tế, tại tuyên chiến sau, toàn bộ triều đình một mực căng thẳng. Mới đầu, mọi người cũng coi là sẽ nên đón một trận cuồng phong mưa rào tập kích. Có thể đằng sau chuyện phát sinh, lại đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Man tử tại khai chiến sau, cũng không lập tức đại quân xuất phát, mà là cố ý khống chế chiến tranh quy mô, tại trên chiến tuyến tứ phía xuất kích, lại cứ chỉ là đang đánh trung tiểu quy mô chiến dịch. Tây Bắc hành lang cái này lớn nhất lỗ hổng, nhưng thủy chung không có nhấc lên chiến hỏa. Cái này làm cho binh bộ đám quan chức hoang mang không thôi. Theo lý thuyết, binh quý thần tốc, thừa dịp cảnh đế vị trí bất ổn, một đợt dồn sức đánh, sẽ mở lỗ hổng mới đối. Nhưng Kim Trướng Vương Đình nhưng không có, mà là một bên kéo dài chiến tuyến, phái ra bộ phận đội ngũ, cùng lương quốc đánh có đến có về. Đồng thời, cho Trần Cảnh đầy đủ thời gian, từ còn lại vệ sở điều binh, thêm dày phòng tuyến. Liền rất quái lạ. Thẳng đến về sau, mọi người mới hơi suy nghĩ qua tương lai, vì ứng đối man tộc tích xúc 30 năm lực lượng, Trần Cảnh điều không ít quân đội đi qua. Dù sao, Tây Bắc quân vấn đề nội bộ mọc thành bụi, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hạ Hầu Nguyên Khánh như còn sống còn tốt, lại cứ chết. Cho Vĩnh Hòa Đế thừa cơ thanh tẩy một đợt, còn không có chậm qua nguyên khí, sức chiến đấu không đủ. Nhưng tại bất kỳ thời đại nào, quân đội này nhiều sau, vấn đề ăn cơm đều là hạng nhất đại sự, bởi vì liên tục gặp tai họa, kho lương vốn là trống rỗng. Lại cứ, lương quốc đại quân đều điều tới, kết quả đối diện thì ngồi, lẫn nhau mấy trăm ngàn người, cách Tây Bắc hành lang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người ăn mã tước, tiêu hao kinh người. Vậy hạ, man tộc ít người, chỉ là cá thể cường hành, thêm nữa sớm có mưu đồ bí mật, lương thực dự trữ tất phong phú, không vội nhất thời, nhưng ta quân như tiếp tục chờ xuống dưới, chỉ sợ hậu cần bất ổn a. Vinh Bộ Thị Lang lớn tiếng nói. Cảnh đế trầm ngâm bên dưới, hỏi, chư khanh coi là nên như thế nào? Vinh Bộ Thượng Thư nói ra, khởi bẩm bệ hạ, kế sách hiện nay, hoặc là tướng bộ chia binh ngựa rút về, co vào phòng tuyến, rút ngắn vận lương đường xá, hoặc là chủ động xuất kích, tốc chiến tốc thắng. Cảnh đế gật đầu, các ngươi cảm thấy nên như thế nào? Triều hội nghi thức cơ bản xáo lộ, chính là có người ném ra ngoài vấn đề, hoàng đế để mọi người thảo luận, các loại thảo luận không sai biệt lắm, lại đánh nhịp quyết định. Nhất thời, trên triều đình diễn đánh võ mồm, có người chủ trương rút quân, cũng không phải là không chiến, mà là bây giờ Tây Bắc đóng quân vốn là nhiều lắm. Cho dù khai chiến, Tây Bắc biên quân cũng có thể kháng một trận. Trước tiên đem bộ phận binh sĩ rút về, dẫn bọn hắn đi gặt lúa mạch, các loại lương thảo nhiều lại đánh. Y tám, có người bắt bỏ, cho là Tây Bắc quân tối nát, không đủ chống cự, một khi rút quân chính giữa địch nhân ý muốn, phòng tuyến như mở, tranh luận chặn lại. Không bằng chủ động xuất kích, giết tới thảo nguyên đi. Cãi lộn hồi lâu, cũng không kết quả, cảnh đế đành phải tạm thời tan triều, sau đó đơn độc đem nội các trọng thần gọi đến ngự thư phòng. Vậy hạ có thể có quyết định? Hoàng Dung hỏi. Người khoác thường phục, mấy tháng qua, bởi vì quá độ mệt nhọc, toàn bộ gầy đi trông thấy Trần Cảnh ngồi tại đại ủy gỗ lim bên trên, ánh mắt bén nhọn đảo qua mấy người. Thảo Nguyên thám tử đã xác định, Thảo Nguyên Vương Trần Bình tại Tây Bắc hành lang bên ngoài, thời khắc nhập quan, như rút lui, địch đã tới tập, Hạ Hầu Nguyên Khánh đã chết, thôi lưu quang không đủ có thể chức trách lớn. Hoàng Dung mắt giả khẽ động, vậy hạ là muốn chiến. Bên cạnh, binh bộ thượng thư lo lắng nói, thế nhưng là, như phòng thủ, quân ta có thể theo lâm quan, Thảo Nguyên kỵ binh không thiện công thành, ưu thế tại ta, nhưng nếu chủ động xuất kích, lại không sách một khi vượt qua Tây Bắc hành lang, triều đình thuật pháp trên diện rộng suy yếu, riêng là trên Thảo Nguyên, chính là kỵ binh sân nhà, liền rất khó đánh. Đây cũng là lời nói thật. Lương quốc không phải là không có đánh tới Thảo Nguyên đi qua. Trong lịch sử có rất nhiều lần, nhưng cũng tích lũy đại lượng thê thảm đau đớn giáo huấn. Rời đi quốc thổ, thuật pháp gia chỉ suy yếu, quá mức muốn mạng, cho dù dùng người tu hành bổ túc, có thể lương quốc kỵ binh rất ít, mạnh nhất một nhóm, hay là tại U Châu. Đừng hy vọng. còn sót lại phần lớn là bộ binh, vào thảo nguyên chính là đại thế yếu. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều quan viên khuynh hướng phòng thủ nguyên nhân. Cảnh đế một thân thường phục, hơi có vẻ nông rộng, chỉ là trên mặt lại bất vi sở động, ánh mắt lạnh lùng mà kiên quyết, chớ biết được khó xử, có thể tiếp tục mang xuống, đơn giản lương thảo giảm bớt, quân tâm lưu động, hoặc vơ vét lương thực, kêu ca nổi lên bốn phía, cũng không bằng tốc chiến tốc thắng. Thấy mọi người còn muốn lên tiếng, hắn vung tay lên, trầm giọng nói, không cần phải nói, chớm đã có quyết đoán, về phần rất nhiều vấn đề, chớm sẽ tay giải quyết. Nội các quan viên nghe tiếng, đành phải chắp tay lui ra. Về phần cảnh đế muốn thế nào giải, bọn hắn mơ hồ cũng có suy đoán. Quả nhiên, nội các đại thần chân trước rời đi, cảnh đế chân sau liền hô, có ai không? Ngự thư phòng bên ngoài, người khoác giáp lưới, tay vị bội đao thị vệ trưởng kiêm cấm quân đại thống linh A Đại đi tới, vậy hạ. Cảnh đế tùy ý ngồi tại sau bàn, đại ý bên trong, sợi dâu lộn xộn, một đôi bởi vì giấc ngủ không đủ mà sung huyết con ngươi, vàn bệnh tiêm máu. Hắn đứng dậy, nói ra, chuẩn bị xe, chấm muốn xuất cung. Trên thế giới này, chiến tranh xưa nay có hai loại hình thức, một cái tại chiến trường, một cái tại siêu phàm. Mà với lúc, lương quốc bây giờ có được nhiều nhất, cũng cường đại nhất tu hành thế lực, chỉ cần sớm nhấc lên siêu phàm chiến, cục này có thể phá. Rất muốn chăm chỉ à? Quả nhiên, người sa đọa là không có điểm mấu chốt, ngày mai hai canh, kết thúc không thành liền. Liền để ta ăn trứng vịt muối ăn vào cái túi. Cảm tạ thư hiếu, hồng trà trăm tệ khen thưởng. Tấu chương xong, chương 457, tề bình xuất quan, 1, chương 457, tề bình xuất quan, 1, chương 457, tề bình xuất quan A Đại lĩnh mệnh mà đi, cung nữ phục thị cảnh đế thay đổi áo bào sau, cưới xe kéo, ra hoàng cung, hướng Tịnh Giác tự đi. Tịnh Giác tự. Hơn 2 tháng đi qua, tòa chùa miếu này xây dựng thêm còn đang tiếp tục, xây dựng rầm rộ là lấy 5 đo lường, bất quá, chùa miếu chủ thể đã sửa chữa hoàn tất. Trong chủ điện, biểu tượng Phật tượng nặng mạ vàng thân, Tịnh Giác tự bên ngoài, xe ngựa không dứt, cùng chủ thanh tĩnh đạo viện khác biệt, kinh đô quan to hiển quý, gần đây nhiều lần vãng lai lễ Phật dân hương. Người đến người đi, có chút náo nhiệt, về phần hậu viện, khách hành hương không cách nào đặt chân, là thiền tông tu sĩ chỗ ở lại. Chủ trì khi không tịch cất bước hành tẩu ở trong chùa, đối diện tăng nhân đều là ngừng chân hành lễ. Ân. Không tịch gật đầu, bước chân không ngừng. Vị này Nam Quốc Kim Quang tự chủ trì, hiện đã tiếp nhận Tịnh Giác tự chủ trì, y tám, cùng loại điện tảng trưởng lão nhân vật. Tăng y phiêu động, hắn dẫm lên sạch sẽ vô trần đường lát đá, xuyên qua gạch xanh ngói đen Phật tự, đi vào trong chủ điện. Liên gặp, cái kia Phật tượng to lớn bên dưới, thất lên cả sa màu đỏ, màu xanh da đầu, bộ dáng thiếu niên lục bản tất đả tọa, không lúc đích. Trước người, béo như di lặc, cười híp mắt đỉnh chiến hòa thượng, thân hình gầy còm, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất huyền hồ tăng nhân, cùng hất lên màu đen tăng bảo thủy nguyệt Bồ Tát, đã đến. Lục tổ mở hai mắt ra, ánh mắt trong suốt nói bắt đầu đi. Là mấy người gật đầu, bắt đầu báo cáo thiền tông các bộ sự vụ, lại thể, đơn giản là truyền giáo sự tình. Giảng kinh đại hội bị Tề Bình phá hư, thiền tông ký thác hy vọng tịnh thế biến khéo thành vụng, quả thực làm cho khuyết trương bước chân dừng lại một hồi lâu. Tối thiểu, tại kinh đô phạm vi bên trong, truyền giáo nhận lấy cực lớn lực cản. Cho nên, thiền tông chuyển đổi sách lược, tạm thời từ bỏ kinh đô, ngược lại tại lương quốc các đại châu phủ gắng sức, lấy phương pháp tu hành, cùng võ lực, ân uy tịnh thì, thu nạp một nhóm môn phái giang hồ. Sau đó, lại điều động giảng đạo tăng nhân, tiến về các đại châu phủ tuyên dương Phật pháp, chủ hoạch kiến lập Phật tự, sơ bộ kế hoạch là tại các châu thủ phủ xây miếu, đi địa phương vây quanh kinh đô lộ tuyến. Lúc này, theo không tịch bọn người kể ra, Lục tổ có chút nhăn mày, quá trưởng. Hắn chỉ là truyền giáo tốc độ chậm chạp. Không tịch lông mày hoa dâm run rẩy bên dưới, vước nổi nói nếu không có cái kia Tề Bình phải dối, vốn không ngừng ở đây. Sớm Tề Bình, mấy người còn lại biểu lộ đều có biến hóa. Giảng kinh đại hội sau, cái tên này tại Thiền Tông bên trong, cơ hồ thành cái cấm kỵ không ai vui lòng sách. Cũng may, triều đình tuyên chiến sau, Tề Bình cưỡi hạc lên phía bắc, rời đi kinh đô, mọi người cũng mắt không thấy tâm lại yên tĩnh. Về phần Thủy Nguyệt Bồ Tát, đạo môn nếm thử tới tiếp xúc qua, nhưng Thủy Nguyệt tránh mà không thấy, song phương ăn ý chỉ coi thay đổi địa vị không tồn tại. Mặt khác, quan phủ đối với thành lập Phật tự cũng không tích cực. Không tịch lần nữa bước nổi, chỉ nói thác, bây giờ chiến tranh mở ra, thành lập Phật tự hao người tốn của. Đình chiến hòa thượng sờ một cái đầu trọc, nói thầm nói, cảnh đế đây là đang chèn ép chúng ta đâu. Thủy Nguyệt Bồ Tát cười lạnh, hắn đương nhiên biết rõ, cái nào càng phải nể trọng. Lúc này, đột nhiên bên ngoài có tăng nhân đến báo, nói hoàng đế đến đây, muốn gặp mặt thiền tổ. Đám người sững sờ, mắt lộ ra dị sắc, Lục tổ mỉm cười nói, xin mời. Không bao lâu, cảnh đế trên mặt dáng tươi cười đi vào chủ điện, song phương hơi chút hàn huyên, Trần Cảnh nói ra ý đồ đến, đúng là muốn mời thiền tông phái cường giả đi Tây Bắc, tham dự đối với man tộc chi chiến. Chấm chấp trưởng lương quốc bất quá nửa năm, đặt chân chưa ổn, man tộc hổ tứ, chỉ có quyết định thật nhanh, chủ động xuất kích mới là chính đạo. Cảnh đế khẳng khái phân trần, thiền tông cứu khổ cứu nạn, xâm nhập lòng người, nghĩ đến thiền tổ cũng bất nhẫn gặp sinh linh đồ thán, bách tính trôi dạt khắp nơi. Thiếu niên tăng nhân mỉm cười gật đầu, bệ hạ nói cực phải. Cảnh đế ra vẻ kinh hỉ, Lục tổ đồng ý. Lục tổ gật đầu, ta thiền tông tự sẽ phái đệ tử tiến về tiếp ứng, bệ hạ yên tâm chính là. Cảnh đế hài lòng rời đi. Bọn người đi, nhẫn nhịn nửa ngày không tịch nhíu mày, cái này Trần Cảnh không khỏi quá trải qua tiến thêm thước, đòi hỏi vô độ, thiền tổ ngài làm gì ứng hắn? Lục tổ mỉm cười nói, các ngươi coi là, hắn lần này đến là mượn binh. Hẳn là không phải. Lục tổ cảm khái nói, là, cũng không phải. Đình chiến hòa thượng sờ lên đầu trọc lớn, nho nhỏ trong mắt, là thật to hoang mang, thiền tổ nói thẳng chính là. Lục tổ mỉm cười giải thích, chúng ta cùng lương quốc vui buồn có nhau là thứ nhất, Phật phổ độ chúng sinh là thứ hai, về phần thứ ba. Hành y đi, lần này, liền do ngươi mang một chi tăng binh, tiến về Tây Bắc. Huyền Hồ tăng nhân sửng sốt một chút suy nghĩ, hiểu được, chắp tay trước ngực, tuân tiền tổ pháp chỉ. Lục tổ mỉm cười gật đầu, thân ảnh biến mất không thấy, bọn người đi, chỉ qua tăng nhân vào đầu, đến cùng có ý tứ gì? Thủy Nguyệt Bồ Tát lộ ra nhìn thẳng ngốc ánh mắt, càng chiến tranh, càng dân chúng trôi dạt khắp nơi, thương bệnh khắp nơi trên đất, Huyền Hồ tăng nhân tiến về cứu chữa, mới dễ nhất thu hoạch tín ngưỡng, trận chiến tranh này đã là quốc chiến, sao lại không phải Thiền Tông truyền bá tín ngưỡng cơ hội tốt? Chỉ cần cứu đủ nhiều người, lo gì Thiền Tông tín đồ không nhiều. Chiến tranh, xưa nay là tín ngưỡng truyền bá tốt nhất thổ nhưỡng một trong. Đình Chiến Hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, nói thầm nói, cái kia Trần Cảnh sẽ không tính toán kỹ đi. Bên ngoài chùa, Cảnh Đế chậm rãi đi ra, A Đại nghi ngờ nói, bệ hạ, đám hòa thượng kia cái này đáp ứng. Cảnh Đế không có dáng tươi cười, mệt mỏi trong ánh mắt, mang theo khôn khéo, nếu muốn lấy chi, trước phải cho đi, Tề Bình hỏng giảng kinh đại hội, bây giờ xem ra, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, Thiền Tổ muốn truyền giáo, sẽ không bỏ qua chiến tranh cái này cơ hội tốt, bất quá, cũng sẽ không xảy ra toàn lực chính là, cũng tốt, nếu là phái tăng nhiều lính, chớ còn nhưng tâm, bọn hắn bỏ mặc sinh linh đồ thán. A Đại nghe không hiểu lắm, giả ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói, sau đó đi đạo viện. Ân. Cảnh Đế ngồi lên xe ngựa. Chỉ bất quá, hắn đối với đạo viện sẽ hay không thân xuất biệt thủ, kỳ vọng không lớn. Bọn này đạo sĩ không có truyền bá giáo nghĩa nhu cầu, nhược gia quốc tràn ngập nguy hiểm, như trước năm bình thường, cũng là sẽ ra tay. Nhưng bây giờ cục diện, muốn đạo môn xuất lực, chủ động tham chiến, kỳ vọng không lớn. Chương 457, Tề Bình xuất quan, 2, chương 457, Tề Bình xuất quan, 2, quả nhiên, Cảnh Đế vào đạo viện sau, không thể nhìn thấy thủ tọa, chỉ cung điện tàng trưởng lão nói chuyện đàm luận, người sau đáp ứng phái ra một chút đệ tử, nhưng hiển nhiên là ứng phó xong việc. Về phần thư viện, không cần tiến về, bởi vì sớm tại tuyên chiến sau, triều đình liền một tờ điều lệnh, đem đại tiên sinh bọn người điều đi lâm thành tọa trấn. Không có ngũ cảnh tọa trấn, thêm nữa học sinh thư viện thừa hành tu hành an thiên hạ ngược lại là đối với tham chiến tích cực nhất. Đi ra đạo viện sau đại môn, A Đại hỏi, "Vậy hạ, muốn về cùng sao?" Cảnh Đế ân một tiếng, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, "Vĩnh Sinh giáo, gần nhất như thế nào?" Đối với cái này bất lão lâm thay tên giáo phái, Trần Cảnh mới đầu có đang chăm chú, nhưng gần đây bận quá, tăng thêm cương huệ từ dạ yến một đêm kia sau, thụ thương bế quan, đặc biệt điệu thấp, liền cũng thật lâu không có để ý. A Đại nghe vậy do dự một chút, vẫn là nói, đám người này, phong bình không phải rất tốt. A Đại nói, Vĩnh Sinh giáo một mực tại hợp nhất kinh đô tầng dưới chốt các đại bang phái, mới đầu cũng còn tốt, thu người không nhiều, lại bang phái thứ này, nghe lời một chút, cũng sẽ thiếu chút nhiễu loạn. Nhưng gần 2 tháng, Vĩnh Sinh giáo tín đồ nhiều hơn rất nhiều, lại ương ngạnh phách lối, khi nam phách nữ, không còn che giấu, dưới đáy nha môn muốn xử trí, lại quấn không ra Vĩnh Sinh giáo. Cho nên Cảnh Đế nhíu mày, tại sao không ai cùng chấm nói? A Đại nói ra, dù sao cũng chỉ là việc nhỏ. Cảnh Đế trầm mặc, hắn biết, sở dĩ không ai bẩm báo, rất lớn trình độ là bởi vì, trên triều đình quan viên đều biết, Vĩnh Sinh giáo phía sau là hắn. Bất lão lâm làm chính biến công thần, tự mang quan hoàn, Trần Cảnh giết người lại nhiều, chỉ là chút côn đồ làm loạn, bực này việc nhỏ đương nhiên không ai nguyện sở hoàng đế lông mày. Hoặc là nói, có dũng khí này ngự sự, cũng sớm bị ném vào chiếu ngục. Truyền chấm ý chỉ, gọi đến Khương Huệ vào cung. Cảnh Đế nghiêm mặt nói, đối với đám này giang hồ thế lực, hắn chưa bao giờ dự định thật lưu lại, chỉ là trước đây không tốt quang minh chính đại xử lý, sợ lệnh những cái kia duy trì hắn đăng cơ trái tim con người, đành phải dễ dàng tha thứ. Bây giờ, nửa năm trôi qua, hắn đã nắm trong tay triều đình, cảm thấy là thời điểm giải quyết hết tai họa ngầm này, ân, có lẽ đem đám người này ném đi chiến trường là cái biện pháp. Khương Huệ cái này đỉnh cấp thân ẩn, giấu ở kinh đô, tổng làm hắn có chút bất an, mà lại, Khương Huệ nửa năm qua này, điệu thấp không khỏi quá phận. Là nhất thời, có thị vệ rời đi, đi truyền khẩu dụ. Cảnh Đế cưỡi xe kéo, tại nhóm lớn hộ vệ chen chúc bên dưới, quay trở về hoàng thành, chỉ là qua sau cửa thành, Cảnh Đế tâm huyết dâng trào, nói ra, đi đồng cùng. Bởi vì bệ bội nhiều việc chính sự, hắn mấy ngày này cực ít cùng người nhà gặp mặt, nhất là cái kia gọi là Trần Duẫn con riêng càng là gặp ít. Chỉ là đem nó ném cho Vương Phi an bài nó tiến vào đồng cung. Theo lý thuyết, hẳn là lập làm tân thái tử, chỉ là bởi vì nữ thái tử tồn tại, trong triều một chút vân quý túc lão, từ đầu đến cuối không đồng ý lập chữ. Xem như sau cùng kiên trì. Cảnh Đế thật cũng không đối với chuyện này kiên trì ý mình, dù sao cũng không đổi, dù sao cũng phải cho hoàng thất dòng họ chút mặt mũi. Chuyện gì muốn làm tuyệt, chuyện gì không cần, hắn biết rõ. Cho nên, con riêng kia mặc dù sớm đã bắt đầu tiếp nhận chữ quân giáo dục, nhưng trên danh nghĩa vẫn còn không phải người thừa kế. Lúc này, chính là lên lớp canh giờ, Cảnh Đế đến chiêm sự phủ sau, phất tay sai người chớ có lộ ra, hắn lặng lẽ mang theo mấy người đi học đường. Nhưng mà, vừa đi vào sân nhỏ, liền nghe được non nớt tiếng quát mắng, còn có đập đồ vật thanh âm, phức tạp kêu rên. Phát sinh chuyện gì? Cảnh Đế biến sắc, mấy bước tiến lên, một cước đá văng cửa phòng. Nhất thời, chỉ gặp trong học đường, một tên mặc áo mang bảo, 6-7 tuổi nam hài, một mặt lệ khí nắm từ thị vệ bên hông giành được đao, quật một tên lão nho. Còn lại đại nho, cùng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tôi tớ che chở, cái kia bị đánh già giảm độc, nho sam tổn hại, trên lưng thấm ra bao quanh vết máu đỏ thẫm, kêu rên không chỉ. Cửa đá văng lúc, đứa bé trai kia còn muốn hành hung, chỉ là vô ý thức hướng phía cửa mắt nhìn, các loại thấy rõ người tới, quá sợ hãi, trong mắt lóe lên bối rối, bộ đao len ken bức trên mặt đất. Cha, phu hoàng tham kiến bệ hạ, những người còn lại hành lễ. Cảnh Đế sắc mặt đen kịt, mắt ẩn sắc mặt giận dữ, chỉ một người, nói, phát sinh chuyện gì? Chi tiết nói tới. Tên tôi tớ kia bối rối giải thích, đại ý là, vừa rồi giảng bài lúc, ra giảng đọc khảo giáo Trần Duẫn hôm qua bố trí bài tập, Trần Duẫn đáp không ra, càng nói lời ác độc. Gia Giảng Đọc tức giận vô cùng, liền dùng thức đến đánh, kết quả Trần Duẫn giận dữ, hô hào giết người hấp dẫn thị vệ tiến đến, sau đó, liền phát sinh trước mắt một màn này. Cảnh Đế tức giận đến toàn thân phát run, đầu tiên là mắt nhìn tên kia mất máu đại nho, sai người mang đến thái y viện trị liệu, chợt đi đến Trần Duẫn trước người, lạnh lùng nói, ai bảo ngươi như vậy? Ưỡn ngạnh. Nam Hải luôn uống, túi đầu không nói, bên cạnh một tên hầu cận bộ nói, vậy hạ bất giận, điện hạ tuổi nhỏ, cái kia lão nho lại quá trách móc nặng nề, cho nên Cảnh Đế liếc mắt nhìn hắn, nói, mang đi ra ngoài, chặt. Là sau lưng có thị vệ tiến lên, đem hoảng sợ té ngã, không nổi cầu khẩn hầu cận kéo đi trong viện, A Đại Bang một tiếng rút ra bội đao, vào đầu chém xuống. A. Tiêu Dên im bặt mà dừng, một chùm nóng hổi máu tươi phun ra, ở tại ốc xá bên cạnh, cái kia một lùm thúy trúc bên trên, màu xanh biếc lá trúc bị nhuộm đỏ, thành màu đen. Trần Duẫn mặt không có chút máu, đáy mắt chỉ có hoảng sợ. Cảnh Đế bình tĩnh nói, dẫn hắn trở về, cấm túc 10 ngày. Thái tử thị vệ bận bịu lôi kéo Trần Duẫn rời đi, Cảnh Đế thì cất bước đi ra sân nhỏ, ngồi tại trong buồng xe chờ đợi, không bao lâu, A Đại trở về. Cảnh Đế dựa vào buồng xe, nhắm hai mắt chớp mắt, như thế nào? A Đại nói, điện hạ từ nhập Đông cung sau, tính tình liền càng kiêu ngạo, tại hoàng hậu trước mặt còn tốt, nhưng trong âm thầm không người dám quản, Dung Phi cũng không được, có lẽ là di vãng tại dân gian đã quen, nhập hoàng cung sau, khó thích ứng, lại bị gian buộc cổ động người bình thường, một khi thành danh còn đắc ý với báo, không coi ai ra gì, huống chi từ dân gian hài đồng, nhảy lên trở thành đế quốc chữ quân. Lại là tuổi như vậy, chính là rất dễ thụ ảnh hưởng thời điểm. Cảnh Đế thở dài một tiếng, nói, cha không dạy con chi tội, dạy không nghiêm sư chi biếng nhác. Như Tống Thái Sư còn tại hắn không có thời gian dạy, chỉ có Tống Cửu Linh có hy vọng, dám đánh thái tử thế nhưng là, Tống Cửu Linh bị hắn tự tay giáng chức nhập chiếu ngục,